Chương 51, tâm cơ của Từ Trường Sử. Hội nghị kết thúc, Tô Hàn Trinh quay về phòng thứ sử, vừa đến trước cửa, Từ Viễn bèn gọi ông. Tô đại nhân. Tô Hàn Trinh dừng bước mỉm cười nói. Từ Trường Sử có việc gì sao? Tôi muốn thương lượng với đại nhân một số chi tiết có liên quan đến cuộc ứng tuyển hộ tào chủ sự lần này. Từ Trường Sử mời vào, vào trong hay nói. Cả hai bước vào trong phòng Tô Hàn Trinh, cả hai ngồi vào vị trí chủ và khách, một tên nha dịch hầu trà cho cả hai, Từ Viễn cười và mở lời trước. Phụ thân của Tô đại nhân chính là Tô Cắt Lao Tế Diệu của Quốc Tử Giám. Đúng thế. Từ Trường Sử có quen biết sao? Tôi có gặp qua, tôi là tiến sĩ chấn nghiệp năm thứ 20, năm ấy Tô Cắt Lao làm quan chủ khảo. Ông gác thi rất nghiêm, không câu nệ tình riêng, để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc cho những sĩ tử chúng tôi, không biết hiện giờ sức khỏe ông ra sao rồi. Tô Hàn Trinh chỉ thở dài. Gia phụ nay đã lớn tuổi, thân thể không còn như trước, rất hay sinh bệnh, khiến tôi không lúc nào yên tâm được. Đúng vậy, không thể tận hiếu trước mặt cha mẹ cũng là một bất hạnh lớn của đời người. Ừm. Từ Trường Sử là người ở đâu? Lệnh tôn lệnh đường vẫn còn chứ? Tôi là người huyện Gia Phủ, phụ thân qua đời 3 năm trước. Mẫu thân còn ở quê nhà, do đại ca tôi phụng dưỡng, mấy hôm trước tôi có đến Giang Ninh, chủ yếu là về thăm mẫu thân. Cả hai nói chuyện rất thân thiết, gần như quên đi cuộc tranh giành quyền lực với nhau, nhưng vẫn là Tô Hàn Trinh quay về chính sự. Lúc nãy Từ Trường Sử có nói, muốn tìm tôi thương nghị về một số chi tiết ứng tuyển, cụ thể là những gì. Từ Viễn đưa ra một bức kế hoạch thư, trải lên bàn. Là như vậy, theo phương án ban đầu, vòng loại sẽ thi đấu ở huyện nha, còn vòng 2 sẽ thi tại quận nha. Nhưng tôi lại cho rằng quận nha quá nhỏ, mà lại viên thì đông, mỗi ngày đều có việc phải làm, đi qua đi lại, có thể sẽ xảy ra một số chuyện không đáng có, cũng giống như Huỳnh gia lần này, chúng ta cũng rút được bài học, tôi kiến nghị không tổ chức thi tại quận nha nữa, tốt hơn nên đổi một nơi khác. Tô Hàn Trinh vuốt nhẹ trúng râu, vẻ mặt vẫn bình thường, hỏi. Tại sao lúc nãy tại hội nghị Từ Trường Sử lại không đưa ra đề xuất? Tô đại nhân. Từ Viễn nhìn thẳng vào mắt của Tô Hàn Trinh. Tôi cũng giống như đại nhân. Đều hy vọng lần tranh tuyển này có thể được công bằng trung thực, đây không chỉ là trách nhiệm với cả 3 gia tộc, cũng không chỉ là có trách nhiệm với mấy trăm vạn dân của quận Đông Hải, đồng thời cũng muốn vì cả sự hợp tác sau này giữa tôi và ngài, tôi không muốn sau này để lại điều gì đó không được vui, hoặc là giữa chúng ta lại nảy sinh mâu thuẫn, cho nên công bằng chính trực là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta. Tô Hàn Trinh gật đầu. Từ đại nhân nói quả không sai, ta đây tán thành. Cho nên tôi mới không muốn người khác đến quấy rối. Đặc biệt là một người nào đó, tham lam vô độ, chỉ vì một chút tư lợi của bản thân, mà không tiếc phá hoại cuộc tranh tuyển hộ tào chủ sự lần này, khiến cho quận nha chúng ta phải mang tiếng xấu. Nói thật, tôi thật sự rất bất mãn về hắn, cũng rất căm hận, nếu như lúc nãy tôi nói ra tại hội nghị, thì sẽ lại cho hắn một cơ hội mới. Nói đến đây, Từ Viễn nhìn Tô Hàn Trinh với một hàm ý sâu xa mà cười. Có lẽ Tô đại nhân còn chưa biết, tộc huynh của Hoàng Phủ Duy Minh là Hoàng Phủ Trác Khí đang làm huyện úy tại Hải Diêm. Chức quan này do Hoàng Phủ Cừ mua giúp hắn, cách đây 2 năm, khi con cháu Hoàng Phủ phạm phải chuyện gì, bọn họ sẽ lập tức nói, chúng tôi là người cùng tộc với huyện công, sau đó Hoàng Phủ Cừ đến huyện Nha gây áp lực buộc thả người, quan hệ của họ mật thiết như vậy, mọi người ở quận Đông Hải ai ai cũng biết, ở quận Nha mọi người đều biết, đại nhân có thể kiếm bất kỳ ai để. Hỏi, tuy rằng đại nhân đã tiến cử Hoàng Phủ Duy Minh, nhưng cũng khó tránh được việc Hoàng Phủ Cừ sẽ dở thủ đoạn sau lưng gia tộc Hoàng Phủ, đại nhân nên cẩn thận. Đây là kế tâm lý, Từ Viễn không hề nhắc đến Hoàng Phủ Duy Minh, nhưng hắn lại chọc bị thóc đâm bị gạo nói cho Tô Hàn Trinh biết, Hoàng Phủ Cừ và Đông Hải Hoàng Phủ Thị có mối quan hệ không bình thường, muốn khiến cho Tô Hàn Trinh nghi ngờ trong lòng, lời hắn nói hoàn toàn là sự thật, thậm chí còn hắn cố ý nói giảm nói tránh đi, một khi Tô Hàn Trinh đi hỏi những người trong huyện nha, thì sẽ khiến ông có ấn tượng ngày càng tồi tệ. Tô Hàn Trinh vẫn không nói gì, cười nhạt. Ta hiểu lòng tốt của Từ Trường Sử, nếu như không thi đấu tại quận nha. Vậy thì thi ở đâu thích hợp? Từ Trường Sử có thể giới thiệu nơi nào không? Kỳ thực thì thi tại huyện học hay quận học cũng đều được, đại nhân là chủ quản thứ sử, đương nhiên sẽ do đại nhân quyết định. Tô Hàn Trinh nghĩ một hồi rồi nói, vậy thì cứ tổ chức tại quận học vậy. Được. Vậy chúng ta sẽ quyết định tại quận học, đây là quan chủ khảo vòng 1, vòng 2, vốn định đưa bài thi đến nhờ Dương học chính tại Châu học ở Phủ Giang Ninh chấm bài, nhưng sau khi xảy ra chuyện Mã Cát Tường, trong lòng tôi cũng có đôi chút bất an. Một là khoảng cách quá xa, tôi sợ giữa đường xảy ra chuyện, hơn nữa lại mất nhiều thời gian, như vậy sẽ khó tránh khỏi những sự can thiệp không cần thiết, cho nên tôi kiến nghị sẽ chấm tại quận Đông Hải này, sẽ đánh giá kết quả ngay tại trường thi. Đại nhân cảm thấy như thế nào? Kỳ thực Tô Hàn Trinh cũng có chút lo lắng về việc này, mặc dù Dương học chính của Châu học con người rất chính trực, nhưng Giang Ninh Phủ là xào huyệt cũ của thân quốc cứu, người vừa mới lên nhận chức thiếu doãn Giang Ninh phủ lại là tộc đệ của ông ta, thế lực của thân gia tại Giang Ninh phủ rất mạnh, đúng như Trường Viễn đã nói, khó mà bảo đảm giữa các mắt xích chính không xảy ra vấn đề gì. Tô Hàn Trinh bèn vui vẻ nhận lời. Tôi rất tán thành việc ở tại bản địa, cũng rất tán thành phê duyệt tại chỗ, không biết ai thích hợp làm chủ khảo. Từ Trường Sử có tiến cử ai không? Từ Trường Sử cười nói. Tôi chỉ là người có liên quan đến lợi ích, làm sao có thể do tôi tiến cử được chứ, hay là tôi và Tô Thứ Sử cùng chọn ra một người, như vậy sẽ công bằng hơn. Hắn lấy ra một bảng danh sách, đưa cho Tô Hàn Trinh. Đây là danh sách các nhà nho lớn nổi tiếng của quận Đông Hải, chúng ta có thể chọn ra một người có uy tín cao để làm chủ khảo. Tô Hàn Trinh nhận lấy bảng danh sách, trên đó có 23 người, nhưng đa số ông đều không quen biết, ông chỉ vào tên người đầu tiên cười và nói. Thích Khai Phúc này là thầy giáo quân học, phụ thân ta cũng từng nhắc qua ông ta, nói rằng ông ta có thành tựu rất cao về kinh học, đại đa số học sinh của ông đều thi đậu Minh Kinh Khoa. Không đợi Tô Hàn Trinh nói xong, Từ Viện vội phủ nhận. Đại nhân, xin lỗi, Thích Khai Phúc này không được, ông ta là nhạc phụ của Hoàng Phủ Duy Minh. Điều này thì Tô Hàn Trinh lại không biết, ông cười cười. Vậy là không thích học rồi. Ông lại nhìn vào tên người thứ hai, học chính quận học giả Tư Văn, người này ông chẳng những quen biết, mà còn rất thân thuộc, là thuộc hạ của cha ông, hai nhà qua lại rất mật thiết, từng nhận tư nghiệp tại Quốc Tử Giám, là quan cấp cao chỉ đứng sau phụ thân ông là thái đấu học thuật của Đại Ninh Vương Triều. Phụ thân ông rất là tôn sùng học vấn của người này, 2 năm trước cáo quan về quê nhà ở huyện Bình Giang, giờ được chọn làm học chính quận Đông Hải, ngày mà Tô Hàn Trinh đến nhậm chức đã từng đến thăm ông. Người này không tham gia vào các đảng phái tranh chấp trong triều đình, cũng là một người đáng để chọn, nhưng Tô Hàn Trinh không lập tức nêu tên ra, rồi lại tiếp tục xem, còn có 3 người nữa mà ông cũng quen biết, nhưng đều có khiếm khuyết, nếu không phải là học thuật hy vọng chưa đủ, thì lại là quá thân cận với Từ Viễn, đều không thỏa đáng. Những người còn lại thì ông càng không quen biết. Ánh mắt của ông lại nhìn về tên giả Tư Văn, bèn cười và nói với Từ Viễn. Tôi đề nghị chủ khảo sẽ do giả học chính đảm nhiệm, Từ Trường Sử cho rằng có được chăng? Từ Viễn có chút do dự, hắn ta nghĩ, bèn cẩn thận do thám thử Tô Hàn Trinh. Giả học chính này đương nhiên là tốt, nhưng tuổi tác thì có hơi cao. Đại nhân, tôi lại cảm thấy người thứ 3, quận học phó học chính Bạch Kinh Tùng, người này luận về kinh nghiệm và danh vọng đều có đủ cả, lại là người bản địa, trẻ tuổi khỏe mạnh. Mà lại không có bất kỳ quan hệ gì với hai ta, tại sao lại không chọn người này chứ? Tô Hàn Trinh trong lòng thầm cười một cách lạnh lùng, cái tên Bạch Kinh Tùng này xem có vẻ như không có bất kỳ một mối quan hệ gì với Từ Viễn, nhưng trước khi ông đến quận Đông Hải nhậm chức, phụ thân ông đã từng nói qua với ông, đệ đệ của Bạch Kinh Tùng là Bạch Thanh Tùng là tiến sĩ cùng khoa với Từ Viễn, cả hai người cùng đèn sách 10 năm tại Châu học Giang Ninh Phủ, cùng học một thời, bây giờ Bạch Thanh Tùng làm quan tại Thục Châu, người bình thường thì không ai biết được mối quan hệ này. Chỉ có cha ông lại là quan chủ khảo của họ năm đó, nên có xem qua hồ sơ của hai người. Trong lòng cười thầm, nhưng Tô Hàn Trinh không biểu lộ ra mặt, vẫn cười ha ha. Từ đại nhân nói vậy là không đúng rồi, điều này không liên quan gì đến tuổi tác già hay trẻ cả, mà cũng chỉ có 3 bài thi thôi, cũng không hao phí sức lực tinh thần là bao. Giả học chính thì có gì là không được chứ, ông ấy là học chính của quân học, có thể nói là danh chính ngôn thuận, nếu như Trường Sử đã để cho tôi chọn, vậy thì tôi quyết định chọn giả học chính làm quan chủ khảo. Cứ như vậy đi. Tô Hàn Trinh lại không chú ý đến, phía sau khuôn mặt tỏ ra bất lực ấy của Từ Viễn, thoang thoáng ẩn hiện một nét gian xảo khó nói thành lời. 10. Về đến phòng Trường Sử, Từ Viễn cuối cùng cũng không giấu được sự đắc ý và kích động trong lòng, hắn chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng, hắn đã thành công hơn một nửa rồi, lần tranh tuyển hộ tào chủ sự lần này, không phải chỉ có mình hắn và Tô Hàn Trinh tranh giành với nhau, trên thực tế, Thân Quốc Cứu luôn đứng đằng sau ủng hộ hắn, bao gồm cả những yêu cầu mà hắn đưa ra. Thân Quốc Cứu đều giúp hắn đạt được. Lúc đầu hắn cũng đề xuất Châu học Dương học chính tiến hành chấm thi, đây là mồi nhử mà hắn giăng sẵn, hắn biết Tô Hàn Trinh nhất định phản đối, cho nên hắn vẫn luôn chờ cơ hội để đề xuất. Lần này Huỳnh Tuấn tập kích Mã Cát Tường, coi như cơ hội tốt nhất đã đến, hắn bèn đề xuất bãi bỏ việc đưa cho Giang Ninh chấm bài mà thay đổi thành bản địa, Tô Hàn Trinh bèn vui vẻ đồng ý, sau đó hắn từng bước dụ cá vào giọ, thậm chí hắn đưa ra Bạch Kính Tùng cũng chỉ là một phép che mắt được chuẩn bị từ trước. Cuối cùng Tô Hàn Trinh cũng đã mắc bẫy, hắn biết là Tô Hàn Trinh dù có nằm mơ cũng không ngờ là, cái lao giả Tư Văn ấy dường như không có mối quan hệ gì với Thân Quốc Cứu, và cũng có vẻ có ích cho Tô Hàn Trinh hắn. Nhưng thực tế, cách đây 1 tháng, Từ Viễn đã ngầm liên hệ với giả Tư Văn, người trên thiên hạ không ai không có điểm yếu, giả Tư Văn này cũng không ngoại lệ. Từ Viễn lập tức vẫy tay, gọi một tên tâm phúc của hắn lên, nhỏ tiếng dặn dò hắn. Ngươi lập tức đến phủ học chính một chuyến, nói với giả học chính. Thứ sử đại nhân đã quyết định chọn ông ta làm chủ khảo, ngươi nói cho ông ta biết, cứ theo ước định mà ta và ông ấy đã bàn bạc, công văn bổ nhiệm chính thức của con trai ông ta trong nay mai sẽ được Giang Ninh Phủ gửi đến. Quyền 1 chương 52, tỷ tỷ xinh đẹp. Phủ đệ Hoàng Phủ Thị, trong căn viện nhỏ của đại ca Duy Minh, Vô Tấn đang chơi trò thi bắn cung với đứa cháu nhỏ Lạc Lạc. Dạo gần đây ở học đường gia tộc mà Lạc Lạc theo học đang lưu hành trò bắn cung, Vô Tấn bèn làm cho cháu mình một cây, chặt một cánh cây. Sau khi bảo nhắn thì lấy gân và da trâu bệnh lại thành dây rồi buộc lên, trên sợi dây cung lại gắn thêm một cái miếng da nhỏ, thế là hoàn thành một cây cung nhỏ bằng gỗ. Lạc Lạc rất có năng khiếu bắn cung, hơn nữa lại được Vô Tấn dạy thêm một ít kỹ năng, chỉ tập luyện mấy ngày, đã trở thành cao thủ bắn cung số 1 trong học đường, bách phát bách trúng. Sau khi đánh bại tốt thiếu niên của gia tộc Hoàng Phủ, không còn địch thủ nữa, cao thủ Lạc Lạc cảm thấy buồn khẻ, bèn đi khiêu chiến với sư phụ mình, muốn đánh bại luôn cả Vô Tấn. Quy tắc thi đấu của hai chú cháu rất đơn giản, trên chiếc ghế dài cách đó 10 trượng có để hai khúc gỗ nhỏ, giao hẹn trong vòng 10 viên đạn ai có thể bắn rớt khúc gỗ xuống đất nhiều lần nhất, nhưng 5 lần phải bắn trúng 3 lần coi như thắng. Do không cùng đẳng cấp nên cung nỏ hai người sử dụng cũng không giống nhau, Vô Tấn thuộc đẳng cấp chuyên nghiệp, nên cung tên cậu ta sử dụng cũng thuộc loại cung chuyên nghiệp, chiếc cung của cậu lấy từ tổ huyết thủ ông, cậu ta luôn cất giấu nó ở đấy. Nhìn từ bên ngoài, nó chỉ là một cái cung bình thường, nhưng khác ở chỗ cung thường dùng để bắn tên, còn nó được dùng để bắn đạn thép, uy lực rất lớn, có thể bắn nát đầu gối của kẻ địch trong vòng 50 bước, cho nên còn được gọi là nỏ đạn. Trên sổ quản chế binh khí của đế quốc Đại Ninh, có 7 loại quân nỏ cấm sử dụng trong dân gian, loại nỏ đạn này không nằm trong số đó, nhưng trong một số tiệm bán vũ khí cũng không mua được, loại cung này yêu cầu kỹ thuật rất cao, thông thường chỉ có võ sĩ mới có thể sử dụng, mà một khi đã trở thành võ sĩ, thì không cần binh khí này nữa. Mọi người đều sử dụng các loại nỏ bình thường, mà không dùng loại nỏ đạn này. Cho nên cao thủ sử dụng loại nỏ đạn này dưới đế quốc Đại Ninh thì không quá 3 người, sư phụ bậm nhậu của Vô Tấn, đại sư huynh Trần Khánh, và còn một người nữa đó chính là bản thân Vô Tấn. Cây cung này có thể tháo ra, cũng có thể giáp thành cung bắn tên, là một trong những di vật sư phụ để lại cho cậu ta. Trong rừng cây, chính cậu đã dùng cây cung này bắn bị thương đầu gối của Hoàng Phong, cậu đã nương tay, nên đầu gối của Hoàng Phong mới không bị bắn nát. Đương nhiên, bắn khúc gỗ nhỏ trong vòng 10 bước, uy lực vô cùng lớn của loại đạn nỏ này so với cây cung đồ chơi của đứa cháu cũng không có gì là khác biệt. Theo lý thì cậu ta không cần dùng loại dao giết trâu này để thi với cháu trai của mình, nhưng lúc nãy cậu ta dùng cung gỗ thi với đứa cháu bị thua liên tiếp 2 trận, nếu còn thua nữa, thì sư phụ như cậu ta quả là rất mất mặt. Bật, viên đạn cuối cùng cũng đã bắn ra, do viên đạn thép lực quá lớn, bắn trệch về một bên, khúc gỗ nhỏ chỉ chao đảo, chứ không ngã, cậu ta cười méo miệng. Lén nhìn về phía đứa cháu trai, thằng nhóc này quả là 9 phát trúng cả 9 lần. Ha ha! Thúc thúc bắn chặt rồi, xem con đây. Lạc Lạc nhếch miệng một cái, nhíu mắt lại, từ từ kéo dây cung ra, xem dáng vẻ rất chắc chắn. Đúng vào lúc nó vừa bỏ dây cung ra, Vô Tấn dùng khuỷu tay đụng nhẹ cánh tay của nó, vụ, viên đá bắn đi rồi. Ho ho! Ta bắn trúng, cháu không bắn trúng, lần này coi như ta thắng. Không tính! Không tính! Lạc Lạc nhảy giận lên. La ó, thúc thúc chơi an gian. Thúc thúc là đại bị bợm. Lạc Lạc. Thích Linh Lan trong nhà bếp nghiêm khắc phê bình con, không được phép nói thúc thúc như vậy, chính thúc thúc nhường cho con đó. Lạc Lạc không dám cãi lại mẹ, nó bèn túi đầu lẩm bẩm, không phải sao. Rõ ràng là thúc ấy thua rồi. Được rồi, được rồi. Vô Tấn xoa xoa đầu của nó, lần này là thúc thúc thua, 3-0, Lạc Lạc thắng hoàn toàn. Con thắng rồi. Lạc Lạc vui mừng đến nhảy cẫng lên. Nó đông thấy muội muội đang cầm cây kẹo mạch nha đứng trước cửa viện, nó đông quên đi chiến thắng, không kiềm được dùng lưỡi liếm môi, nhìn chằm chằm vào cây kẹo và hỏi, "Đoá đoá, cái này ai mua cho muội vậy? Muội không nói cho huynh biết, hay là muội cho huynh ăn một miếng, huynh cho muội mượn cung tên chơi?" "Muội không thèm." Đoá đoá chu chiếc miệng đỏ trúng chím, chỉ liếc nhìn cây cung một cái, nó liền nói với Vô Tấn, "Thúc thúc, có một tỷ tỷ xinh đẹp muốn tìm thúc, tỷ ấy kêu con chuyển lời cho thúc biết." "Ồ, tỷ tỷ trông như thế nào?" Vô Tấn tiến lên phía trước ngồi xổm xuống cười và hỏi. "Dạ, cao hơn con, và xinh đẹp hơn cả con nữa ạ." "Nói như vậy cũng như không. Vậy tỷ ấy nhờ con chuyển lời gì cho thúc vậy?" Đoá đoá cười tích mắt, "Thúc cho con 20 văn tiền, con sẽ nói cho thúc nghe." Quả là tiểu thương nhân trời sinh, Vô Tấn vừa tức giận vừa nực cười, chỉ đành móc ra một nắm đồng bạc, xuyệt. Đoá đoá xuyệt một cái, sợ bị mẹ thấy được kéo tay Vô Tấn, "Thúc thúc, qua bên này." Vô Tấn theo nó ra trước cổng viện, cười hỏi nó, "Sao thế, tiểu nha đầu?" Đoá đoá cười hi hi, "Đừng để mẹ trông thấy. Đúng là người nhỏ gan lớn." Vô Tấn dùng ngón tay búng nhẹ mũi của nó, cười và bỏ nắm tiền đồng vào túi của nó, cho con đây, tất cả là 30 văn tiền đó, nói mau. Tỷ tỷ xinh đẹp nhờ con chuyển lời gì?
Dạ, tỷ ấy nói, tỷ ấy chờ thúc ở bên ngoài ạ.
Vô Tấn ngửa người, suýt chút té nhào. Đoá Đoá vù một cái chạy vào trong viện, Lạc Lạc ngăn nó lại. Huynh thấy hết rồi nhé, muội phải chia cho huynh một nửa, nếu không, huynh mét mẹ đấy.
Hứ,
còn lâu huynh mới dám, huynh dám mét mẹ, muội sẽ mét thầy lần trước làm bài thi huynh gian lận, để thầy gõ tay huynh.
Vậy,
muội cho huynh mượn 10 đồng tiền được không, huynh cũng muốn mua kẹo mạch nha.
Được thôi,
nhưng huynh phải trả muội 12 quan tiền.
6.
Vô Tấn nghe xong dở khóc dở cười, đại ca quả là lợi hại. Sinh ra một cặp tiểu tinh linh này, cậu ta bèn nói lớn với Thích Hinh Lan.
Đại tẩu, đệ ra ngoài một lát.
Vô Tấn, đệ đi đâu vậy?
Sắp đến giờ cơm rồi.
Vô Tấn gãi gãi đầu. Có thể đệ sẽ ăn ở bên ngoài, không về ăn đâu.
Như vậy sao được, tẩu đã làm xong cả rồi, đệ nhất định phải ăn ở nhà.
Đoá Đoá ngay lúc này nói xen vào một câu.
Mẹ à, đừng làm khó thúc thúc nữa, bên ngoài có một tỷ tỷ xinh đẹp đang đợi thúc ấy đấy ạ.
Vô Tấn bỗng chốc ngượng đỏ mặt, cái con nha đầu nhiều chuyện này.
Thích Hinh Lan từ nhà bếp đi ra, lấy tạp dề lau lau tay, cười ha ha, vậy đệ mau đi đi.
Thì không giữ đệ nữa.
Vậy đệ đi nhé,
Lạ Cờ Lạc Đoá Đoá, ngày mai thúc thúc đến thăm các con, mua đồ ăn ngon cho các con.
Tạm biệt thúc thúc.
Vô Tấn cười và vây vây tay với bọn trẻ, bước vội ra bên ngoài cửa phủ, là tỷ tỷ xinh đẹp nào đến tìm cậu ta chứ, chẳng lẽ là Thư muội muội.
Lòng Vô Tấn bỗng chốc cấm lên, bước nhanh hơn, ra đến cửa phủ, liền nhìn thấy vị tỷ tỷ xinh đẹp, đó chính là tiểu La Lị Y Liền muội.
Cậu ta bỗng trở nên mất tinh thần,
đúng vậy.
Đoá Đoá nói không sai chút nào, tiểu La Lệ đối với nó mà nói đúng là tỷ tỷ xinh đẹp, cao hơn nó cũng xinh đẹp hơn nó.
Vô Tấn ca ca.
Tô Y Y nhìn thấy cậu ta, vui mừng vây vây tay, Vô Tấn thẫn thờ đi đến trước mặt cô bé.
Y Y muội, có chuyện gì vậy?
Tô Y Y thấy cậu ta không có tinh thần, bèn mèn nhỉ.
Vô Tấn ca ca, đừng thẫn thờ như vậy nữa, chính cha kêu muội đến tìm huynh đấy.
Cha muội.
Vô Tấn lặng người. Tô Hàn Trinh tìm mình có việc gì nhỉ, chẳng lẽ đại ca xảy ra chuyện gì?
Nhưng sau đó cậu ta bèn phản ứng lại, thời khắc quan trọng này, đại ca đáng lẽ là không thể xảy ra chuyện gì được. Hôm nay cậu ta đã làm một việc ngăn đường rất tốt, bây giờ xôn xao cả thành Duy Dương, bản thân cậu cũng cho rằng mình làm quá xuất sắc, xác thực điều tra đến hành động của Hoàng Phong. Sau đó cậu đã ra tay vào thời điểm tế nhị nhất, cùng lúc loại bỏ hai đối thủ cạnh tranh, giúp đại ca có được một môi trường cạnh tranh công bằng. Chỉ ít tên Hoàng Phủ Cừ đó cũng chịu ngồi im rồi. Bây giờ có lẽ là lúc các quan viên đưa ra quyết định, sau khi đã có quyết định, Tô Hàn Trinh đã tìm đến mình, trong lòng cậu có chút dương dương tự đắc, đương nhiên Tô Hàn Trinh cũng không đoán được là chính do cậu ta làm, có lẽ vào thời khắc quan trọng này, Tô Hàn Trinh có việc muốn cầu xin mình, còn về việc tại sao ông ta lại nhờ con gái đến, hoàn toàn là để che mắt người khác.
Được.
Huynh đi theo muội.
Vô Tấn leo lên xe ngựa của Tô gia. Nhanh chóng đưa cậu đến phủ đệ của Tô Hàn Trinh.
Hôm nay tiểu La Lị tỏ ra rất ngoan và rất hiểu chuyện, trên đường thấy cậu ta trầm tư, cũng không làm phiền cậu ta, chỉ chống cằm, đôi mắt to long lanh cứ chớp chớp nhìn cậu, sau khi vào phủ cũng không kéo cậu đi kể chuyện, mà trực tiếp đưa cậu đến thư phòng của phụ thân.
Vô Tấn ca ca, cha muội đang đợi huynh đấy, huynh vào đi.
Ùm.
Vô Tấn gật gật đầu.
Cảm ơn muội.
Vô Tấn vừa định gõ cửa, trong phòng đống vọng ra tiếng của Tô Hàn Trinh,
là Vô Tấn phải không?
Là cháu.
Vào đây.
Vô Tấn đẩy cửa vào, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, cậu cũng không để ý đến sự thay đổi sắc mặt của Tô Y Y. Tô Y Y mắt chân chân nhìn Vô Tấn bước vào, lại không nói gì với cô, trong lòng cô bé cảm thấy tủi thân, miệng nếm máu, mắt cũng hơi đỏ.
Y Y Nhi, ai ăn hiếp muội vậy?
Một bóng người uyển chuyển bước đến, nắm lấy tay cô.
Đường tỷ, muội không sao cả.
Tô Y Y cúi đầu xuống, lắc nhẹ đầu, cô gái liếc nhìn cửa thư phòng, lại nhìn biểu muội, bèn cười mỉm.
A đồng đốc, thúc phụ tìm huynh ấy đến là bàn việc chính sự, chứ không phải kêu huynh ấy đến kể chuyện cho muội nghe đâu.
Muội biết, nhưng trên đường đến đây huynh ấy không hề để ý đến muội.
Đúng là A đồng đốc, tỷ vừa mới viết xong một đoạn, nào, xem thử giúp đường tỷ.
Cô gái ôm vai Tô Y Y, nhỏ nhẹ khuyên cô bé, hai người rời khỏi hành lang ba.
Quyển 1 chương 53, tại sao chức hộ tào chủ sự lại quan trọng?
Vô Tấn không hề biết sự việc xảy ra bên ngoài cửa, cậu ta đẩy cửa vào. Chỉ thấy Tô Hàn Trinh đang chắp tay sau lưng đi đi lại lại.
Đại nhân!
Ngài tìm tôi.
Đúng vậy, ta kiếm cậu có chút việc, cậu hãy ngồi xuống trước, chúng ta từ từ nói chuyện.
Tô Hàn Trinh mời Vô Tấn ngồi xuống, Vô Tấn nhìn một lượt thư phòng của Tô Hàn Trinh, thư phòng được bố trí trang nhã một mạc, một bàn hai ghế, một dãy kệ sách, trên kệ sắp đầy sách, ở góc tường còn có một cái lư hương làm từ đồng xanh tỏa ra mùi hương thoang thoảng, đầu cọp đuôi trâu, tuy rằng kiểu dáng cổ xưa, nhưng Vô Tấn vừa nhìn đã biết, chỉ đáng 8 quan tiền, trong tiệm cầm đồ nhà cậu ta cũng có vài cái trông giống như vậy. Chuyện hôm nay cậu đều biết cả rồi chứ? Tô Hàn Trinh rót cho cậu một tách trà, ngồi đối diện cậu, mặt tươi cười nhìn cậu. Vô Tấn không thích Tô Hàn Trinh khách sáo như vậy, một khi khách sáo thì nhất định không có việc tốt, hôm đó đến tiệm cầm đồ nói chuyện khách sáo suốt cả buổi, còn để lại một bức chữ, thực ra là muốn cậu ta trèo tường làm trộm, lấy hộ bức thư về cho ông ta. Còn lần này thì sao? Lại đích thân rót trà mời mình, ông ta lại có mục đích gì đây? Tôi cũng có nghe nói qua. Có người loại bỏ Hoàng gia Nhị Lang, Hoàng gia và Mã gia đồng thời rút lui. Có người. Tô Hàn Trinh tử cười nhìn Vô Tấn, nhưng trực giác mách bảo cho ta biết là, chuyện này do chính cậu làm. Tim Vô Tấn thoát lại, cậu bèn cười lớn, Tô đại nhân quả là biết nói chơi, sao có thể là tôi làm chứ? Vì cậu quá im lặng, vì đại ca của cậu nói cho ta biết, cậu đã từng bảo đảm với anh ta, cậu sẽ không để Hoàng gia đạt được mục đích. Tô Hàn Trinh đắc ý nhìn cậu, tỏ vẻ như nhìn thấu được mọi bí mật của cậu, Vô Tấn bất chợt trách thầm, đại ca ơi là đại ca. Không phải huynh rất biết đối nhân xử thế hay sao? Tại sao trước mặt Tô Hàn Trinh lại quá thẳng thắn như vậy? Cậu vẫn không thừa nhận, đại nhân quá võ đoán rồi, tuy rằng tôi có nói như vậy với đại ca, nhưng không chứng minh được rằng tôi có năng lực ấy, càng không thể chứng minh việc này là do tôi làm, có khả năng là do Trương huyện lệnh làm, cũng có khả năng là do Từ Trường Sử làm, còn một khả năng là do Hoàng Phủ Cử không giúp nổi Hoàng gia nên dùng tuyệt hộ kế. Đại nhân à, ông để cao tôi quá rồi đấy. Tô Hàn Trinh nhìn chăm chú Vô Tấn, một hồi, trong mắt ông lóe lên một ánh nhìn thán phục, tốt lắm, không vì quyền thế mà để lộ chứng cứ, không vì bị truy hỏi mà khai nhận, hai huynh đệ này đều là những người đáng được trọng dụng. Bắn gọc xa. Ông đưa mắt về, cười lạnh nhạt, kỳ thực có phải cậu làm hay không không quan trọng nhất là thái độ của cậu, cậu có đồng ý giúp đại ca cậu thành công hay không? Vô Tấn vừa muốn mở miệng, Tô Hàn Trinh liền đưa tay ngăn cậu lại, cậu nghe tôi nói hết lời đã. Ông chắp tay sau lưng đi lại vài bước trong phòng, thở dài nói, cậu có biết tại sao chức hộ tào chủ sự lại quan trọng đến như vậy không? Vô Tấn lắc đầu, bản thân cậu cũng rất muốn biết, một chức hộ tào chủ sự nho nhỏ này, tại sao lại có nhiều người tranh giành như vậy? Làm cho cả quận Đông Hải mưa gió bão bùng, tuy rằng đại ca đã từng nói cho cậu ta biết một ít, nhưng cậu ta vẫn muốn nghe Tô Hàn Trinh giải thích. Trong mắt mọi người, hộ tào chủ sự là con đường tắt để thăng quan, làm chức hộ tào chủ sự của quận Đông Hải. Thông thường cứ khoảng 2 hoặc 3 năm sẽ được đề bạt làm chủ bắc của huyện Duy Dương hoặc huyện Bình Giang. Chính thức vào quan trường, đây là tập quán mấy chục năm nay, cũng như thứ sử lưu mỉ của huyện Đăng Dương, 10 năm trước ông ta cũng là hộ tào chủ sự của quận Đông Hải, cho nên các đại gia tộc của quận Đông Hải cũng đều nhắm vào chức vị này. Nói đến đây, Tô Hàn Trinh liếc nhìn Vô Tấn cười hỏi, cậu đã hiểu rồi chứ? Vô Tấn vẫn lắc đầu, điều này đối với đại ca tôi có lẽ rất là quan trọng, nhưng đối với đại nhân mà nói, tôi nghĩ có lẽ vẫn còn có nguyên nhân sâu xa khác. Câu nói này của Vô Tấn khiến Tô Hàn Trinh âm thầm gật đầu, người bình thường thì chỉ thấy được một điều là chức hộ tào chủ sự này có thể thăng quan phát tài, nhưng cậu thanh niên này lại có thể nhìn thấy được vấn đề tiềm ẩn sâu xa bên trong. Rất tốt, nếu như chỉ là để dễ dàng thăng trước, thì ông và Từ Viễn đã không phải tranh nhau quyết liệt như vậy. Chuyện mà sau đây ta muốn nói, là một bí mật của triều đình, bản thân cậu biết là đủ, nhất thiết không được tùy tiện nói ra. Vô Tấn im lặng. Tô Hàn Trinh liếc nhìn cậu một cái, chậm rãi nói. Do phế vị Đông Cung của tiền triều vô cùng phức tạp, mà dẫn đến nội loạn không dứt, cuối cùng diệt vong, cho nên lúc ban sơ lập quốc của Vương Triều Đại Ninh ta, đã nhận được bài học từ tiền triều, không được khinh ngôn phế vị Thái tử, Thái tổ đã đặt một tấm bia sắt bên trong Thái miếu, Thái tử không mất phẩm đức thì không được phế truất, đồng thời ban cho Đông Cung một quyền tự chủ rất lớn, Thái tử một khi được chọn làm người kế vị, sẽ có 3 quyền, thứ nhất là lại quyền, các quan trực thuộc. Đông Cung thì Thái tử có quyền bổ nhiệm hoặc bãi chức, thứ hai là quân quyền, Đông Cung lục soái 2.000 binh mã sẽ do Thái tử nắm giữ, cuối cùng là tài quyền, quốc khố 1/10 giao cho Đông Cung, dùng cho quan lương đồng lộc của Đông Cung. Nói đến đây, Tô Hàn Trinh dừng lại, hỏi Vô Tấn, cậu có hỏi gì không? Tôi không hiểu cho lắm, Thái tử và người kế vị thì có gì là khác nhau chứ? Thái tử thì không được phép tham dự chính sự, chỉ được phép học đạo trị quốc. Nhưng sau khi được chọn làm người kế vị thì sẽ được phép tham gia triều chính, nhưng muốn trở thành người kế vị phải hội đủ 3 điều kiện. Thứ nhất, Thái tử phải vào Đông Cung được 10 năm. Thứ hai, Thái tử phải đủ 30 tuổi. Thứ ba, vua phải qua ngũ tuần. Cả 3 điều kiện này Thái tử Điện Hạ đều đã hội đủ, cho nên đầu năm ngoái ngài đã được lập làm người kế vị. Vô Tấn gật đầu, tôi hiểu rồi, xin đại nhân hãy nói tiếp. Tô Hàn Trinh trầm ngâm một hồi, sau đó lại tiếp tục nói về đề tài lúc nãy đang nói dở. Trong ba quyền của thái tử thì quân quyền và tài quyền là quan trọng nhất, không đủ tài lực, quân đội sẽ không duy trì được. Sau khi thái tử được lập làm người kế vị, cả ba quyền này ngài đều có cả, nhưng bắt đầu từ tháng 6 năm ngoái, hộ bộ bắt đầu lúc tiếp lúc ngừng mà cắt giảm nguồn tài chính của Đông Cung, đặc biệt là vào đầu năm, sau khi Dương Hoàng hậu mất, hộ bộ đã cắt đứt nguồn tài chính của Đông Cung, thái tử đã nhiều lần dâng sớ xin Hoàng thượng hồi phục lại nguồn tài chính, dâng tấu một lần, hộ bộ lại cho một ít, cuối cùng Hoàng thượng dứt khoát hạ chỉ, để cho Đông Cung tự thương lượng với hộ bộ, cũng có nghĩa là người không quản việc này nữa. Cho nên nguồn tài chính trở thành nguy cơ nghiêm trọng nhất của Đông Cung, không có nguồn tài chính, Đông Cung sẽ không có tiền nuôi quân, cuối cùng sẽ bị ép phải giao nộp quân quyền. Tâm trạng của Tô Hàn Trinh cũng rất là nặng nề, ông thở một hơi dài, không giấu gì cậu, lần trước 5.000 lượng bạc mà Hoàng Phủ Cử thu mua Dương Học Nghệ ta đã giao lại cho Thái tử, ta biết nguồn tài chính của ngài đang rất căng thẳng. Cho nên đại nhân mới đến nhận chức thứ sử quận Đông Hải, đúng không? Không sai chút nào. Thái tử đã cố gắng can thiệp vào cuộc tranh giành thứ sử quận Đông Hải, cuối cùng đã giành được, nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu, tiếp đó là phải đoạt được quyền tài chính của quận Đông Hải, do trong thiết bịa của Thái tổ ghi rất rõ ràng, thuế vụ Đông Cung sẽ được thu gom từ các quận, những người kế vị đời trước cũng đều như vậy, sau khi người kế vị được sắc phong, hộ bộ phải đem tài quyền trao trả lại cho Đông Cung, nhưng hộ bộ thương thư là thần quốc cứu, ông ta không chấp hành theo lệnh các quận giao nộp cho Đông Cung. Mà hộ bộ lại thu hết toàn bộ các khoản thuế của các quận đi trước, sau đó mới do hộ bộ chi phát cho Đông Cung, rõ ràng là vi phạm quy định ghi trong thiết bia tại Thái Miếu. Thái tử nhiều lần xin xử phạt việc thân quốc cứu vi phạm quy định, nhưng Hoàng thượng lại giả câm giả điếc, nếu như ta có thể đoạt được tài quyền của quận Đông Hải, ta có thể trực tiếp đưa khoản thuế về Đông Cung, không cần phải qua hộ bộ nữa, như vậy Thái tử một năm sẽ có được 30.000 lượng bạc từ thuế vụ, như vậy sẽ giúp cải thiện rất lớn tình trạng căng thẳng về tài chính hiện nay của ngài. Tô Hàn Trinh nhìn thấy nét mặt Vô Tấn đầy vẻ ngạc nhiên, ông cười vang. Bây giờ thì cậu hiểu rồi chứ, hộ tào chủ sự là một quân cờ quan trọng nhất trong đó, giành được chức hộ tào chủ sự, ta sẽ nắm giữ được tài quyền của quận Đông Hải, như vậy ngôi vị của thái tử sẽ vững chắc hơn, thân quốc cứu cũng hiểu rõ điều này, cho nên cuộc tranh đoạt giữa ta và Từ Viễn mới kịch liệt như vậy. Cả một đoạn kể dài của Tô Hàn Trinh, cuối cùng cũng đã giúp Vô Tấn hiểu được đầu đuôi ngọn ngành của sự việc. Cậu biết rằng hôm nay bản thân cậu phải đồng ý ra tay tương trợ, kỳ thực thì cậu cũng đồng ý giúp Tô Hàn Trinh làm chút việc, để báo đáp việc lúc đánh cược ông đã giúp đỡ cậu, nhưng cậu ta không thích Tô Hàn Trinh cứ lấy đại ca ra để nói chuyện, rõ ràng là muốn mình giúp đỡ ông ta, nhưng ông ta lại không chịu nói thẳng, hình như sợ nợ ân tình của mình, hoặc sợ mất sĩ diện. Đương nhiên Tô Hàn Trinh là thứ sử một quận, trước mặt một tiểu nhân như mình thì cần phải giữ quan uy hoặc tôn nghiêm, cậu ta hiểu điều đó nên cậu đồng ý hợp tác với Tô Hàn Trinh. Mọi người đều vì lợi ích của bản thân, ông giúp tôi một lần, tôi báo đáp lại ông phen, như vậy đôi bên không ai nợ ai, mà cũng sẽ không giống như đại ca, trở thành tâm phúc của Tô Hàn Trinh, Hoàng Phủ Vô Tấn cậu ta không muốn trở thành lệ thuộc của bất kỳ một ai. Tô đại nhân, ông muốn tôi giúp đỡ ông làm việc gì, ông cứ nói thẳng, con người tôi đây rất thoải mái, chỉ cần tôi làm được, thì tôi sẽ cố hết sức mình, hơn nữa tôi lại là thương nhân coi trọng trao đổi lợi ích, tôi vừa muốn báo đáp lần trước đánh cược đại nhân đã giúp tôi. Và cũng muốn lần tới xin đại nhân có sự chuẩn bị, cho nên đại nhân đừng e ngại gì cả, xin hãy cứ nói thẳng. Tốt, ta thích sự thẳng thắn của cậu. Vô Tấn đã nói rõ ràng, Tô Hàn Trinh cũng bỏ mặt nạ xuống, kỳ thực ông ta muốn thừa cơ thu nạp Vô Tấn làm thuộc hạ của ông, để cậu ta và Duy Minh trở thành hai cánh tay của ông, nhưng mấy lời lúc nãy của Vô Tấn, rất rõ ràng là không muốn dựa dẫm vào ông ta, chỉ là vì muốn trao đổi lợi ích với ông mà thôi, tuy là có hơi thất vọng. Nhưng cũng giúp ông bớt đi vài phần e ngại dù sao thì mục tiêu của họ đều giống nhau, đưa Duy Minh tiến lên phía trước. Nếu như đã muốn hợp tác với ta, vậy thì cậu phải cho ta thấy thành ý của cậu trước đã, ta hỏi lại cậu một lần nữa, chuyện Hoàng Phong bị bắt có phải do cậu làm hay không? Quyền 1 chương 54, cuộc gặp gỡ tình cờ tại phố Bắc. Vô Tấn khét lời, đại nhân nói phải thì là phải thôi. Tô Hàn Trinh vỗ tay cười lớn, tên tiểu tử này, cuối cùng cũng đã thừa nhận, thủ đoạn khá đấy. Có thể đối phó với nhiều người như vậy, có lẽ lần này cậu ta quả thật có thể giúp đỡ mình đây. Lúc này, Tô Hàn Trinh lại đột nhiên nhắc đến một chuyện khác, Vô Tấn à, lần trước cậu đưa cho ta một tờ biên nhận, sau đó giúp Thái tử có thể lật đổ thành công quận Vương Đôn Hoàng, cũng chính là Đường Kim Hoàng Thúc, Thái tử rất cảm kích gia tộc của các cậu, đặc biệt viết thư cho ta, muốn ta phải bảo vệ gia tộc Hoàng Phủ, hôm trước ta đã từng đem chuyện này nói với tổ phụ của cậu, nếu như Hoàng Phủ Cử còn dám dọa nạt gia tộc cậu, cứ báo với ta. Nếu như ta không giúp được, ta cũng sẽ nhờ Thái tử giúp đỡ, nên biết ngự sử đài nằm trong tay Thái tử, chỉ cần chúng ta nắm được sơ hở của chúng, thì có thể nhẹ nhàng cắt trước ông ta.
Vô Tấn lặng lặng lắng nghe, cậu ta thật sự không hiểu vì sao Tô Hàn Trinh lại nói ra những điều này, chuyện này hình như không có liên quan gì đến chức hộ tào chủ sự, nhưng cậu ta biết rằng Tô Hàn Trinh làm việc rất cẩn thận, nhất là khi có mục đích gì đó, cậu kiên nhẫn lắng nghe, không nói một lời.
Nhưng nếu muốn lật đổ Hoàng Phủ Cử, nhất định phải có chứng cứ, ta nghe đại ca cậu nói, trong tay cậu có thể có một quyển sổ đen ghi chép việc hối lộ của Hoàng Phủ Cử, ta hy vọng cậu có thể giao quyển sổ ấy lại cho ta.
Nói cả buổi trời, thì ra là muốn lấy quyển sổ đen của Hoàng Phủ Cử, Vô Tấn bất chợt không nhịn được cười, trực tiếp nói là được rồi, cần gì phải vòng vo, cậu ta vốn là đang chuẩn bị đưa cho Tô Hàn Trinh.
Tô Hàn Trinh quả là gặp may, quyển sổ đen này đang nằm trong tay cậu, Vô Tấn lấy quyển sổ đen ra, đưa cho Tô Hàn Trinh.
Tô Hàn Trinh vô cùng mừng rỡ, ông nhận lấy quyển sổ lật ra xem, qua thật ghi chép rất tường tận, chi tiết mỗi một vụ nhận hối lộ đều được ghi chép rất là rõ ràng, tuy rằng không phải bản gốc, nhưng không quan trọng, chỉ cần đối chiếu lại với nhân sự là được, sự thật bao giờ cũng là sự thật, nếu như quyển sổ đen này rơi vào tay ngự sử đài, Hoàng Phủ Cử coi như hết đời.
Tô đại nhân, tôi có đôi chút không hiểu.
Vô Tấn nói, Hoàng Phủ Cử đã bị loại khỏi cuộc chơi. Thực tế hiện nay thì chức hộ tào chủ sự chỉ còn từ trưởng sử và Tô đại nhân tranh giành mà thôi, quyển sổ đen này và việc tranh đoạt chức hộ tào chủ sự có liên quan gì với nhau?
Tô Hàn Trinh lúc nãy đã đem bí mật triều đình kể cho Vô Tấn nghe, bây giờ ông ta rất tín nhiệm Vô Tấn, cũng không giấu gì cậu ta, cười nói, có lẽ cậu không biết, bất luận là Hoàng Phủ Cử hay là Từ Viễn, thì thực sự cuối cùng họ vẫn ủng hộ Sở Vương, tuy rằng con đường có khác nhau, nhưng cuối cùng cũng cùng chung một lợi ích, cho nên nếu như bất đắc dĩ, ta có thể dùng Hoàng Phủ Cử để đổi lấy chức hộ tào chủ sự.
Dừng một hồi, Tô Hàn Trinh lại cười và nói, đương nhiên, họ chưa chắc là đã đồng ý, Hoàng Phủ Cử làm sao quan trọng bằng quyền nắm tài chính, cho nên lần này ta tạm thời không muốn đem ra, để đến sau này có lẽ sẽ có ích lợi lớn hơn.
Tô Hàn Trinh muốn có được quyển sổ đen này thực ra còn có một ý đồ sâu xa hơn, Hoàng Phủ Cử và Hoàng Thúc có một mối quan hệ rất mật thiết, nói không chừng xuống tay từ Hoàng Phủ Cử, có thể sẽ từ từ moi ra được bí mật của Hoàng Thúc Hoàng Phủ Giật Biểu. Quyển sổ đen này sẽ có lợi ích rất lớn về sau.
Vô Tấn gật gật đầu, tôi đã hiểu ý của Tô Đại Nhân, vậy Tô Đại Nhân có việc gì cần tôi giúp hay không, xin cứ dặn dò.
Tô Hàn Trinh không vội nói với cậu chuyện gì, ông có một số chuyện từ lâu đã muốn nói cho Vô Tấn biết, vừa đúng hôm nay lại có cơ hội.
Tô Hàn Trinh uống một ngụm trà, lúc này mới nhìn chăm chú đôi mắt của Vô Tấn, hỏi một cách chậm rãi.
Vô Tấn này, chẳng lẽ bản thân cậu không hề có lý tưởng và hoài bão sao?
Giống như đại ca cậu. Anh ta một lòng một dạ tiến lên phía trước, muốn vượt hơn mọi người tại chốn quan trường, nghĩ đến một ngày được làm quan một phương, tạo phúc cho ba cánh, anh ta cũng không giấu gì ta hiểu điều đó, vậy còn cậu thì sao?
Cậu không thể làm thương nhân suốt cả cuộc đời.
Nên biết là thương nhân không hề có chút địa vị nào, thương nhân thành công như Tề gia dù sao cũng chỉ có một.
Lời lẽ của Tô Hàn Trinh rất chân thành, tràn đầy sự quan tâm của một bậc trưởng bối đối với lớp trẻ hậu bối, Vô Tấn, thực ra thì người mà ta quen biết sớm nhất là cậu. Lúc cậu ở trên thuyền kể chuyện của Y Lìa Nhi nghe, ta đã để ý đến cậu rồi, trên người cậu có một thứ linh tính, hình như không phải thuộc về thời đại này, và chính cái linh tính này làm cho cậu khác xa mọi người, mặc dù lúc đó cậu chỉ là một thủy thủ, nhưng cái linh khó mà tả nổi trên người cậu khiến ta cảm thấy cậu có cái gì đó.
Rất đặc biệt, ta vẫn luôn chú ý đến cậu, ta không ngại nói với cậu một câu thật lòng, tuy rằng đại ca cậu rất có tài năng, cũng rất tinh nhanh năng nổ, là một trợ thủ đắc lực của ta. Nhưng về mặt tình cảm cá nhân thì ta đối với anh cậu cũng chỉ ở mức bình thường, bởi vì ta biết tâm kế cậu ta rất sâu, nhưng ngược lại ta rất quý cậu.
Vô Tấn cũng cảm nhận được sự chân thành từ trong lời nói của Tô Hàn Trinh, nét cười cợt trên mặt cậu bất giác biến mất, nhẹ nhàng lắc đầu, cậu cười gượng.
Đại nhân, thực ra thì tôi cũng phát hiện đại ca tôi rất hiểu chuyện, nhưng tôi lại cho rằng đó là một biểu hiện rất thích hợp với chốn quan trường của huynh ấy, nhưng tôi thì không thích hợp với quan trường. Tôi không thích cách sống người lừa ta lừa lại của chốn quan trường, và lại cách tôi làm việc thường thiên về ẩm thầm sát thương người, đại nhân không cảm thấy vậy sao?
Cách làm này của tôi không phải là cách làm của quân tử.
Phi quân tử.
Tô Hàn Trinh liền lắc đầu, không, không, không.
Ta không cho rằng như vậy là phi quân tử, cái gọi là quân tử không phải ở chỗ ta dùng thủ đoạn gì, mà quan trọng ở chỗ tại sao ta phải làm vậy. Tuy rằng cậu có một số thủ đoạn không được quang minh chính đại, nhưng đây chỉ là thủ đoạn. Ta cho rằng cậu là một quân tử thực sự.
Nói đến đây, Tô Hàn Trinh lại một lần nữa khuyên cậu, Vô Tấn, vẫn là câu nói ấy, cậu không thể làm thương nhân suốt cả một đời, dưới vương triều Đại Ninh, có tiền thì chưa chắc là sẽ có địa vị, cậu nói cậu muốn giúp đỡ cho huynh trưởng mình, ta rất tán thưởng, nhưng cậu không thể nào cứ giúp đỡ huynh trưởng cả đời được, đến một ngày nào đó anh cậu thăng quan tiến chức, vậy còn cậu thì sao? Hoài bão của cậu, nơi sẽ thuộc về cậu sẽ ở đâu?
Vô Tấn, ta nghĩ cậu là một người thông minh, cậu cũng nên vì bản thân của mình mà suy nghĩ lại.
Vô Tấn lặng lẽ gật đầu, cậu ngẩng đầu, nói với Tô Hàn Trinh một cách thành khẩn.
Cảm ơn sự quan tâm của đại nhân, tôi sẽ không giúp đỡ huynh trưởng mãi mãi đâu, tôi chỉ giúp huynh ấy bước vào quan trường. Sau này huynh ấy phải dựa vào sự phấn đấu của bản thân, còn tôi sẽ tự đi con đường của tôi, kỳ thực thì tôi cũng có cách nghĩ của tôi, không phải chỉ làm thương nhân kiếm tiền, đó chỉ là một phần trong cuộc đời của tôi, chỉ là sở thích mà thôi, chỉ có điều suy nghĩ bây giờ của tôi chưa chín chắn, cần phải được hoàn thiện, cần phải chờ đợi thời cơ, nhưng bất luận như thế.
Nào, tình cảm đại nhân quan tâm, Vô Tấn sẽ ghi nhớ trong lòng.
Tô Hàn Trinh gật gật đầu, ông ta rất thích Vô Tấn, ông cứ cảm thấy nếu Vô Tấn chỉ làm một thương nhân, thì quả là đáng tiếc, tuy rằng Vô Tấn không thể làm việc cho ông, nhưng chí ít ông cũng hy vọng Vô Tấn cũng có một ngày như Đại Bàng tung cánh bay cao.
Nếu trong lòng Vô Tấn đã có cách nghĩ riêng, vậy thì ông ta cũng không hỏi nhiều nữa, Tô Hàn Trinh cười cười, lại quay về với chuyện chính sự của ngày hôm nay.
Vô Tấn, bây giờ ta có một việc rất quan trọng, nhất định phải nhờ cậu, ta vừa nhận được tin báo từ Giang Ninh Phủ, Giang Ninh Phủ cũng có tay trong của Thái Tử, theo tin ta được biết, có thể trong hai ngày này sẽ có người từ Giang Ninh Phủ đến. Mang theo văn thư rất quan trọng, Vô Tấn, ta hy vọng cậu có thể giúp ta đánh cắp bản văn thư ấy, nhưng tốt nhất đừng có bứt dây động rừng.
Vô Tấn liền cười, đại nhân, nếu muốn đánh cắp văn thư quan trọng, nhưng lại không được bứt dây động rừng, như vậy rất khó.
Ta biết là rất khó, cho nên mới nói nhất định phải nhờ cậu.
Vô Tấn suy nghĩ, có lẽ nên nhờ bọn Hắc Mễ giúp đỡ, cậu ta hỏi, không biết người nào sẽ đến đây.
Cụ thể là ai thì ta không biết. Theo tình báo rất có thể đó là một ảnh võ sĩ.
Đấu tranh quyền lực từ trước đến giờ không hề có công bằng, quyền lực là một nguồn tài nguyên khiếm khuyết, hơn nữa cũng khó mà hưởng chung, vì để tranh đoạt một loại tài nguyên hiếm như vậy, thủ đoạn của các bên cạnh tranh cũng sẽ rất quyết liệt, Tô Hàn Trinh cũng rất rõ đạo lý này, giữa ông và Từ Viễn ắt sẽ có một cuộc cạnh tranh vô cùng quyết liệt.
Tô Hàn Trinh tuy là thứ sử, nhưng ông vừa mới lên nhậm chức không lâu, ở quận Đông Hải lại chưa có thế lực, đồng thời cũng là người có thế lực yếu nhất. Không thể nào sánh bằng với trưởng sử Từ Viễn Thâm căn cố đế được. Tuy rằng bề mặt thì ông được Triệu Kiệt Hào tương đối có thế lực ủng hộ, nhưng Triệu Kiệt Hào là người của Tề Vương, ông ta làm sao dám gửi gắm hy vọng vào người làm việc cho Tề Vương chứ? Dưới tình trạng bất lực như vậy, Tô Hàn Trinh đành tự mình tìm kiếm lực lượng, ông đầu tiên liền nghĩ đến Vô Tấn, từ việc cậu ta đánh cược đấu với Trương Dung, đêm hôm đột nhập phủ huyện công trộm sổ sách, từ việc cậu ta đánh lén Hoàng Phong từ sau lưng, từ đó có thể thấy con người này trí dũng song toàn, mà võ nghệ cũng cao cường, và sẽ là một trợ lực rất có ích cho ông. Lực lượng mà Tô Hàn Trinh tìm kiếm được cũng không nhiều, ông đã gửi gắm quá nhiều hy vọng lên người Vô Tấn, ông hy vọng người thanh niên này sẽ không làm ông phải thất vọng.
Vô Tấn đích thực là đang cố gắng, sau khi rời khỏi phủ thứ sử của Tô Hàn Trinh, cậu ta bèn ngồi xe ngựa đến phố Bắc, cậu ta muốn nhờ Hắc Mễ giúp cậu ta lần nữa, yêu cầu mà Tô Hàn Trinh nhờ cậu ta quả thực quá khó, nếu như không có câu đừng bứt dây động rừng, thì cậu ta có thể trực tiếp cướp lấy. Thế nhưng, cái mà Tô Hàn Trinh gọi là đừng bứt dây động rừng, cũng có nghĩa là, thư phải lấy được đến tay, nhưng đối phương trước sau lại không hề hay biết, cho rằng không hề xảy ra bất cứ chuyện gì, bao gồm cả người nhận thư cũng cho rằng như vậy, đây quả thực là có chút cảm giác bị thai đi ăn trộm. Chỉ còn xem đám địa đầu xà này có làm được hay không.
8.
Bán gọc xà. Phố Bắc hôm nay buôn bán hình như đặc biệt tốt, người đi tấp nập, nhộn nhịp chen chúc, khắp nơi đều là những thương nhân đến từ khắp mọi miền. Vô Tấn vội đi đến tiệm gạo Thiên Hương của phố Bắc, nào ngờ Hắc Mễ vừa đi ra ngoài, phải đợi một hồi mới quay về, Vô Tấn thấy vẫn còn đang giữa trưa, bèn đi dạo một vòng phố Bắc, suy nghĩ xem sẵn tiện mua một ít quà cho Lạc Lạc và Đoá Đoá, chẳng biết thế nào, cậu lại đi đến khu Châu Bảo. Khu Châu Bảo là một khu rất quan trọng của phố Bắc, chuyên kinh doanh các loại châu báu đến từ các nơi ngoài hải ngoại như Ngọc Từ Tân La, Trân Châu Phở Sản, San Hô Đại Mao, Lâm Ốc, Giá Minh Châu và tổ mẫu lục của Thất Lợi Phật Thệ và Tùy Bà Đăng, bảo thạch của Chân Lạp và Phiêu Quốc, đá kim cương và ngà voi của Sư Tử Quốc và Thiên Trúc, và cả hoàng kim của nước Lưu Hạn, các cửa tiệm lớn nhỏ hơn 400 gian, mỗi ngày các thương nhân đến từ khắp mọi nơi xa xôi ngàn dặm đều tìm đến đây, khiến nơi đây trở thành một trung tâm giao dịch châu báu lớn nhất của Vương Triều Đại Ninh.
Vô Tấn đi đến trước cổng khu châu bảo, chỉ nghe thấy vọng đến một tiếng đàn than thở ai oán. Và chỉ thấy tại một góc tường vắng vẻ có hai ông cháu đang mãi nghệ, một cụ già mù lòa tóc bạc trắng đang ngồi gảy cây đàn tam huyền, chiếc áo trên người cũ rách, đầy bụi bặm, trên gương mặt đầy nếp nhăn ấy là chứa đầy sự thăng trầm.
còn đứa cháu gái của ông cũng chỉ khoảng 8, 9 tuổi, cũng giống như tổ phụ, trên người mặc một chiếc đầm cũ rách, cơ thể gầy guộc, trông rất là phong thanh, một cây châm làm từ gỗ hoàng dương cài qua bím tóc đen óng, do thiếu ăn nên da cô bé có hơi xanh xao, đôi mắt đen láy, nhưng rất đáng yêu và ngoan ngoãn. Nương theo tiếng đàn của tổ phụ, cô bé hát lên với một chất giọng thanh nhã. Dương Liếu Thanh Thanh Giang Thủy Bình, Văn Lang Ngạn Thượng Đạp Ca Thanh. Đông biên Nhật xuất Tây biên Vũ, đạo thị vô tình lại hữu tình. Âm thanh tuy có hơi non nớt, nhưng tiếng hát rất trong trẻo và cảm động. Trước cổng khu Châu Bảo kẻ qua người lại, nhưng trước mặt họ chỉ có vài đồng cắt lẻ. Vô Tấn Đông động lòng chắc ẩn, cậu ta sờ sờ thắt lưng, trên người vẫn còn 5-60 lượng bạc. Cậu ta vừa định bước về phía trước, lại nghe bên cạnh có người nói chuyện: "Tiểu thư, bên này chính là khu Châu Bảo, nhất định sẽ mua được thứ phù hợp." Giọng nói nghe có vẻ quen thuộc, chỉ thấy hai cô gái trẻ từ bên cạnh đi qua, Vô Tấn bất chợt lặng người, cô gái đi phía trước nước da trắng trẻo mịn màng, xinh đẹp trang nhã, đúng là tiểu thư của Tề gia, phía sau là A Hoàn của cô ta. Họ đến đây lúc nào vậy? Quyền 1 chương 55, Kim Cương Xanh Nước Biển, Thượng. Vô Tấn từ từ bước chân, đợi hai người bọn họ tiến lên trước. Vô Tấn biết nàng chính là tiểu thư của Tề gia, Tề Phượng Vũ tam nữ của Tề Mạo, phụ trách giám sát cửa hàng Tề gia cá nơi. Hôm nay nàng chỉ đi qua Duy Dương huyện, ngày hôm qua lên thuyền nàng thích nhất là đôi vòng hai, cho nên tới Bắc Thị muốn tìm một viên kim cương phù hợp. Tề Phượng Vũ đối với tổ tôn hát rong này vô cùng đáng thương, liền động lòng chắc ẩn. Nha hoàn A La rất tinh mắt, nàng liền phát hiện ra Vô Tấn liền khẽ đụng Tề Phượng Vũ một cái. Tiểu thư, tiểu nữ nhìn thấy người kia, chính là tên gia hỏa đáng ghét ở trong hiệu cầm đồ, hắn ở ngay sau chúng ta. Hừ. Tề Phượng Vũ khẽ hừ ở trong miệng, kỳ thật nàng đã sớm nhìn thấy Vô Tấn rồi. Ta biết rồi, đừng để ý tới hắn coi như không biết. Tề Phượng Vũ từ từ đi tới trước mặt nữ hải, nhìn chăm chú tiểu cô nương này cô khổ làm nàng chua xót, đoán chừng đứa nhỏ này cha mẹ mất sớm, tổ phụ hai người sống nương tựa vào nhau, nàng khẽ thở dài một tiếng. Đợi cô nương kia hát xong, Tề Phượng Vũ tiến lên nhỏ giọng hỏi nàng. Muội tên là gì, là người ở đâu, cha mẹ còn ở đây không? Tiểu cô nương thấy Tề Phượng Vũ vô cùng mỹ mạo duyên dáng. Trên người áo quần và trang sức đều mang theo quý khí bức người không giống người bình thường thì cúi đầu e lệ nói. Muội tên là Liên Liên, người ở Bình Hồ huyện, cha mẹ chết sớm, cùng ra ra hát rong mà sống. Muội có nhà không? Tề Phượng Vũ vô cùng ôn nhu, hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng của tiểu thư, tràn đầy thương cảm mà nhìn tiểu cô nương. Tiểu cô nương nhút nhát e lệ nói. Trong nhà còn có phòng cũ nhưng đều rách rưới rồi, vì phụ thân mà ruộng đất cũng bán đi, ra ra nói kiếm tiền được sau đó sẽ về nhà tu sửa phòng ở. Mua vài mẫu đất mà sống. Tổ phụ đuôi mắt đứng ngoài cười nói. Đa tạ cô nương quan tâm, nếu thấy Liên Liên hát không tệ thì thưởng mấy văn tiền, cho nó mua mấy cái bánh màn thầu mà ăn. Tề Phượng Vũ lặng lẽ gật đầu, nàng tiếp nhận túi tiền từ trong tay A-La, lấy ra một vật nhét vào trong túi của tiểu cô nương. Đừng lấy ra, đừng để người khác nhìn thấy. Tiểu cô nương nhìn cái túi bỗng nhiên kinh hô một tiếng, nàng chỉ thấy bên trong có thỏi vàng óng ánh, ít nhất 10 lượng, nàng kích động vạn phần quỳ xuống cuống quýt dập đầu. Tề Phượng Vũ sờ tóc của nàng, bỗng nhiên nàng cảm thấy được ánh mắt của nam tử kia, thì phản cảm, thấp giọng nói với tiểu cô nương. Muội cần phải cẩn thận nam nhân kia, hắn không phải là người tốt. Nói xong nàng quay người đi ra khỏi khu Châu Bảo, tiểu cô nương trong lòng loạn lên, 10 lượng hoàng kim đây chính là 100 lượng bạc, nàng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Tề Phượng Vũ rời đi. Người nam nhân cầm mũ dĩ nhiên là Vô Tấn rồi, trong lòng hắn thầm tán thưởng Tề gia tiểu thư tâm địa không tệ. Tuy hắn cũng không rõ đó là vật gì nhưng biết đó là thứ đáng giá, Vô Tấn cười cười học theo Tề Phượng Vũ đem mấy chục lượng bạc nhét vào trong túi đi tới trước mặt tiểu cô nương mà cười hỏi nàng. Tiểu muội 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 tên là gì, là người ở nơi nào, cha mẹ còn sống không? Câu hỏi giống Tề Phượng Vũ như lúc nhưng tiểu cô nương lại không điềm đạm đáng yêu như lúc nãy, tỷ tỷ tốt tâm đã nói cho nàng biết, nam nhân này là người bại hoại. Nàng rắn môi, tay lén lút sờ cái bọc hoàng kim. Nàng nhận định tên bại hoại này nhất định muốn cướp vàng mà tỷ tỷ tốt tâm cho nàng. Vô Tấn ngây ngẩn cả người, hắn gãi gãi đầu, đây là chuyện gì, chẳng lẽ Hắc Mẹ đứng sau mình? Hắn quay đầu lại thì không thấy bóng dáng Hắc Mẹ đâu cả. Hắn một lần nữa cười tươi, đem mũ đưa cho nàng. Đại ca ca cảm thấy muội hát rất dễ nghe cho nên tặng cho muội một cái mũ. Tiểu cô nương càng thêm cảnh giác, bọn họ hát rong bốn phía từ trước tới giờ chưa từng có người nào tặng họ mũ, nàng sợ tới mức càng tiến gần thêm với tổ phụ. Ta không muốn. Hàm răng của nàng cũng muốn run lên. Lão nhân nghe ra sự sợ hãi trong lời nói của cháu gái thì cũng bồn chồn, chẳng lẽ là gặp cường đạo hung ác sao? Hắn vội vàng chắp tay về phía Vô Tấn. Đa tạ hảo ý của công tử, kỳ thật không cần khen thưởng, chỉ cần yêu thích cháu gái ta ca hát là cao hứng rồi, thực sự không cần mũ. Vô Tấn cười ha hả. đây chỉ là một chút tâm ý của ta, các ngươi cất kỹ lấy, đừng để người khác nhìn thấy. Hắn lại đem mũ đưa cho tiểu cô nương, tiểu cô nương nhìn qua hắn sợ hãi mà lắc đầu, chết sống cũng không nhận. Vô Tấn quét mắt qua, hắn đã không thấy thân ảnh của Tề gia tiểu thư đâu nữa, hắn không nói thêm gì, nhét cái mũ cứng vào tay tiểu cô nương, căng chân đuổi theo. Tiểu cô nương thấy trong mũ nặng trịch lặng lẽ mở ra, hai mắt của nàng đỗng nhiên trừng lớn, nàng sợ tới mức sợ tìm nhảy loạn, nhanh chóng thu dọn đồ đạc muốn rời khỏi đây. Lão nhân cảm thấy kỳ quái mà hỏi. Liên Liên con làm sao vậy, tại sao lại bối rối? Tiểu cô nương nói với lão nhân. Ra ra chúng ta mau rời khỏi đây, chúng ta có tiền xây nhà mua đất rồi. Khu Châu bảo người đông như dệt, Vô Tấn không thấy bóng dáng của Tề gia tiểu thư đâu cả, hắn cũng mặc kệ nàng ta có chán ghét mình hay không, cái này không trọng yếu. Hắn chỉ cảm thấy Tề gia tiểu thư này rất thưởng thức việc mình bố trí hiệu cầm đồ còn đi tới để học tập, điều này hắn sinh ra một cảm giác tri kỷ, đối với một người ở dị thế trong lòng cô độc như Vô Tấn đây chính là một sự an ủi. Cho nên mỗi lần nhìn thấy nàng hắn đều lấy cơ tiến lên trò chuyện, cố ý trêu chọc hơn nữa sau khi biết nàng không phì ạ là người duy dương thì càng cảm thấy thêm quý hiếm, ở Bắc Thị gặp lại hắn cảm thấy không phải ông trời an bài sao. Tha hương nộ cố chi, ít nhất cũng phải chào hỏi. Vô Tấn đi một vòng vẫn không nhìn thấy nàng, trong lòng thầm chua xót, hắn cảm thấy hơi tiếc nuối, hắn liền chuẩn bị đi mua quà cho chất nhi của mình, nhưng vừa đi hai bước thì hắn đứng ngược lại, hắn chợt nhớ tới trên người mình hiện tại một xu cũng không có, đừng nói mua lễ vật ngay cả tiền xe về cũng không có. Hắn cười khổ một tiếng, quay người chuẩn bị đi tới Thiên Hương Mệ phố, nhưng lập tức hắn trông thấy bóng dáng của Tề gia tiểu thư ở cách hắn không xa, Vô Tấn mừng rỡ trong lòng đây đúng là thiên ý. Hắn cũng giả vờ giả vịt, ho khan một tiếng. Chắp tay sau lưng tiến về phía tiệm châu báu. Quyền 1 chương 56, Kim cương xanh nước biển, hạ. Tề Phượng Vũ đang cùng với một thương nhân mở tiệm châu báu của Sư Tử Quốc. Sư Tử Quốc chính là sở dĩ làn ca trong thế giới của Vô Tấn, chủ nhân cửa hàng là một trung niên mập mạp chừng 40 tuổi. Hắn mở một cái hộp gấm kim cương ra, trong hộp gỡ mở có 20 ô vương, trong ô vương đều là kim cương sáng chói mắt. Hắn ân cần chào hỏi Tề Phượng Vũ. Cô nương, kim cương ở cửa hàng ta là đẹp nhất, cô nương xem đi. Cô nương xinh đẹp ta sẽ cho cô nương giá rẻ. Hắn nói xong nhìn chằm chằm vào bàn tay ngọc trắng của Tề Phượng Vũ, hy vọng bàn tay ngọc này có thể nhìn trúng kim cương của hắn mà mê mội mua đi. Tề Phượng Vũ lấy một đôi khuyên thai, sau đó tìm một viên kim cương thích hợp, sau đó vô cùng hài lòng cười nói. Ta muốn viên kim cương này, ngươi bọc lại giúp ta. Chủ tiệm ngây ngẩn cả người không hỏi giá mà đã mua rồi sao. Đây chính là kim cương đó, đây là lần đầu tiên hắn gặp tình cảnh như vậy, hắn cũng là người biết hàng. Thấy đôi vòng tay bằng ngọc thủy phí của Tề Phượng Vũ ít nhất giá trị 10000 lượng bạc thì bọc cái viên kim cương lại rồi nó. Cô nương 300 lượng bạc. Thực tế viên kim cương nhỏ này chỉ đáng giá 100 lượng bạc, chủ tiệm chào giá gấp 3 Tề Phượng Vũ mắt cũng không nháy. Đây là phong cách của nàng, gặp được đồ vật mà mình yêu thích thì chưa bao giờ mặc cả. Hơn nữa chỉ là 300 lượng bạc, nàng mệnh cho nha hoàn tiếp nhận cái hộp gấm, rút ngân phiếu đưa cho hắn. Đây là ngân phiếu Tề Phúc, ngươi có thể đi nghiệm chứng. Chủ tiệm nhận ngân phiếu. Ngân phiếu của Tề Đại Phúc có chất giấy vô cùng đặc thù, trước ánh sáng mặt trời sẽ hiện ra vẻ màu bảy sắc sáng bóng như lưu ly, đây là vật chất bí mật của Tề gia, 50 năm vẫn chưa có người phá giải được, cho nên Tề Phúc ngân phiếu xem là biết thật giả. Mà Đông Lai ngân phiếu cùng với Bách Phú ngân phiếu không có kỹ thuật đặc thù này, nhưng bọn họ có một uy hiếp, ai làm giả thì bị diệt tộc, cho nên không có ai dám làm giả. Ngân phiếu đương nhiên là thật, chủ tiệm ngây dại, hắn không ngờ rằng nữ tử mỹ mạo này lại sảng khoái như vậy. 300 lượng bạc nàng nháy mắt cũng không, trong lòng hắn thầm hối hận, tại sao vừa rồi không hét giá 500 lượng bạc. Nữ tử chuẩn bị ly khai, ông chủ tiệm gọi theo. Cô nương ta còn có một viên kim cương quý giá nhất, cũng giống như ngọc xanh biển, đảm bảo cô nương yêu thích. Tề Phượng Vũ nghe nói có kim cương lam sắc thì nàng cũng hưng thú không bước đi nữa mà cười nói. Được, lấy ra cho ta xem. Chủ tiệm vội vàng lấy từ trong tủ ra một cái hộp ngọc bích tinh mỹ, hắn cẩn thận mở từng tí ra, bên trong có một viên kim cương lam sắc. Ánh lên từng luồng sáng rực rỡ. Sắc mặt của Tề Phượng Vũ đột nhiên trầm xuống, không phải vì viên kim cương quý giá này mà bên cạnh của nàng đã xuất hiện nam tử chán ghét, hắn quả thực là âm hồn bất tán, nàng nhịn không được quay mặt lại nhìn hắn. Vô Tấn tựa hồ như không biết nàng, khoanh tay đứng ở trên quầy hàng tò mò nhìn viên kim cương lam sắc kia, ngay cả chủ tiệm hiện tại cũng chán ghét hắn, hắn dùng một ánh mắt vô cùng khinh thị liếc nhìn Vô Tấn mà hừ một tiếng. "Tiểu tử ngươi mua nổi sao?" Vô Tấn lắc đầu, ta không mua nhưng ta sợ cô nương này gặp phải hắc điếm. Tề Phượng Vũ nhịn không nổi nữa mà quay đầu quát lớn hắn. Da mặt của ngươi đến tột cùng là dày bao nhiêu? Vô Tấn mở mịt nhìn qua nàng, nháy mắt mấy cái. Cô nương ta biết cô sao? Nha hoàn ở bên cạnh phì cười, Tề Phượng Vũ tức giận đá nàng ta một cước, xoay người định rời đi nhưng lại dừng lại, viên kim cương lam sắc kia nàng thật sự rất thích. Tề Phượng Vũ kìm nén tức giận coi như không biết Vô Tấn mà nói với chủ tiệm. Viên kim cương này ta muốn bọc lại giúp ta. Chủ tiệm trong lòng vui mừng, cũng biết đi tìm cái hộp nhưng Vô Tấn ở bên cạnh lại lắm miệng nói. Cô nương sao không hỏi giá cả, vạn nhất không mang đủ tiền thì không phải xấu hổ sao. Tề Phượng Vũ hừ một tiếng không thèm nhìn hắn nhưng nha hoàn bên cạnh cảm thấy Vô Tấn nói có đạo lý, đồ vật mắc như vậy sao không hỏi giá cả, nàng liền hỏi. Chủ tiệm viên kim cương này giá bao nhiêu tiền? Kỳ thật Tề Phượng Vũ cũng muốn hỏi nhưng Vô Tấn đã nhắc nhở nàng, nàng hờn rồi không muốn hỏi, nhưng nha hoàn hỏi giúp nàng cũng thế. Chủ tiệm hung dữ nhìn Vô Tấn chằm chằm mắt lộ hung quang, hắn cười chân thành nói với Tề Phượng Vũ. Không đắt không đắt, viên kim cương này ta chỉ bán 6.000 lượng, các điếm khác nhất định là 8.000 lượng. Bờ mi thanh tú của Tề Phượng Vũ khẽ nhíu lại, nàng chỉ mang theo 5.000 lượng ngân phiếu, đúng là không đủ, nàng đương nhiên phải trả giá nhưng nếu trả giá tên hôn đản này sẽ đắc ý. Nàng không mua được rồi nhưng nàng quả thực yêu thích viên kim cương lam sắc này, nhất thời đành rơi vào thế khó xử. Vô Tấn ở bên cạnh nở nụ cười L. Tề cô nương nếu không ta giúp cô nương trả giá, nhận 10 lượng bạc tiền thuê, thế nào? Tề Phượng Vũ trợn mắt nhìn hắn. Ngươi không phải không nhận thức ta sao? Vô Tấn gãi đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Ta nghĩ ra rồi, hình như ở tiệm mì từng gặp cô nương. Nha hoàng che miệng lại cố gắng kìm nén cười, Tề Phượng Vũ trong lòng vừa bực vừa buồn cười, nàng nghiêm mặt nói. Ta không cần ngươi trả giá, ta sẽ tự mình trả. Nàng vừa định nói với chủ tiệm 4.000 lượng bạc nào ngờ Vô Tấn lắc đầu. Viên kim cương giả này tối đa chỉ 400 lượng bạc, cô nương nếu như mua thì lỗ to rồi. Ngươi nói cái gì? Tề Phượng Vũ giật mình nhìn qua hắn. Ngươi nói viên kim cương này là giả. Này! Chủ tiệm kêu lên, gõ bàn hung dữ uy hiếp. Ngươi đừng bôi nhọ danh dự của ta, bổn điếm tuyệt không bán hàng giả, ngươi vu oan ta sẽ báo quan. Lúc này hắn nói hán ngữ vô cùng lưu loát, Vô Tấn không để ý tới hắn, thành khẩn nói với Tề Phượng Vũ. Thật ra đây là một viên bảo thành nhìn rất giống kim cương nhưng thật sự không phải kim cương, nó là cáo thạch, sở cô ni un, hơn nữa cũng không phải màu xanh biển mà là màu vàng nâu, cô nương sau khi mua về để nhiều ngày màu xanh biển sẽ tự động mất đi. Chủ tiệm biến sắc, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng nói. Ta không hiểu ngươi đang nói gì, đây là một viên kim cương sáng bóng, chỉ có kim cương mới có, làm sao giả được. Trong mắt của Tề Phượng Vũ nổi lên nghi ngờ, nàng cầm lấy viên kim cương đặt lên tay mà xem xét, kim cương nàng cũng đã thấy qua nhiều, đây đúng là kim cương giả ở chỗ nào, nhưng mà nam tử nói thì thật khiến nàng mê hoặc. Quyền 1 chương 57, 10 lượng bạc phí phân biệt. Vô Tấn minh bạch tâm tư của nàng liền cười nói. Loại cáo thạch này rất giống kim cương, người bình thường khó có thể phân biệt nhưng không phải không có biện pháp phân biệt, cô nương nhìn nó chiết xạ ánh sáng đi, nó là song chiết xạ, mà kim cương là đơn chiết xạ, còn có mặt cắt của nó nữa. Nếu như cô nương nhìn nghị sẽ phát hiện ra rất nhiều hiện tượng mài mòn và vỡ vụn, mà kim cương thì không có, còn nữa màu xanh sáng bóng cũng không đều, có nơi đậm có nơi nhạt bởi vì nó là do đun nóng không đều tạo thành, ta dám chắc chắn đây là một viên cáo thạch. Nói chung phân biệt cáo thạch và kim cương thì phải dùng kính lúp đặc thù mới nhìn ra, nếu đây là một viên cáo thạch đặc thù Vô Tấn khẳng định cũng không nhìn ra. Nhưng chủ tiệm lại đi tìm hộp gấm bình thường không phù hợp với cái hộp ngọc đựng kim cương cái này, chủ tiệm sợ để lộ bí mật khiến cho Vô Tấn hoài nghi giá trị thực của viên kim cương lam sắc. Về sau Vô Tấn lại phát hiện ra nó màu xanh không đều đã hoài nghi, liền thử dọa nạt chủ tiệm li ẻn biến sắc, hắn đã biết mình đoán đúng. Tề Phượng Vũ tuy không nhìn ra cái gì là song chiết xạ đơn chiết xạ nhưng nàng cũng phát hiện ra màu xanh biển không đều, hơn nữa trên đầu còn xuất hiện một chút màu nâu vàng, xem ra hắn nói đúng đây chính là một viên kim cương giả. Lông mi của nàng nhăn lại, ánh mắt lợi hại nhìn thẳng chủ tiệm thay nhợt cả khuôn mặt, trong mắt tràn đầy vẻ chột dạ. Lúc này sắc mặt của nàng trầm xuống, thả kim cương lại vào trong hộp ngọc, quay người nói với nha hoàn. Chúng ta đi. Nàng bước nhanh ra ngoài cửa hàng, vừa đi vài chục bước thì Vô Tấn đa đuổi theo cười nói. Thế cô nương, 10 lượng bạc phí phân biệt vẫn chưa giao cho ta. Tề Phượng Vũ lạnh lùng dừng bước lại nói với hắn. Ta đáp ứng cho ngươi phân biệt sao, lỏa ngươi tự mình đa sự. Hư hảo tâm không được báo. Vô Tấn thấy nàng nói vậy liền mờ mặt hừ một tiếng quay người liền đi, vừa đi hắn vừa lẩm bẩm. Xem ra hiện tại đại gia tộc lương tâm cũng không có tri ân không báo đáp, thói đời càng ngày càng tệ hại. Nha hoàn cũng thấy tiểu thư hơi quá phận liền nhỏ giọng khích lệ nàng. Tiểu thư đúng là nhờ có hắn nếu không chúng ta mắc lửa lớn rồi. Ta không cần hắn phân biệt. Miệng tuy nói vậy nhưng Tề Phượng Vũ vẫn lấy ra một thỏi bạc kín đáo đưa cho nha hoàn. Người tính tình thiện lương, cầm lấy đưa cho hắn, tránh khỏi hắn vu oan cho Tề gia. Công tử chờ một chút. Nha hoàn đuổi theo. Vô Tấn dừng bước liếc xéo nàng rồi nói. Thế nào, nàng ta muốn xin lỗi ta sao? Công tử cũng đừng ảo tưởng, tiểu thư nhà ta không muốn thiếu công tử nhân tình, đây là 10 lượng bạc phí phân biệt công tử cầm đi. Vô Tấn nhìn qua nén bạc lại không cầm lấy mà cười hỏi nàng. Nếu thật không muốn nợ nhân tình thì lần trước nàng ta học bố trí ở tiệm nhà ta, có nên giao tiền không? Ta tính toán một chút là 40 lượng bạc, tổng cộng là 50 lượng, lần sau cùng giao cho ta. Nói xong hắn quay đầu nháy mắt mấy cái với Tề Phượng Vũ, chắp tay sau lưng nên ngang rời đi. Nha hoàn ngây ngố tại đó không biết phải làm sao cho phải. Tề Phượng Vũ từ từ đi tới, oán hận nhìn theo bóng lưng của Vô Tấn, oán trách nha hoàn. Ngươi thấy chưa, hắn cố ý trêu đùa hí lộng chút ta, cái gì là phí phân biệt hắn chỉ thuận miệng nói, ngươi còn nhiệt tình. Không phải tiểu thư hắn nói tiểu thư còn thiếu xin hắn. Nha hoàn cười khổ trả lời. Nói bậy, ta thiếu tiền gì hắn. Hắn nói lần trước tiểu thư học cách bố trí ở hiệu cầm đồ phải giao cho hắn 40 lượng bạc, tổng cộng là 50 lượng, bảo lần sau tiểu thư mang tới cho hắn. Hắn nằm mơ à? Tề Phượng Vũ nắm lấy thỏi bạc trong tay của nha hoàn thuận tay ném cho một lao khất cái. Ta cho chó ăn cũng không cho hắn. Tên khất cái kia vốn rất vui mừng nhưng nghe thấy nàng nói không đúng liền mở to mắt nói. Cô nương, cô dù sao cũng là tiểu thư khuê các, tại sao lại ăn nói khó nghe như vậy? 4. Tâm tình Vô Tấn rất tốt, thoải mái đi tới Thiên Hương Mễ phố. Lúc này Hắc Mễ đã trở về ở trong hậu viện của Thiên Hương Mễ. Vô Tấn thấy Hắc Mễ cùng với ba huynh đệ kết nghĩa của hắn tên thật cũng không biết, nhưng mà người ở Duy Dương huyện đều đặt cho bọn họ những tên hiệu. Một tên là Tam Nhãn Di Lặc, thân hình béo mập mặc áo cà sa tóc thai bù xù, giống như một tên ăn mày, là đầu lĩnh ăn mày ở Duy Dương. Một tên là Nam Thành Bá, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt hung ác. Một tên khác thì là Độc Xà, eo mảnh như rắn, trong mắt tràn đầy xảo trá. Ba người này không phải là người lương thiện, đều là lưu manh đầu lĩnh ở Duy Dương huyện, vơ vét tài sản làm sàng làm bậy. Nhưng lúc này bọn họ lại giúp Vô Tấn, một thủ hạ của Hoàng Phong là người của Nam Thành Bá, đem kế hoạch của Hoàng Phong nói cho hắn, cuối cùng khiến cho Vô Tấn đơn giản đắc thủ. Bọn hắn tụ hợp tại cửa hàng của Hắc Mễ, thương nghị việc thu phí bảo hộ của hải ngoại thương nhân ở Duy Dương huyện, đây là một khối thịt mỡ, bọn chúng đã sớm theo dõi. Hắn cười cười giới thiệu với Vô Tấn. Đây là ba huynh đệ kết nghĩa của ta, vị tóc thai bù xù này tên là Di Lặc, vị khỏe mạnh này tên là Nam Thành Bá, còn vị này là Độc Xà, chúng ta đều có giao tình, về sau có chuyện gì cứ tìm bọn hắn. Mặc dù không có hứng thú kết giao với bọn họ nhưng Vô Tấn vẫn chắp tay cười nói. Đại danh ba vị như sấm bên tai, tiểu đệ kính ngưỡng đã lâu. Hắc Mễ cẩn thận thể hiện một phương diện hắn không muốn cho ba người này trực tiếp liên hệ với Vô Tấn, ba người này không biết chi tiết về Vô Tấn, vạn nhất xảy ra chuyện Phượng Hoàng hội sẽ không tha cho hắn. Cho nên lần này Vô Tấn tập kích Hoàng Phong ba người này cũng không biết. Ba người bọn họ liên tục chắp tay đáp lễ. Tiểu huynh tuấn tú lịch sự, tương lai nhất định sẽ thản châu đáo. Mọi người chỉ hàn huyên bình thường, Hắc Mễ biết Vô Tấn tìm hắn có việc liền nói với ba người. Hôm nay tạm thời thương nghị tới đây, chúng ta ngày mai lại tiếp tục, tiểu huynh đệ tìm ta có việc các ngươi về đi. Mọi người liên tục cáo từ Vô Tấn, Vô Tấn chắp tay với bọn chúng, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Cường Long đánh không lại rắn rít địa phương. Đối phó với Tử Viễn nói không chừng phải nhờ những người này. Vô Tấn tìm ta có việc sao? Hắc Mễ đóng cửa lại cười hỏi. Ha ha, chuyện buổi sáng đa tạ huynh. Chỉ là tiện tay mà thôi, nếu ngay cả việc nhỏ đó ta cũng không xử lý được thì làm sao lăn lộn ở Duy Dương huyện được. Tuy nhiên Vô Tấn lão đệ, đạn nỏ của lão đệ thật lợi hại, ngoài 60 bước mà bắn vẫn gãy chân. Quyền 1 chương 58, kế tuyệt diệu của ăn mày. Hắc Mễ giơ ngón tay khen từ tận đáy lòng, hắn nói rất đúng. Đám lưu manh bọn hắn tuy đánh nhau lợi hại, ở Duy Dương huyện hoành hành nhưng võ nghệ chính thức lại không có bao nhiêu, Vô Tấn ngoài 60 bước xạ kích chính xác làm cho bọn chúng phải khâm phục. Hắc Mễ đại ca cũng không cần thổi phồng. Vô Tấn cười cười cắt đứt lời của hắn. Nói chính sự đi, ta có chuyện cần xin huynh hỗ trợ. Đừng nói chữ xin ta không thích nghe. Vậy thì tốt, mời Hắc Mễ đại ca hỗ trợ như vậy có được không? Vô Tấn ngồi xuống, Hắc Mễ rót cho hắn một chén trà rồi cười hỏi. Có phải muốn ta đối phó với quan gia không? Vô Tấn hôm qua đã nghe ngóng Hắc Mễ cùng với trưởng sử Từ Viễn không có chút quan hệ nào, nhưng hắn và quan gia có thù riêng. Năm đó phụ thân Hắc Mễ làm thủy thủ trên thuyền, 10 năm trước phụ thân của hắn bị lao, quan lão tam sợ lây bệnh nên sai người ném xuống biển cả, lúc Hắc Mễ vớt phụ thân lên thì người đã chết đuối. Cho dù đây là quy củ trên thuyền nhưng Hắc Mễ và quan gia cũng kết cừu hận. Ngươi nói đúng một chút. Vô Tấn meo mắt lại, làm ra một vẻ giống như hồ ly. Hôm qua Tô Thứ Sử có nói, nghe nói Giang Ninh phủ phái tới một ảnh võ sĩ rất lợi hại, cho nên ta muốn cần những lưu manh địa phương ở đây hỗ trợ. Ta muốn trộm một món đồ trên người ảnh võ sĩ nhưng lại không đánh rắn động cỏ. Huynh nói xem có biện pháp gì tốt không? Công tử, chuyện này thật không dễ làm. Hắc Mễ lộ vẻ đau khổ. Ta biết không dễ làm cho nên mới tìm huynh. Suy nghĩ kỹ đi, ta biết huynh có biện pháp. Cái này, để cho ta suy nghĩ. Hắc Mễ tập trung tư tưởng suy nghĩ một thoáng rồi sau đó nở ra nụ cười. Ta tại sao bỗng nhiên lại hồ đồ rồi? Hắn quay đầu cười nói với Vô Tấn. Công tử, ta có một biện pháp xử lý tuyệt diệu. Trời vừa tảng sáng, huyện Bà Duy Dương huyện liền từ từ mở ra, hàng trăm tên thương nhân đi vào bên trong đoàn dân binh thủ thành quát lớn, nhưng tất cả mọi người đều không quan tâm dốc sức liều mạng vào trong thành. Tuy nhiên có một người độc hành dáng vẻ cao gầy, làn da trắng non dung mạo tuấn tú, chỉ thấy hắn mặc một bộ tử kim quan, thân mặc cẩm bào, hoa lệ dị thường. Hắn đứng yên, ánh sáng mặt trời chiếu vào hắn khiến cho hắn phát ra một khí chất bất phàm, làm cho người ta phải rét lạnh, tuy nhiên trong mắt của hắn vẫn tràn ngập lành ý và ngạo mạn khiến cho người ta không dám tới gần. Hoành đao đại biểu cho một loại thân phận, ở Đại Ninh Đế quốc chỉ có Vũ Lâm quân và Ảnh Võ Sĩ mới được đeo. Người trẻ tuổi này chính là Ảnh Võ Sĩ. Cho dù triều đình cho phép Ảnh Võ Sĩ đeo hoành đao bên hông nhưng có rất ít Ảnh Võ Sĩ thực sự đeo, mà người trẻ tuổi này công khai đeo chẳng khác nào trên mặt đã viết vài chữ to, ta chính là Ảnh Võ Sĩ. Hắn lần này tới Duy Dương huyện đã là lần thứ hai rồi, lần trước hắn cùng với sư muội của mình là Hàn Ngưng Nguyệt từ kinh thành tới đưa tin cho Hoàng Phủ Cử, lần này chủ nhân của hắn là Hoàng Phủ Giật Biểu lại phái hắn tới đây giúp thân quốc cứu xử lý một chút sự tình. Hoàng Phủ Giật Biểu cùng với thân quốc cứu có chung lợi, bọn chúng mượn võ sĩ của nhau là bình thường. Thân quốc cứu là người của Giang Ninh phủ, thân hoàng hậu có 4 người huynh muội, 1 huynh trưởng, 2 muội muội, nhưng thân gia là một gia tộc khá lớn, một người đắc đạo cả họ Đường nhờ, đại bộ phận tộc nhân của thân gia đều làm ở Giang Ninh phủ. Không có binh sĩ ngăn cản, thương nhân và nông dân đều nhanh chóng vào thành, dần dần dòng người trở nên trống trải, Phong Truy Vân rất kiêu ngạo, hắn đợi mọi người vào hết rồi mới từ từ vào. Ở chân thành xếp đầy những tên ăn mày, người cầm đầu chính là Tam Nhãn Di Lặc. Hắn liếc thấy Ảnh Võ Sĩ vào thành liền nhìn thoáng qua Vô Tấn ở trong một hẻm nhỏ, Vô Tấn meo mắt lại nhìn nhận ra Ảnh Võ Sĩ này, người này hắn đã thấy trong phủ của Hoàng Phủ Cử, hắn và một nữ võ sĩ khác đã đâm mình bị thương, rất có thể là Ảnh Võ Sĩ trong lời nói của Tô Hàn Trinh. Cho dù không hoàn toàn khẳng định nhưng Tô Hàn Trinh đã bảo hắn lưu ý thì thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, không thể bỏ qua một người, hắn liền khẽ gật đầu với Tam Nhãn Di Lặc nhanh chóng lách mình vào ngõ nhỏ. Tam Nhãn Di Lặc kêu lên một tiếng. Một đám tên ăn mày liền đứng dậy, một tay cầm côn gỗ, một tay cầm chén bể, mang theo cái chân cà thọt và mùi hôi ngút trời vây quanh Ảnh Võ Sĩ. Hôm nay mới sáng sớm, lao ra cho xin một đồng tiền. Đám binh thủ thành đều biết Tam Nhãn Di Lặc muốn gây chuyện nhưng bọn họ cũng biết Ảnh Võ Sĩ không thuộc về huyện, bọn chúng cũng không có nghĩa vụ bảo vệ. Hơn nữa Ảnh Võ Sĩ này ngạo mạn, những binh sĩ thủ thành nhìn cảnh tượng trước mắt có phần hả hê, thậm chí còn muốn hắn xấu mặt. Phong Truy Vân trở tay không kịp. Bị một tên ăn mày vây quanh mùi hôi ngập trời xuất hiện suýt nữa thì ngất đi, vài tên tiểu ăn mày lại côm đùi hắn, đem nước mũi bôi lên cẩm bào của hắn. Cút cho ta. Phong Truy Vân hét lớn, cho dù Ảnh Võ Sĩ có quyền đối địch giết người nhưng không được lạm sát kẻ vô tội, đây là quy củ của triều đình, hơn nữa với tư cách Ảnh Võ Sĩ bọn họ rất tôn nghiêm, không thể khinh thường động thủ. Ví dụ như hiện tại muốn đối phó với mấy tên khất cái này, tam quyền lưỡng cước là có thể đánh ngã bỏ chúng, nhưng hắn là ai? Hắn là Ảnh Võ Sĩ. Được quận vương Bắc Hải và quận vương Lư Lăng song song tiến cử, há có thể quyền qua cước lại với đám ăn mày, nếu như truyền ra ngoài mặt mũi của hắn còn để đâu cho được. Phong Truy Vân căm hận cắn răng, ỷ vào thân phận của mình không chịu xuất thân chỉ mắng chửi, nếu mắng vài câu thì ăn mày bình thường đã rời đi, nhưng hắn tuyệt không ngờ đám ăn mày lại cứ nhằm vào hắn mà tiến tới. Cuối cùng không nhịn nổi nữa, hắn đá một cước vào lũ ăn mày, lực lượng cũng không lớn, hai tên ăn mày ngã xuống mặt đất mà lăn qua lăn lại, lớn tiếng hô khóc đòi bồi nhân mạng, muốn báo quan. Tam Nhãn Di Lặc trốn ở đằng sau thấy Phong Truy Vân vì sĩ diện không động thủ thì mừng thầm, hắn liền huýt sáo một tiếng, từ trong nội thành bay ra một đám ăn mày, vây quanh Phong Truy Vân, ước chừng tới 300-400 người. Quyền 1 chương 59, một phong mật thư. Phong Truy Vân giống hệt như người bị ong vò vẽ đốt, bị đám ăn mày lao tới, trong nháy mắt xiêm y của hắn đã bị xé rách, tử kim quan trên đầu cũng không biết bị ai lấy đi, tóc thai bù xù, chật vật không chịu nổi, hắn lúc này bất kể thân phận không thèm để ý tới việc bị người khác chê cười. Rút đao ra chém ngang bổ dọc, nhất thời ánh đao ung tùm sát khí trùng thiên, Ảnh Võ Sĩ uy phong đại hiển, đám khất cái sợ tới mức gù té mà chạy, những nơi bọn họ chạy đá lại đổ ập xuống, vài tên tiểu ăn mày ác động, đem cả phân heo mà ném vào hắn. Những tên khất cái này thấy hắn lấy đao đuổi theo thì chạy vào trong ngõ nhỏ, Phong Truy Vân cũng không dám đuổi theo, hắn vừa quay về, những khất cái khác lại chui ra, lấy đá và phân ném về phía hắn. Phong Truy Vân dùng nên tuyết đao pháp ánh đao bổ ngang, hàn khí quanh quẩn. Múa đến nỗi không có khe hở, nhưng đám ăn mày nhân số quá đông lại không kể quy củ khiến cho hắn khó lòng phòng bị, thỉnh thoảng ăn vài cục gạch làm đầu vàng mắt hoa. Lúc này một tên ăn mày lấy một cái túi ra đưa cho Tam Nhãn Di Lặc, đây là thứ mà hắn vừa lấy được trên người của Phong Truy Vân. Tam Nhãn Di Lặc mở ra, thì thấy bên trong có một phong thư, hắn đoán đây là thứ Vô Tấn Cần có liền huyết sáo, đám ăn mày thoáng cái đã chạy sạch sẽ. Phong Vân Truy vừa thoát khỏi đám tiểu quỷ ăn mày thì quần áo đã bị xé rách hoàn toàn, mặt mũi bầm dập, trên tóc thai quần áo dính đầy phân mùi hôi ngút trời. Hắn lúc này tức giận như muốn nổi điên, nhưng đám ăn mày đều đã trốn sạch sẽ, hắn tuy điên mà không có chỗ phát tiết. Hắn võ nghệ tuy cao cường nhưng phải có đối thủ mới được, những tên khất cái này không võ nghệ thì không nói, quan trọng hơn là Phong Vân Truy không có kinh nghiệm giao thủ với ăn mày nào cũng có thủ lĩnh bắt giặc phải bắt vua trước, hoặc hắn hô gọi binh sĩ là hắn chấp hành công vụ tuyệt mật thì binh sĩ đã giúp hắn đuổi những tên ăn mày đi. Đáng tiếc đạo lý đối nhân xử thế này hắn lại không hiểu. Ở trên đường mọi người ở phía xa xa chỉ trỏ trỏ, che miệng cười không ngừng, đám binh sĩ càng cười đau cả bụng, ảnh võ sĩ cao cao tại thượng hiện tại đã gặp rủi ro rồi. 4. Ở trong phòng Hắc Mễ đưa phong thư cho Vô Tấn, lúc này cách thời gian đám ăn mày vây quanh ảnh võ sĩ khoảng chừng một chung trà, Vô Tấn tiếp nhận thư chỉ thấy trên thư viết, trưởng sử từ viện thân khải, đúng là phong thư này rồi. Vô Tấn lại nhìn xuyên qua thư, ở bên trong tựa hồ có hai trang giấy. Hắn đương nhiên muốn xem nhưng phía trên có dán xi, một khi mở ra là hủy mất. Tô Hàn Trinh yêu cầu hắn không được phép đánh rắn động cỏ cho nên phong thư này nhất định phải còn nguyên mà mang về, nói thì dễ nhưng đây là phong thư chính thức. Hắn nhất thời thấy khó khăn. Hắc Mễ bên cạnh kinh nghiệm phong phú, cầm thư lên nhìn rồi cười nói. Loại chuyện này có cao nhân, công tử theo ta, ngay ở Bắc Thị. Bắc Thị rất lớn, chiếm diện tích chừng 200 mẫu, có rất nhiều đường phố. Vô Tấn theo Hắc Mễ đi tới một con hẻm nhỏ, tới một tòa nhà cũ nát, ở trên đó có treo một nhãn hiệu. Là ký in ấn phường. Hóa ra là một người in ấn, Hắc Mễ trầm giọng cười nói. Đây là treo đầu dê bán thịt chó, hắn không dựa vào in ấn mà kiếm tiền. Hắc Mễ gõ cửa, bên trong là một thiếu niên gầy yếu. Hắn nhận ra Hắc Mễ. Hóa ra là Hắc Đại Thúc, Thúc tìm cha ta sao? Ừ, hắn có ở đây không? Có. Thanh niên chạy về phòng. Phụ thân Hắc Đại Thúc tìm cha. Chỉ thấy ở bên trong đi ra một nam tử 30 mấy tuổi, tướng mạo bình thường, nhìn không ra vẻ đặc thù nhưng Vô Tấn lại chú ý tới 10 ngón tay của hắn đặc biệt dài nhỏ. Nam tử và Hắc Mễ rất quen thuộc, hắn cười cười đấm cho Hắc Mễ một quyền. Tiểu tử ngươi lâu ngày không tới khiến cho ta sắp chết đói rồi. Hắc Mễ cười cười. Hiện tại không phải đã tới rồi sao? Hắn chỉ Vô Tấn. Đây là em vợ của ta, là Vô Tấn công tử, có việc tìm người hỗ trợ. Hắn lại thấp giọng nói nhỏ với nam tử. Tuyệt đối tin cậy. Nam tử gật đầu, hướng về phía Vô Tấn ôm quyền nói. Tại hạ là La Vũ, ngoại hiệu là Long Chảo. Vô Tấn công tử về sau có công việc in ấn gì thì không ngại đến tiểu điểm. Bên ngoài không in nhưng ở đây đều in. Vô Tấn minh bạch, ví dụ như vé xe thuế phiếu thời đại này đều có, hắn tò mò hỏi. Vậy ngân phiếu có thể in sao? Công tử hỏi chuyện này rất hay. La Vũ cười nhạt một tiếng. Ngân phiếu của Đông Lai Tiền Trang cùng với Bách Phú Tiền Trang thì nguy hiểm quá lớn. Triều đình ra ý chỉ ai mà làm giả ngân phiếu thì cả nhà bị diệt tộc. Ta cũng không dám, mà làm giả ngân phiếu của Tề Đại Phúc thì mặc dù không có xử phạt gì nhưng kỹ thuật phòng ngừa của bọn họ rất khó khăn. Ta cũng từng phá gờ ý chế tạo ra một loại nước dưới ánh sáng có 5 màu không thể đạt tới 7 màu như bọn họ. Nếu không làm được giống như lúc thì cũng là thất bại, cho nên ta cũng không tiếp cho nên. Công tử nói rất hay, ngoại trừ ngân phiếu và tiền giấy thì cái khác đều in. Vô Tấn cũng chỉ hiếu kỳ mà thôi, hắn gật gật đầu. Ta hiểu, hôm nay ta có chuyện phiền toái cần tìm đại ca. Hắn đem thư giao cho La Vũ, Hắc Mễ ở bên cạnh cười nói. Phong thư này làm phiền giúp ta làm một cái tương tự, kể cả giấy của thư. La Vũ nhìn phong thư rồi cười nói. Thư tín của Giang Ninh Phủ, phong thư và giấy viết ta đều có. Xin mời đi theo ta. Hắn mang hai người đi vào một gian phòng nhỏ rất mờ, chất đấy loại ấn phẩm, trong đó có một cái bàn đoán chừng là văn phòng của hắn. La Vũ mang theo một đống giấy đi ra, Vô Tấn liếc nhìn là nhận ra lá thư này giống phong thư như lúc đều có ấn màu đỏ của Giang Ninh Phủ. Hắn quay đầu lại hỏi Vô Tấn. Công tử muốn thế nào, là đổi phong thư khác hay là làm một bức thư mới? Hắc Mễ vội vàng giải thích cho Vô Tấn. Lão La ngoại hiệu là Long Chảo, trên thực tế hắn giỏi về bắt chước bút tích có thể làm giả thành thực, trừ phi là cao thủ hoặc bản thân người đó mới có thể phân biệt rõ ràng, người bình thường không nhìn ra nổi. Vô Tấn giờ mới hiểu được quả nhiên là tà đạo quỷ tài, hôm nay coi như hắn được mở mang kiến thức, hắn liền cười nói. Ta xem thư một chút rồi nói sau. La Vũ lấy một con dao, cẩn thận từng ly từng tí cắt phong thư từ phía sau, Vô Tấn nhìn một lát rồi trầm tư. Phong thư sao một lần là được. Làm phiên La Đại Ca làm cho ta một phong thư nữa. Không thành vấn đề, công tử chờ một chút. Quyền 1 chương 60, trưởng tôn hiền câu, thượng. Trong ngũ đại gia tộc tham gia tuyển chọn hộ tào, quan gia là một phe, bọn họ cùng với các gia tộc khác thì khác nhau, bất kể hoàng phủ thị hay là hoàng gia, mã gia, trần gia đều là những gia tộc buôn bán ở địa phương, dùng buôn bán làm giàu, nhưng bọn Hờ Di ở Đông Hải quận kỳ thực chỉ có thể gọi là gia tộc nhị lưu, nguyên nhân bọn họ không có tiền bạc, không có địa vị hoặc không phải là đại thương gia. Đông Hải quận nhất lưu chỉ có hai nhà, một cái là Bình Giang huyện Tề Gia, Tề Thụy Phúc Thương Hội, là một trong tam đại thương hội của cả nước, Phú Khả Địch Quốc, được Mục Tông Hoàng đế ban thưởng cho kim bài, không phải mưu nghịch thì không được khinh động. Tiếp theo là quan gia ở Duy Dương huyện là quan lại thế gia, đồng thời cũng giao thiệp với hải ngoại, Phú Giáp một phương. Quan gia đi vào quan trường đã có lịch sử 200 năm, thứ sử thị lang thượng thư, tướng quốc, những người địa vị cao từng xuất hiện thân ảnh của quan gia. Nhưng quan gia cũng có nỗi khổ của bọn họ, bê bồn nhất chính là nhân khẩu không được thịnh vượng, hơn nữa 60 năm trước từng gặp tai nạn, lúc đó lao gia tử của quan gia địa thọ 80 năm, Ký Châu Hà Gian 100 tộc nhân đã đi thuyền tới Duy Dương chúc thọ, nhưng trên đường đi thuyền gặp gió bão, 100 người bị chết, mang tới đả kích rất lớn cho quan gia, về sau quan gia nhân khẩu càng mỏng manh. Chỉ còn có một chi ở Duy Dương. Lao trạch của quan gia nằm ở phía thành nam, chiếm diện tích 50 mẫu, lúc này Phong Vân Truy đã được nha hoàn mang đi tắm rửa sạch sẽ, hắn toàn thân uế oải, thấy túi của mình không còn nữa, ở bên trong có hơn 10 lượng bạc vụn và một phong thư, ngoài ra còn có chứng nhận ảnh võ sĩ. Bạc mất đi không sao, thậm chí chứng nhận ảnh võ sĩ mất đi cũng không có vấn đề gì có thể làm lại, nhưng lá thư thì rất trọng yếu. Đây là Thân Uyên tự tay viết cho Từ Viễn, mặc dù hắn không biết nội dung nhưng Thân Uyên đã nói nhất định phải tận tay giao cho Từ Viễn. Trong nội đường có ba người, quan lão gia tử quan Bảo Thanh, thứ tử quan Minh, còn có một văn nhân tên là Triệu Nhất Minh, từ kinh thành đi ra, là tâm phúc phụ tá của quan Tịch. Quan gia ở Duy Dương huyện là nhà giàu đệ nhất, cũng giống như Hoàng Phủ Thị ở Đông Hải quận, dùng hải ngoại buôn bán mà nổi danh, nhưng bọn họ khác Hoàng Phủ gia ở chỗ, quan gia còn là địa chủ sở hữu. 5.000 khoảnh ruộng tốt 40 năm trước, phụ thân của quan lão gia tử là quan Giật Phi đã làm lễ bộ thương thư ở trong triều. Quan lão gia tử năm đó cũng đến Giang Ninh làm phủ doãn, có thể nói quan gia cũng là quan lại, con trai trưởng là quan Hiền Câu thì có phụ thân là quan Tịch hiện tại làm lễ bộ lang trung ở triều đình. Bối cảnh này khiến cho quan gia rõ ràng chiếm ưu thế trong việc cạnh tranh hộ tào. Trưởng tôn quan Hiền Câu hiện tại 24 tuổi, tướng mạo rất tốt, đại khí ổn trọng, ở Duy Dương huyện là một người nổi bật, chỉ tiếc năm ngoái trong kỳ thi. Quan Hiền Câu bài danh thứ 101, kém một chút là đã đậu cống cử sĩ, khiến cho hắn mất đi tư cách tham dự tiến sĩ ở trên kinh thành. Lần này quan gia muốn để cho thứ tôn là Quan Hiền Nghi tham gia dự tuyển, nhưng trưởng sử Từ Viễn kiên quyết muốn Quan Hiền Câu tham gia dự tuyển, là mất kế hoạch của quan gia. Quan Hiền Câu không phải muốn vào kinh tham gia khoa cử sao, làm sao có thể làm hộ tào chủ sự được. Quan lão gia tử vì chuyện này mà canh cánh trong lòng, hôm nay Triệu Nhất Minh đi ra chính là muốn giải tỏa bất mãn trong lòng quan lão gia tử. Triệu Nhất Minh hạ thấp người mà nói: "Các lão, đại thiếu gia có một chuyện vui muốn ta chuyển cho người nhà." Triệu Nhất Minh dùng một giọng vui vẻ khiến cho quan Bảo Thanh động dung, hắn năm nay 72 tuổi, vài chục năm kinh nghiệm khiến lòng dạ của hắn ẩn sâu, hắn cười nhạt một tiếng. "Triệu tiên sinh cứ nói, ta xin rửa tai lắng nghe." Hai tháng trước có người báo với triều đình, cáo trạng với lại bộ trong 100 cống cử sĩ thì xếp thứ 7 ở Đan Dương quận không phù hợp, hắn không phải cử nhân, lại bộ phái người điều tra đã hoàn toàn là sự thật. Sau đó thì sao? Quan Bảo Thanh hơi hứng thú rồi. Sau đó lại bộ giao trách nhiệm cho Giang Ninh phủ hủy bỏ tư cách cống cử sĩ của hắn, nhưng thân thiếu doãn đề nghị cần phải lấp cái danh ngạch bị thiếu kia, vì vậy bắt đầu từ người thứ 8 mỗi người đều tiến lên trước một vị trí, trưởng tôn ở vị trí 101 bước lên một vị trí là 100, chúc mừng các lao trưởng tôn đã là cống cử sĩ. Quan Bảo Thanh cười ha hả, thân thiếu doãn này rất tài giỏi, hắn còn cho rằng thân gia đều hồ đồ, không ngờ còn có người biết chuyện. Đúng lúc này người nhà mang Phong Truy Vân tiến tới, Phong Truy Vân so với lúc vào thành thì cảm xúc đã lộ vẻ xa xút, hoành đao trên người cũng không mang theo, quan Bảo Thanh rất khách khí hành lễ với hắn mời hắn ngồi xuống, hắn nghe nói Phong Vân Truy bị ăn mày vây công tổn thất rất nặng nhưng hắn cũng không còn nhiều, đám ăn mày tìm phiền toái tất có nguyên nhân, đoán chừng hắn trẻ tuổi cao ngạo không chịu cho tiền còn đánh và mắng, chọc giận đám ăn mày. Quan Bảo Thanh nhân cần khuyên bảo hắn: "Phong công tử là người xứ khác khó tránh khỏi việc bị ma cũ bắt nạt ma mới. Chuyện đã qua Phong công tử cũng đừng cảm thấy phiền muộn nữa." Thế nhưng mà, Phong Vân Truy thật sự không muốn nói ra thì thật mất mặt, nếu như chỉ mất tiền và chứng nhận ảnh võ sĩ thì cũng thôi đi, nhưng lá thư hắn mang đi rất quan trọng, hắn không nói không được. Phong Truy Vân cắn răng nói: "Ta có mang theo một cái bọc bị đám khất cái kia lấy đi, các lão có thể tìm về giúp ta được không?" "Trong bọc đó có đồ vật gì?" Quan Bảo Thanh cười hỏi. "Có 50 lượng bạc còn có thẻ võ sĩ của ta, bạc mất đi thì cũng thôi. Thẻ võ sĩ mất thì làm lại, nhưng trong đó có một phong thư là thân thiếu doãn viết cho Từ trưởng sử vô cùng trọng yếu." "Cái gì?" Ở trong nội đường mọi người đều cả kinh, quan Bảo Thanh không để trong lòng bạc hắn có nhiều, thẻ võ sĩ có thể làm lại cũng không sao cả, nhưng phong thư mà Thân Thiếu Doan viết cho Từ trưởng sử thì cả là một vấn đề nghiêm trọng. Hắn thầm mắng, tên tiểu tử này không biết nặng nhẹ, vì sao hiện tại mới nói. Hắn lập tức phân phó cho thứ tử Quan Minh. Ngươi lập tức tìm tên Tam Nhãn Di Lặc, lập tức mệnh cho hắn tìm cái bọc của Phong công tử lại, thiếu một vật thì hắn đừng hòng lăn lộn ở Duy Dương huyện nữa. Quan Minh đáp ứng vội vàng rời đi. Quyền 1 chương 61, Trưởng Tôn Hiền Câu, hạ. Triệu Nhất Minh nhịn không được. Các lão biết là hắn làm. Phải hắn làm hay không thì ta không biết, nhưng hắn là đầu lĩnh ăn mày, không tìm hắn thì tìm ai. Phong Truy Vân cũng buông chút ngạo khí đa tạ nói. Đa tạ các lão tìm vật bị mất, đám ăn mày này thật đáng hận. Quan Bảo Thanh lắc đầu. Phong công tử, ăn mày ở đâu cũng có, bọn chúng hợp thành phái, kỳ thật bọn chúng cũng rất đáng thương, cũng nên tha thứ với bọn chúng. Bọn chúng đòi tiền thưởng một chút là được rồi, nói chung cả ta cũng không dám trêu chọc vào chúng, nếu không phải Phong công tử mất thư ta tuyệt đối không tìm Tam Nhãn Di Lặc, loại chuyện này rất mất mặt, Phong công tử có biết không? Phong Truy Vân đỏ mặt lên, một câu cũng không nói nên lời. Sau nửa canh giờ, Quan Minh vội vàng quay về, trong tay cầm một cái túi. Phụ thân đồ vật hình như không mất đi. Hắn đem cái túi đưa cho phụ thân, Quan Bảo Thanh đem đồ vật đặt lên trên bàn, bạc vụn, thẻ bài võ sĩ, quả nhiên trong đó còn một phong thư. Quan Bảo Thanh nhìn lại rồi đưa cho Phong Truy Vân. Là phong thư này sao? Đúng là phong thư này. Phong Truy Vân rốt cuộc cũng thoải mái, phong thư mặc dù ô uế nhưng vẫn hoàn hảo không có vấn đề gì, thật là may mắn. Quan Bảo Thanh nhíu mày lại, hắn không thể lý giải nổi vì sao Thân Thiếu Doãn lại phái ra một ảnh võ sĩ, chẳng lẽ chỉ để đưa tin thôi sao? Phong Truy Vân lấy thư, trong lòng hắn liền khôi phục tự tin, khí chất của ảnh võ sĩ liền lộ ra, ánh mắt phảng phất nhìn thấu nội tâm của Quan Bảo Thanh liền lạnh lùng cười nói. Lúc gần đi Thân Thiếu Doãn để ta nói một câu, đưa thư chỉ là một chuyện cần phải tìm cách xử lý trực tiếp, tiêu diệt đối thủ, cho nên Thân Thiếu Doãn phái ta đến. Triệu Nhất Minh và Phong Truy Vân đi rồi, ở trong nội đường liền trở nên an tĩnh, chỉ còn lại Quan Bảo Thanh và Quan Minh hai người. Quan Bảo Thanh xuất thần nhìn Bình Phong mà trầm tư, nhi tử Quan Minh ở bên cạnh không dám quấy rầy. Sau nửa ngày Quan Bảo Thanh mới khẽ thở dài một hơi, Quan Minh liền vội vàng hỏi. Phụ thân hình như có tâm sự, có thể nói cho Hải Nhi nghe được không? Quan Bảo Thanh nhíu mày. Ta đang lo lắng chuyện của ảnh võ sĩ. Quan Minh nghĩ nghĩ rồi thăm dò. Ý của phụ thân là ảnh võ sĩ muốn ám sát Hoàng Phủ Duy Minh sao?
Đúng thế.
Quan Bảo Thanh từ từ gật đầu. Kỳ thật ta cũng không tán thành, vô cùng không tán thành, bởi vì bất kể Thân Quốc Cứu hay là Từ Viện ám sát Hoàng Phủ Duy Minh đối với bọn họ không hề có tổn thất gì, bọn họ ở sau màn đạt được lợi ích, thậm chí cái chủ sự hộ tào kia ta cũng không muốn tham dự, chẳng qua là cho Thân Quốc Cứu mặt mũi. Nhưng cuối cùng để cho quan gia gánh vác oan ức này thì ta không cam, Tô Hàn Trinh, thậm chí là thái tử cũng sẽ không bỏ qua cho quan gia chúng ta không bù được cái mất. Vậy phụ thân vừa rồi sao không cự tuyệt? Ngươi không hiểu ta không thể cự tuyệt được. Quan Bảo Thanh từ từ nói. Đây là ý của Thân Uyên, không phải là do Thân Quốc Cứu bày ra, lúc này hắn đại biểu cho Thân gia chúng ta không thể cự tuyệt Thân gia, quan gia muốn đi lên thì còn phải dựa vào Thân Quốc Cứu, chuyện này chúng ta chỉ có thể uyển chuyển cự tuyệt mà thôi. Quan Minh khẽ giật mình, hắn không hiểu ý của phụ thân. Phụ thân Hải Nhi không hiểu cái gì là uyển chuyển cự tuyệt. Ngươi không hiểu ý của ta sao? Quan Bảo Thanh chăm chú nhìn thứ tử, trong mắt hiện ra một vẻ giảo hoạt. Phụ thân có thể chỉ rõ không? Quan Minh cúi đầu xuống. Rất đơn giản, từ giờ trở đi, ngươi tìm biện pháp nào đem tin tức này nói cho Hoàng Phủ Bách Linh biết. Quan Minh bừng tỉnh đại ngộ, phụ thân đúng là cao minh. Hải Nhi đi vậy. Quan Minh thi lễ với phụ thân rồi vội vàng đi ra ngoài. Quan Bảo Thanh khẽ vớt râu, nở ra nụ cười thản nhiên, lợi ích đánh cờ, có thể không chỉ là thái tử và sở vương, quan gia bọn hắn cũng phải đạt được lợi ích nhiều nhất, chịu ít nguy hiểm nhất. Lúc này một tên quản gia đi vào trong bẩm báo. Thái lao gia, trưởng tôn đã đến. Sao vậy? Quan Bảo Thanh sửng sốt, hắn không phải đang ở quận học sao, tại sao lại tới đây? Để cho hắn tới. Một lát sau một nam tử trẻ tuổi đi vào tổng nội đường, hắn dáng người rất cao, làn da trắng trẻo, tướng mạo vô cùng anh tuấn. Giơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất ưu nhã, nhìn qua có thể thấy người này đã trải qua giáo dục rất tốt. Hắn lần này tham gia dự tuyển chức vụ hộ tào cho quan gia, Quan Hiền Câu. Quan Hiền Câu năm nay 24 tuổi, chưa thành thân. Hắn từ khi còn bé đã đính hôn với nữ nhi nhà họ Đinh, nhưng vì nhiều lần di chuyển cho nên hiện tại chưa có liên hệ. Quan Hiền Câu là trưởng tôn của quan gia, từ nhỏ đã thông minh vô cùng, 2 tuổi đã biết chữ, 5 tuổi học thơ, 7 tuổi đã tham gia yến hội vì một bài thơ mà hoành động toàn thành. Tất cả đại nho đều tán dương hắn là thần đồng. Hắn từ nhỏ đối với bảng vàng đề tên đã mong muốn vô cùng, năm 16 tuổi hắn thi đậu tú tài, 18 tuổi đậu cử nhân, 21 toái đậu kinh sĩ, nhưng hắn không bỏ qua, hắn muốn lấy được tư cách cống cử sĩ, đầu năm nay hắn tham gia thi nhưng phát huy không tốt, chỉ kém một chút nữa là đậu. Điều này đả kích rất lớn đối với hắn, mà Hoàng Phủ Duy Minh lại đậu vị trí thứ nhất của cống cử sĩ. Sự kiêu ngạo trong lòng của hắn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, từ nhỏ hắn đã được ca ngợi mà hiện tại ở Duy Dương huyện mọi người chỉ nói tới cống cử sĩ Hoàng Phủ Duy Minh mà có ai nhắc tới quan hiền câu hắn nữa. Hôm qua trời xế chiều hắn chuyển vào quận học chuẩn bị tham dự chức hộ tào, nhưng hắn thật sự không hứng thú với chức vụ này. Vừa đi vào trong nội đường, quan hiền câu đã quỳ xuống trước tổ phụ. Tô Nhi thỉnh an tổ phụ. Quan Bảo Thanh rất ưa thích cháu trai bảo bối này, đối với hắn kỳ vọng rất sâu, thậm chí vượt qua cả con trai trưởng của mình. Phụ thân của quan hiền câu là quan Tịch, quan Bảo Thanh cho rằng quan Tịch vẫn thiếu khuyết đại khí, phụ thuộc quá nhiều vào thân quốc cứu, tuy phụ thuộc có phần tốt nhưng quá mức phụ thuộc sẽ đánh mất chính mình. Hơn nữa con trai trưởng của hắn không thi đậu tiến sĩ chỉ đậu kinh sĩ, vì vậy hắn làm lễ bộ lang trung cũng là đỉnh điểm rồi. Hiện tại quan Bảo Thanh đem tất cả hy vọng của gia tộc ký thác lên trên người của cháu trai, hy vọng có thể nhìn thấy phẩm chất quan trường mà phụ thân của nó không có. Quan Bảo Thanh mỉm cười hỏi. Con không phải đang bị ngăn cách ở quận học sao? Sao có thể trở về? Quyền 1 chương 62, chiến đấu với ảnh võ sĩ, thượng. Quan Hiền câu túi xuông không có ý tứ nói. Tôn Nhi cho bọn nha dịch nhiều tiền thưởng, bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy. Xem ra ngươi cho họ không ít. Quan Bảo Thanh gật nhẹ đầu. Trước hết hay đứng lên đi. Vâng. Quan Hiền câu đứng lên khoanh tay trước mặt tổ phụ. Tôn Nhi cả gan làm loạn khiến cho tổ phụ phải thất vọng rồi. Quan Hiền câu trong lòng vô cùng hiểu rõ phụ thân sẽ không trách phạt hắn, quả nhiên Quan Bảo Thanh cười ha hả nói. Không sao, rạng sáng ngày mai tới là được, ngươi trở về vừa vặn, ta có một tin tốt cho ngươi đây. Mong tổ phụ huấn thị. Quan Hiền câu vẫn cung kính không hề có một chút bất kính nào. Quan Bảo Thanh nhìn chúng cháu trai của mình ở điểm này, cho dù trong lòng hắn vô cùng hung ác nhưng vẫn biểu hiện đủ lễ nghi không có chút nào thất lễ, điều này ở trên quan trường rất quan trọng. Vừa rồi Giang Ninh Phủ truyền tới một tin tức, một tên sĩ tử ở Đan Dương bị thủ tiêu tư cách cống cử sĩ, như vậy ngươi được tăng một bậc chính thức trúng tuyển cống cử sĩ rồi. Nói xong Quan Bảo Thanh mỉm cười quan sát biểu lộ của cháu trai, tin tức này khiến cho Quan Hiền câu mừng rỡ muốn phát điên. Điều này có ý nghĩa hắn có thể tham gia kỳ thi tiến sĩ rồi, hắn vui mừng muốn nổ tung muốn la to, muốn ra trước sân dập đầu với trời xanh, nhưng trước mặt tổ phụ hắn không thể lộ ra vẻ vui mừng gì, chỉ có thể nhàn nhạt cười. Điều này khiến cho Quan Bảo Thanh kỳ quái. Sao vậy, ngươi mất hứng sao? Không, Tôn Nhi rất cao hứng, tuy nhiên Tôn Nhi phải tham dự chức tranh tuyển hộ tào, cống cử sĩ này không có ý nghĩa gì rồi. Hắn muốn mượn cơ hội này để tổ phụ của hắn không để hắn tranh tuyển hộ tào nữa. Quan Bảo Thanh lại lắc đầu. Chuyện này ánh mắt của ngươi vẫn không đủ sâu, vẫn hơi thiển cận. Quan Hiền câu không biết làm sao cúi đầu không nói tiếp nữa, hành động này làm cho Quan Bảo Thanh hơi thỏa mãn, biết rõ mình xưa thì tốt nhất là trầm mặc, Tôn Nhi của mình đúng là hiểu chuyện này. Ngươi có khả năng vẫn không rõ chức chủ sự hộ tào trọng yếu, nhưng ta đơn giản nói cho ngươi biết, lần này Thái tử và thần quốc cưu tranh đoạt tài quyền ở Đông Hải, quan gia chúng ta chẳng qua là một con cờ, thậm chí Tô Hàn Trinh và Từ Viễn cũng chỉ là đao phủ mà thôi. Người đánh cờ chính là thần quốc cưu và thái tử. Tuy bản thân Quan Thanh cũng không muốn ngoan ngoãn làm con cờ, nhưng hắn cân nhắc tới lợi ích của gia tộc thì đành phải vậy. Quan Hiền câu giờ mới hiểu ra, hắn khẽ gật đầu. Tôn Nhi hiểu rồi. Ngươi đã hiểu thì tốt, tuy nhiên ngươi cũng không cần phải lo lắng, chúng ta chỉ thay từ trưởng sử làm chức hộ tào chủ sự, chỉ cần từ trưởng sử có quyền đề cử thì sau này để đệ Hiền Nghi của ngươi thay ngươi, lúc đó ngươi có thể vào kinh tham gia khoa cử. Quan Hiền câu đại hỉ, hắn không người nói. Đa tạ tổ phụ thành toàn. Quan Bảo Thanh lại mỉm cười. Ngươi không phải muốn cùng Hoàng Phủ Duy Minh đọ sức một phen sao, đây chính là cơ hội. Đôi mắt của Quan Hiền câu bỗng nhiên sáng lên, đúng thế, hắn vẫn mong mỏi một cơ hội như vậy. Lúc này Quan Bảo Thanh cũng không nói cho cháu trai biết, quan chủ khảo cổ Tư Văn kỳ thực đã bị thu mua rồi. Buổi chiều ở trong thư phòng của Tô Hàn Trinh, Vô Tấn cười cười mang phong thư sao chép cho hắn. Nội dung phong thư này nhất định Tô Đại Nhân sẽ có hứng thú. Phong thư này chính là phong thư sao chép lại. Hắc Mễ nhờ La Vũ làm vô cùng tốt, chứ viết căn bản giống hệt nhau. Tô Hàn Trinh hôm nay lo lắng không biết Vô Tấn có làm được không, thực sự hắn không được thái tử phái người giúp, trong tay cũng không có tâm phúc, chỉ có thể dựa vào Vô Tấn, nhưng Vô Tấn dù sao cũng là một thiếu niên 17 tuổi, hắn vẫn không yên lòng, không ngờ thoang cái đã có tin tức. Hắn nghi hoặc tiếp nhận lá thư sau đó mừng rỡ, đây dĩ nhiên là thư do Thiếu Doãn Thân Uyên viết cho Từ Viễn. Ngươi tại sao lại lấy được phong thư này? Tô Hàn Trinh không kịp xem nội dung, hắn trước hết quan tâm tới nơi phát ra phong thư này. Vô Tấn cười cười. Đúng là một ảnh võ sĩ, phong thư này phải tốn không ít lực mới lấy được, tuy nhiên chỉ là sao chép, bản gốc đã đem cho bọn họ, đại nhân mời xem nội dung, ta thấy rất hữu dụng. Tô Hàn Trinh xem qua một lần cũng không truy vấn, hắn nhìn kỹ một lần nữa thì toát ra mồ hôi lạnh. Tại sao có thể như vậy được? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.
Đại nhân đừng nói hai chữ tuyệt đối, phong thư này do đích thân ta tự tay sao chép, đối chiếu hai lần, một chữ cũng không sai, nếu như đại nhân không tin thì ta cũng không có biện pháp.
Tô Hàn Trinh trong lòng vẫn khiếp sợ không thôi, hắn vội vàng nói.
Ta không phải không tin ngươi, nhưng sự thật này khiến cho người ta không tưởng tượng nổi, ta không ngờ hắn lại là người như vậy, lương tri tối thiểu cũng không có.
Vô Tấn đối với sự kinh ngạc của Tô Hàn Trinh không cho là đúng.
Đại nhân cái này là biết người biết mặt không biết tâm, dù sao đại nhân cũng không thường xuyên gặp việc này. Đại nhân vẫn cho rằng học vấn tốt thì phẩm đức tốt, nhưng ta không cho là như vậy, ta cảm thấy rằng hắn và thần quốc cứu cấu kết là chuyện rất bình thường.
Tô Hàn Trinh thở dài.
Có lẽ ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ngày mai tổ chức cuộc thi không được, ta phải lập tức thay người.
Tô Hàn Trinh thu thập bàn học định đi thì Vô Tấn gọi hắn lại.
Đại nhân!
Sao vậy?
Vô Tấn cười cười mang theo một vẻ không hảo ý.
Đại nhân, sở dĩ ta không thay đổi nội dung bức thư là ta đã có tính toán.
Hắn nói nhỏ với Tô Hàn Trinh vài câu, Tô Hàn Trinh nhấn mày.
Cái này ta cảm thấy không quang minh chính đại cho lắm, ta thấy nên thay người vẫn tốt hơn.
Vô Tấn không thích loại dối trá này của Tô Hàn Trinh, lúc trước để mình đi trộm thư sao không nói đó không quang minh chính đại, dối trá không làm được, làm quan thì phải dối trá, hiện thay là lúc nào rồi mà còn trung thực.
Đại nhân hiện tại thay người người khác sẽ nói đại nhân không công bằng, hơn nữa binh pháp là quỷ đạo, chúng ta chỉ đảm bảo công bằng mà thôi. Có gì tổn hại đâu, mong đại nhân nghĩ lại, quang minh chính đai là trọng yếu hay tài hàng của thái tử là trọng yếu.
Vô Tấn nói câu sau đánh trúng chỗ hiểm của Tô Hàn Trinh, hắn ngây người một lát rồi cuối cùng cũng gật nhẹ đầu.
Ngươi thẳng tay làm đi.
Quyền 1 chương 63, chiến đấu với ảnh võ sĩ, trung.
Đúng lúc này ở bên ngoài có quản gia bẩm báo.
Lao ra, hoàng phủ gia chủ có chuyện gấp cầu kiến.
Tô Hàn Trinh và Vô Tấn nghi hoặc nhìn nhau, hoàng phủ Bách Linh tới đây làm gì?
Tô Hàn Trinh vội nói.
Mau mời lao gia chủ vào.
Một lát sau hoàng phủ Bách Linh đã tiến vào, huynh đệ Bách Nhạc của hắn ở trong trà lâu nhận được tin tức, Giang Ninh phủ phái tới một võ sĩ ám sát hoàng phủ Duy Minh, tin tức này khiến cho hắn chấn kinh vội vàng tới tìm Tô Hàn Trinh.
Vừa vào bên trong hắn đã nhìn thấy Vô Tấn thì không khỏi sửng sốt, Vô Tấn tại sao lại ở đây?
Tô Hàn Trinh cười cười chỉ vào Vô Tấn, hoàng phủ Bách Linh liền giải thích.
Ta cùng với Vô Tấn đang thương lượng ứng đối với nguy cơ.
Hoàng phủ Bách Linh vội vàng thi lễ.
Ta vừa nhận được tin tức có người muốn ám sát Duy Minh.
Tô Hàn Trinh khẽ giật mình.
Lao tiên sinh nhận tin tức này từ đâu?
Là huynh đệ Bách Nhạc của ta nghe được từ một trà hữu, nói phủ Giang Ninh phái tới một gã võ sĩ rất lợi hại để ám sát Duy Minh.
Trà hữu?
Tô Hàn Trinh khẽ chau mày, mật báo như vậy làm sao có thể truyền lưu ra ngoài, cho dù Từ Viễn có tâm này hắn cũng không thể tiết lộ độ tin cậy của tin tức này không lớn.
Lúc này Vô Tấn lại chậm rãi nói.
Đại nhân, ta thấy rất có thể.
Tô Hàn Trinh lại tương đối tin tưởng Vô Tấn.
Tại sao?
Đại nhân đã quên rồi sao?
Ảnh võ sĩ kia.
Vô Tấn hơi nhắc nhở Tô Hàn Trinh.
Buổi sáng hắn cũng nhận ra Phong Truy Vân, hắn đã tới chỗ của Hoàng Phủ Cử, lần trước hắn bị thương chính là do nữ võ sĩ kia.
Lần trước sau khi bị thương Vô Tấn cũng đã nghe qua chức nghiệp này, hắn mới biết được hóa ra võ sĩ lúc trước chỉ là để biểu diễn nhưng sau đó được tuyển bạt thành võ tướng trở thành một nghề nghiệp, triều đình khống chế người luyện võ. Mà ảnh võ sĩ là tầng cao nhất. Tay chân của hoàng thất nuôi dưỡng. Lần này Thân Uyên phái ảnh võ sĩ đến Duy Dương huyện tuyệt không đơn giản là đưa thư, Vô Tấn có trực giác đối phương sẽ không từ thủ đoạn, lúc này tổ phụ nhắc nhở khiến cho hắn càng thêm tin vào trực giác của mình.
Đại nhân có nghĩ rằng Thân Uyên nếu như chỉ phái người đưa tin thì bất luận kẻ nào cũng được, tại sao lại phát giai ảnh võ sĩ, hơn nữa còn là người của hoàng phủ giật biểu, hắn đến Duy Dương huyện hẳn là còn nhiệm vụ khác.
Có lẽ là để ám sát ta.
Tô Hàn Trinh tập trung tư tưởng nói.
Nếu như là để ám sát đại nhân thì cơ hội không nhiều, có thể hạ thủ từ sớm, không chờ tới bây giờ, hơn nữa làm quan đến cấp của đại nhân muốn ám sát dùng thủ đoạn này cũng không dễ dàng, làm quan trường chấn động, đại nhân nghĩ sao?
Tô Hàn Trinh gật đầu, hắn thừa nhận Vô Tấn nói rất có đạo lý, nhưng hắn không rõ kế hoạch tuyệt mật này tại sao lại tiết lộ cho hoàng phủ gia tộc, trong này ẩn chứa chuyện gì?
Địa nhân, trước hết không cân nhắc nhiều như vậy, chuyện này để ta ứng đối.
Vô Tấn hiện tại muốn tìm Hắc Mễ hỗ trợ giám thị tên ảnh võ sĩ kia.
6.
Sau khi xảy ra chuyện Hoàng Phong tập kích Mã Cát Tường lần này, mọi người tăng cường thêm đề phòng. Phía Bắc thư viện chính là quan học của Đông Hải quận, diện tích to lớn ước chừng 300 mẫu, bốn phía có tường cao bao vây, gạch xanh ngói đỏ, kiến trúc cổ xưa. Lần này cuộc thi chọn chủ sự hộ tảo cử hành ở Hàn Mai quán, thời gian là sau buổi sáng, trường thi đã phong bế, vào ngày mai sẽ tiến hành cuộc kiểm tra cuối cùng. Lúc này ba người tham dự phân biệt ở Thanh Tùng viện, Sương Cúc đường và Hàn Mai quán, Duy Minh ở Sương Cúc đường. Có người chuyên gia hầu hạ, điều kiện ăn ngủ không tệ nhưng không được xuống lầu, càng không thể rời khỏi thư viện.
vì để đảm bảo an toàn cho họ, huyện nha phái 30 nha dịch đóng trước tiểu lâu của họ. Lúc xế chiều, một gã sĩ tử trẻ tuổi tiến vào quan học, dáng người của hắn cao gầy tuấn tú, lúc này mặc cẩm bào, đầu đội khăn sư tử, tay cầm không phải hoành đao mà là một chiếc quạt xếp, lộ ra một vẻ phong lưu tiêu sái. Đáng tiếc quan học không có nữ tử, nếu không chỉ sợ đã hấp dẫn vô số người. Xem ra hắn đã hoàn toàn thoát khỏi vận rủi buổi sáng. Không có người để ý tới hắn, quan học là một nơi tự do. Phong Truy Vân đi theo một con đường nhỏ tiến tới Sương Cúc Đường. Hắn đi rất chậm, thỉnh thoảng lại có từng bầy sĩ tử đi nhanh qua hắn. Hắn vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh, cao độ, những nơi có thể mượn lực. Cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn về phía tầng 4 của Tàng Thư Lâu. Xin hỏi vị nhân huynh này vừa tới đây sao? Ở bên cạnh vang lên một thanh âm. Phong Truy Vân ngẩng đầu nhìn lại thì thấy cách đó không xa có một sĩ tử trẻ tuổi, khoảng 16-17 tuổi, làn da ngăm đen, đôi mắt tinh tế híp lại như đang cười khiến cho người ta có cảm giác biếng nhác. Tuy nhiên làn da của hắn vừa đen vừa thô khiến cho người ta tưởng hắn vừa mới từ ruộng đi ra. Phong Truy Vân đang muốn nghe ngóng tình huống ở thư viện một phen, liền chắp tay cười nói. Tại hạ họ Phong, là người ở Kinh Thành, đến Duy Dương học huyện, xin hỏi niên đệ họ gì?
Ta họ Triệu, tên là Triệu Đào Quyên Quán, ở Đông Lai quận. 3 năm trước đây theo phụ thân tới Duy Dương huyện mưu sinh, ở Thanh Tùng Thư viện đọc sách trời thu, năm nay chuẩn bị thi tú tài. Triệu Đào chính là danh tự kiếp trước của hắn, hắn ngồi ở đây chờ con cá Phong Truy Vân mắc câu, chờ đã nửa ngày, hắn đã 2 lần gặp Phong Truy Vân cho nên liếc mắt ra là gặp. Mời Phong huynh ngồi. Vô Tấn vô vô một cái ghế đã, cười chất phác vô cùng. Ha ha, Triệu niên đệ khách khí rồi. Phong Truy Vân ngồi xuống, dáng người của hắn rất cao, nhưng thuộc về nhỏ gầy, so với sự khỏe mạnh của Vô Tấn thì không bằng, khiến cho hắn không khỏi ngưỡng mộ cơ bắp của Vô Tấn. Triệu niên đệ lớn lên rất khỏe mạnh, trong nhà đang làm gì vậy?
Ta từ nhỏ đã theo phụ thân ra biển, về sau phụ thân nói bắt cá không ó tiền đồ cho nên để ta đọc sách, Phong huynh ta ở Thanh Tùng Thư viện đọc sách, huynh có rảnh thì đến thăm ta, ta thích luyện kiếm, Phong huynh nếu thích thì sau này ta sẽ dạy huynh học kiếm.
Phong Truy Vân nhịn không được mà nhếch miệng cười, tiểu tử này còn muốn dạy mình luyện kiếm đúng là mù quáng rồi. Trong lòng hắn tràn ngập cảm giác khinh thường nhưng vẫn cố gắng tươi cười. Khó trách trên người Triệu niên đệ có mùi cá, hóa ra là thế gia bắt cá. Trên người ta có mùi cá rất nặng sao?
Quyền 1 chương 64, chiến đấu với ảnh võ sĩ, hạ.
Vô Tấn ngửi ngửi tay áo của mình, Phong Truy Vân càng trào phúng.
Đúng thế, ở xa đã ngửi thấy được không hổ là thế gia bắt cá. Ừ, có rảnh ta nhất định sẽ tìm Triệu huynh đệ luyện kiếm, tuy nhiên ta muốn hỏi Triệu niên đệ một chút, Tàng Thư Lâu này có thể mượn sách không?
Hắn chỉ vào Sương Cúc Đường ở Tàng Thư Lâu. Hình như ta vừa nhìn thấy công sai, đây là sao vậy?
Trước kia thì không có, nhưng 2 ngày gần đây nghe nói có một con cháu quan lại công sai phải canh gác không cho người ta mượn sách nữa.
Vô Tấn dùng bàn tay che khuất miệng lại, hạ giọng nói.
Lầu 2 có 10 tên nha dịch, mỗi tên đều là hung thân ác sát, Phong huynh cũng đừng đi coi chừng bị bọn họ làm bị thương.
À! Phong Vân Truy giả bộ làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ.
Quan lại đệ tử kia ở lầu mấy?
Buổi sáng còn ở lầu 4, tuy nhiên ta vừa nghe tên nha dịch nói, hắn ngay lầu 4 sách không tốt cho nên đã lên lầu 5.
Thật sao?
Phong Truy Vân thật sự quan tâm, hắn nhận được tình báo rằng mục tiêu lần này ở lầu 4, hiện tại mục tiêu đã lên lầu 5, điều này đối với hành động của hắn rất trọng yếu.
Đúng thế, vừa rồi ta còn thấy hắn mở cửa sổ ra để thông khí, rất nhiều người đều thấy, Phong huynh nhận biết hắn sao?
Không có, không có.
Phong Truy Vân cuống quýt xua tay.
Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, kỳ thật ta không biết người này.
Hắn lại nhìn thoáng qua tầng 5, hắn âm thầm cảm thấy mình may mắn là hỏi người khác trước, hắn liền chắp tay.
Ta có việc phải đi trước rồi, đa tạ Triệu niên đệ, về sau ta sẽ tìm ngươi luyện kiếm.
Được.
Vô Tấn đợi hắn đi vài chục bước liền nói theo.
Phong huynh, huynh xem có phải giày của huynh dẫm lên gì không?
Sao ta thấy có mùi thối, từ xa đã nhìn thấy.
Phong Truy Vân tức giận tới mức sôi người lên, muốn cho tên tiểu tử kia một bạt tai, nhưng hắn dáng kiềm chế chỉ hừ một tiếng. Đi vài bước hắn vẫn không nhịn được ngửi ngửi cánh tay của mình.
Vô Tấn cười tới híp cả mắt, từ cây quạt của Phong Truy Vân hắn đã nhìn ra người này thuận tay trái nhưng hắn lại luyện đao tay phải, chân phải của hắn rất ổn nhưng chân trái hơi phù phiếm.
Ban đêm bầu trời không một đám mây, một vầng trăng tròn bao phủ, ánh trăng lạnh lùng mà trói lọi ở trên mặt đất lộ ra một vẻ yên tĩnh vô cùng.
Ở Sương Cúc Đường Vô Tấn đã đợi rất lâu, ở bên cạnh tháp chung có một chỗ phục kích rất tốt, bất kể phương hướng nào cũng vô cùng thủ lợi.
Vô Tấn chuyên chú nhìn cảnh tượng phía trước, ở bên cạnh hắn là một cây nỏ, một bầu rượu chỉ còn nửa hũ. Hắn đang đợi con mồi xuất hiện, đây là chuyện hắn thích làm nhất, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước núp ở sau.
Ánh trăng đã sáng tỏ làm hắn cảm thấy rất xa, Sương Cúc Đường đã ở trong tầm mắt của hắn, hắn thậm chí còn thấy cả thân ảnh của Quan Hiền Câu ở phía xa xa đang đi lại, thân ảnh chiếu rọi trên cửa sổ dán giấy. Bốn phía yên tĩnh, hắn thậm chí còn nghe được ở trên đường nhỏ vài con dế mèn đang nói chuyện âu yếm với nhau. Một bóng đen nhẹ nhẹ nhảy lên trên tường cao ba thước khiến cho Vô Tấn hơi giật mình. Hắn không ngờ rằng Phong Truy Vân lại có khinh công lợi hại như vậy. Hắn chậm rãi cầm cái nỏ lên, đồng tử co rụt lại nhắm về phía Phong Truy Vân. Hắn đang chờ cơ hội tốt nhất. Phong Truy Vân ngồi xổm ở trên tường, ánh mắt lợi hại nhìn về bốn phía. Lúc này bốn phía vô cùng yên tĩnh, trong gian phòng không có ngọn đèn nào. Bọn hắn buổi sớm đã đi ngủ rồi, lầu đã khóa chế lại. Xác định không có tình huống bất ngờ nào, Phong Truy Vân giống như một con chim lớn từ trên tường thả người xuống. Đúng lúc này chỉ nghe tạch một tiếng nhỏ, một viên đạn thép như thiểm điện bay ra. Đây chính là sở trường tuyệt kỹ của Vô Tấn, Song Châu Truy Nguyệt. Trong thời khắc ngắn ngủi bắn ra hai viên đạn, cơ hồ cho người ta cảm giác đồng thời tiến tới, nhưng trên thực tế là một trước một sau. Phong Truy Vân chuẩn bị rơi xuống đất, nghe thấy tiếng gió, hắn không hổ là ảnh võ sĩ, tâm niệm chuyển động, đao lập tức chém ra. Choang choang hai thanh âm vang lên, trong điện quang hỏa thạch hắn đã chặn lại hai hòn bi thép, nhưng lực của bi thép quá lớn đem cổ tay của hắn chấn động đau nhức một hồi, hoành đao thiếu chút nữa đã rời khỏi tay. Phong Truy Vân trong lòng hoảng hốt, hắn biết rằng có người trong bóng tối ám toán hắn, hắn cũng biết lai lịch của bi thép, là từ phía đông bắc chuyển tới. Lại một tiếng pha không vang lên bên tay, theo tiếng gió là vai bên phải. Phong Truy Vân không nghĩ ngợi nhiều, choang lại một tiếng giòn tan vang lên, bi thép làm cho tay của hắn nóng rát một hồi. Đao rốt cuộc cũng không cầm nổi nữa, rời khỏi tay rơi cách đó bốn xích. Phong Truy Vân sợ tới mức kinh hồn táng đảm, trong vài chục bước ngắn ngủi hắn đã liên tục gặp ba lần ám toán. Hắn biết rõ lần thứ tư sắp xuất hiện, cơ hồ không cần nghĩ ngợi hắn lăn về phía bên trái, định nắm lấy hoành đao, nhưng lực lượng chân trái của hắn chưa đủ, tốc độ vẫn chậm nửa nhịp. Viên đạn thứ tử của Vô Tấn đã tới nhanh như thiểm điện, Phong Truy Vân cuối cùng cũng không tránh khỏi, theo bản năng giơ tay phải cản lại, chỉ nghe rắc một tiếng, viên bi thép đã làm cho xương bàn tay của hắn vỡ vụn. Phong Truy Vân chỉ thấy trước mắt tối sầm, đau đến muốn ngất đi. Nhưng cũng phải nhìn nhận tiềm lực của hắn, hắn xoay người một cái, hai chân khẽ trống xuống mặt đất, phi người nhảy dựng lên, phi thân ra khỏi bờ tường. Viên đạn thứ năm của Vô Tấn cũng không bắn ra, hắn từ từ bung nỏ, bờ tường một lần nữa che kín tầm mắt của hắn. Đợi đến khi Vô Tấn nhìn rõ Phong Truy Vân thì hắn đã lao vào trong rừng cây, thân hình biến mất khỏi quan học. Vô Tấn hơi đắc ý nở ra nụ cười, hôm nay hắn đã mang kỹ thuật nỏ phát huy đến cực điểm, trong vòng chưa tới 10 giây đồng hồ đã bắn ra 4 phát đạn, so với lúc trước thì đã cao minh hơn vài phần. Hiện tại hắn cầm bầu rượu, đem nửa bầu rượu uống một hơi cạn sạch, bầu rượu thì ném đi, đạn nỏ thì tháo ra để trong dương, thả người nhảy xuống tháp chuông. Hắn đi tới chân tường thống khoái tiểu tiện một phen. Sau đó tới nơi Phong Vân Truy bị tập kích, nhặt hoành đao lên, cây đao này không tệ, bị bắn 3 viên đạn nhưng lúc nhặt lên vẫn không hề hấn gì, đúng là bảo bối. Hắn dắt bên hông nên ngang rời đi. Quyền 1 chương 65, Tôn có đường của Tôn. Từ đầu tới cuối hắn không làm kinh động đại ca Duy Minh của mình, cũng không làm kinh động đám nha dịch kia. Vô Tấn không ngờ rằng lúc này ở trên nóc tàng thư lâu có một thân hình thon thả, người đeo khăn che mặt dùng đôi mắt lợi hại nhìn hắn từ trên cao xuống, đem cảnh tượng kinh tâm động phách vừa rồi thi vào trong mắt. Nàng nhìn theo bóng lưng của Vô Tấn đi xa, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Nàng lại nhìn bãi vết tích trướng mắt ở trên tường, từ kinh hỉ chuyển sang oán trách cái tên vô lại này rõ ràng không để ý tới người khác, lưu lại hương vị của mình. Nàng cũng nhịn cười không được, trong mắt toát ra một vẻ ôn nhu. Nam, không có khả năng. Trưởng sử Tử Viễn vô bàn một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Tô Hàn Trinh lần này đi nhậm chức căn bản không thể mang theo người võ nghệ cao cường như vậy, hắn chỉ dẫn theo hai phụ tá đều là người văn nhược thư sinh, ta rất rõ ràng ở Duy Dương huyện chúng ta không có cao nhân như vậy. Lúc này đã là sáng sớm ngày thứ hai, ở trong quan phủ mấy nhân vật trọng yếu đều chạy tới, hào khí bên trong vô cùng áp lực. Phong Vân Truy ngồi ở trong góc tường, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, tức giận hay là đau khổ hay là tuyệt vọng. Xương tay phải của hắn đã vỡ vụn thành tám khối. Danh y tốt nhất ở Duy Dương huyện cũng kết luận là không cách nào khôi phục lại được, chỉ có thể đơn giản ăn cơm uống nước chứ không thể luyện võ công, điều này với một võ sĩ là vô cùng thê thảm. Hiện tại Phong Vân Truy chỉ muốn biết là ai hạ độc thủ. Trưởng sử Từ Viễn trả lời làm hắn thất vọng, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía quan lão gia tử. Quan lão gia tử không lên tiếng, nhắm hai mắt lại tỏ vẻ không quan tâm tới chuyện này. Triệu Nhất Minh liền mở miệng. Còn có một khả năng, có thể là cao thủ do thái tử phái tới. Hắn nhìn thoáng qua Phong Vân Truy rồi nói. Võ nghệ của Phong huynh ta rất hiểu rõ, người có thể đánh bại ảnh võ sĩ tuyệt đối không tầm thường, bên cạnh thái tử lại không chỉ có tảm ảnh võ sĩ còn có hai gã quốc sĩ cao thủ, thân quốc cứu đã phái Phong Vân Truy tới đây thì thái tử cũng có thể phái cao thủ, mọi người thấy sao? Từ Viễn hừ một tiếng. Đúng thế, Tô Hàn Trinh ta hiểu rõ, dưới tay hắn không có người tài ba như vậy. Từ Viễn không chịu thừa nhận là do Tô Hàn Trinh sắp xếp, nếu chuyện này là do Tô Hàn Trinh gây nên thì chính là trách nhiệm của hắn rồi. Ảnh võ sĩ thân quốc cưu phái tới thành phế nhân, hắn không cách nào chịu tội nổi. Sự tình đã phát sinh, cũng không phải là lúc nói xem trách nhiệm là của ai. Quan Bảo Thanh một mực trầm mặc liền mở miệng, trong mắt hắn lộ ra vẻ lo lắng. Ta rất lo lắng cho sự an nguy của Câu Nhi, thân thủ của người kia như vậy giết người càng dễ dàng nói thật ta rất phản cảm với loại ám sát này, người giết đôi thủ hậu trường của đối thủ cũng có thể giết người, Phong võ sĩ, Triệu tiên sinh ta hy vọng chuyện ám sát chấm dứt ở đây, quan gia chúng ta không gánh nổi hậu quả này đâu. Quan Bảo Thanh cũng thấy mọi người không nghi ngờ hắn tiết lộ kế hoạch hắn liền lộ ra một vẻ bất mãn biểu lộ thái độ của mình. Bất mãn này của hắn khiến cho mọi người cảm thấy xấu hổ, Từ Viễn liền vội vàng an ủi hắn. Các lão yên tâm, chuyện này ta đã nghĩ tới, tối hôm qua ta đã phái thêm 10 tên nha dịch, tổng cộng 20 tên đang bảo hộ an toàn cho quan công tử, bọn chúng ngày đêm không ngủ túc trực nếu như không có gì bất ngờ sẽ tiên tới bẩm báo, hiện tại không bẩm báo cho thấy quan công tử vẫn an toàn. Quan gia nói chuyện phân lượng rất lớn, lão gia tử đã đưa ra yêu cầu Từ Viễn không thể không tỏ thái độ. Ta cũng đồng ý với ý kiến của các lão. Chuyện ám sát dừng lại ở đây, hiện tại đến lúc chúng ta làm đòn sát thủ rồi. Triệu Nhất Minh nhìn thoáng qua Phong Truy Vân, hắn nuốt nổi cục tức này không đây. Phong Truy Vân minh bạch ý của Triệu Nhất Minh hắn không hề do dự biểu lộ thái độ của mình. Bỏ qua chuyện ám sát ta không có ý kiến nhưng người tập kích ta ta nhất định phải tìm được, đây là chuyện của ta không ai được phép quyết định. Ý ở ngoài lời, hắn rút lui khỏi hành động lần này, trên thực tế mặc kệ hắn có lui ra hay không chuyến tiếp theo đã không liên quan tới hắn, sau khi trở về phòng. Phong Truy Vân rầm một tiếng đóng cửa lại. Vô Tấn sáng sớm đã tới Bắc Thị Thiên Mễ Phố, sau khi làm bị thương Phong Truy Vân hắn tin tưởng đại ca sẽ không có vấn đề về sự an toàn nào, Phong Truy Vân bị thương đủ để trấn nhiếp đám lưu manh vô sỉ kia, hôm nay hắn còn có chuyện quan trọng hơn, Thân Uyên viết thư cho Từ Viễn bên trong cất giấu một âm mưu to lớn, đó là đòn sát thủ cuối cùng của Từ Viễn. Thời gian dành cho hắn không còn nhiều lắm, chỉ còn ngày cuối cùng. Cũng may hắn có Hắc Mễ làm bằng hữu có đám côn đồ này hỗ trợ mọi chuyện cũng trở nên đơn giản. Thiên Hương Mễ Phố còn chưa mở Vô Tấn đã đi tới trước cửa két két hai tiếng cửa lớn của Thiên Hương Mễ Phố mở ra Vô Tấn ngây người ra một lúc chỉ thấy bên trong đi ra một nữ tử trẻ tuổi. Nàng cũng khoảng 16-17 tuổi, dáng người cao gầy, nhưng không mất đi sự thon thả, dung mạo vô cùng thanh tú, làn da rất đen, bóng loáng tỏa sáng, nàng nhìn thấy Vô Tấn thì sững sờ sau đó hiện ra một dị sắc, vô cùng kích động. Vô Tấn. Người bốn. Nàng nói được một nửa nhưng tất cả như đều dư thừa nàng cắn miệng nhìn Vô Tấn phảng phất như ngây dại rồi vậy. Vô Tấn bị ánh mắt nóng bỏng không hề che giấu của nàng nhìn thì cảm thấy khó xử, hắn vội vàng né tránh thầm nghĩ trong lòng. Nàng là ai tại sao lại dùng dáng vẻ như vậy để nhìn mình? Tuy nhiên hắn cảm thấy nữ hài này có phần quen thuộc, mình đã nhận thức ở đâu đó, hắn né tránh ánh mắt của nàng đã rơi vào khoảng không trong mắt toát ra vẻ thất vọng vô tận. Sự vui sướng và nóng bỏng biến mất nàng túi đầu dùng ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Ta còn tưởng ngươi sẽ ngủ thêm một lát. Nàng nói những lời này khiến cho Vô Tấn không hiểu tại sao nàng lại nói mình ngủ thêm một lát chẳng lẽ nàng biết đêm qua mình đi làm gì sao? A. Vô Tấn sờ gáy, tươi cười chất phát. Ta tới tìm Hắc Mễ, hắn có ở đây không? Hắn có ở đây ngươi đi vào đi. Hắc Muội Muội thâm sâu nhìn hắn, Vô Tấn nghiêng người qua bỗng nhiên ngửi thấy một mùi thơm ngát. Hương vị này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Quyền 1 chương 66, chiêu số có chút tổn hại. Vô Tấn cảm thấy trong mắt của nàng tràn ngập yêu thương, lúc đã đi xa Vô Tấn cố gắng nhớ lại Hắc Muội Muội này là ai. Xác thực mà nói, nàng là bằng hữu của Vô Tấn trước đây chỉ tiếc Vô Tấn trước đây là một tên ngu ngốc đại nào không tốt lắm, trí nhớ cũng mơ hồ rất nhiều chuyện hiện tại ấn tượng của Vô Tấn cũng không còn nguyên vẹn. Vô Tấn sớm như vậy đã tới rồi. Hắc Mễ từ trong nhà đi ra. Hắn tựa hồ mới thức dậy trong tay cầm một cành trúc tay kia cầm một chén nước, trên mu bàn tay có một núm mới. Ngươi lúc nào thì cưới một tiểu phòng tiếp vậy? Vô Tấn mập mờ nói, ngón tay chỉ về phía sau lưng, ý nói Hắc Muội. Hắc Mễ giật mình. Ngươi nói ai là tiểu thiếp? Đừng giả vờ giật mình, cô gái vừa đen vừa sáng đó, ngươi không phủ nhận chứ? Công tử nói a cô. Hắc Mễ nuốt một chút nước vào bụng, sau đó cuống quýt nổ ra kinh ngạc không ngậm miệng lại được. Công tử không biết nàng sao? Lại nữa. Vô Tấn gãi gáy buồn rầu nói. Ta thấy nàng quen mặt nhưng không nhớ nổi nàng ta là ai. Ông trời của ta ơi. Hắc Mễ liền kéo hắn vào phòng, đem cửa khóa trái lại, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Vô Tấn chằm chằm. Nàng ta tới tìm ngươi, ngươi không biết nàng ta sao? Tìm ta sao? Hắn quả thực muốn nguyền rủa Hoàng Phủ Vô Tấn trước kia chết đi cho rồi. Hắn gục đầu. Ta thật xin lỗi ta không nhớ nổi, ngươi nói đi nàng ta là ai? Nàng chính là Trần Lão Đại ở Phượng Hoàng Hội ngoại hiệu là Hắc La Sát. Tất cả mọi người đều gọi nàng là A Cô, ngươi ở Phượng Hoàng Hội một năm tại sao lại không biết nàng ta?
tuy Vô Tấn tiền nhiệm là nhị ngốc nhưng Vô Tấn hiện tại thì rất thông minh, hắn nghe ra sơ hở trong lời nói của Hắc Mễ, liền nắm chặt cổ hắn mà hỏi.
Lão Hắc, ta nhớ ngươi từng nói cho ta biết, ngươi kính ngưỡng uy phong của Phượng Hoàng Hội nhưng chưa có cơ hội bái kiến người của Phượng Hoàng Hội đúng không?
Hắc Mễ ngẩn ngơ, lúc này hắn mới biết mình để lộ sơ hở.
Cái này,
Vô Tấn lao đệ là Hắc Cô tự giới thiệu.
Giới thiệu con mẹ ngươi, nữ tử kia làm sao tìm ngươi được, làm sao biết ngươi và ta có quan hệ, nàng có giới thiệu thì cũng giới thiệu mình là Trần Lão Đại, nhưng cái như Hắc La Sát, A Cô nàng ta sẽ giới thiệu sao?
Vô Tấn hung hăng nói một hồi, lạnh lùng nói.
Ta thấy ngươi vẫn không thành thực.
Được rồi, ta thừa nhận.
Thừa nhận là được, nói mau.
Hắc Mễ thở dài.
Kỳ thật ta cũng là người của Phượng Hoàng Hội, Thiên Hương Mệ Phố chính là địa điểm liên lạc với Phượng Hoàng Hội. Đại ca của ta không phải đi mua gạo mà là quay về Phượng Hoàng Hội báo cáo, bởi vì ta nhìn thấy Hắc Phượng Hoàng Kim Bài.
Vô Tấn hòa hoãn, hắn hỏi.
Ngươi trước đó không biết ta có Hắc Phượng Hoàng Kim Bài.
Hắc Mễ lắc đầu.
Ta đúng là không biết, nếu như ta biết thì đánh chết ta cũng không dám đến Hiệu Cầm Đồ gây chuyện.
Vậy Tam Nhãn Di Lặc, Nam Thành Bá, còn có Độc Xà thì sao, bọn họ cũng là người của Phượng Hoàng Hội chứ?
Đúng vậy.
Hắc Mễ thở dài một tiếng.
Vừa rồi A Cô nói ta không cần giấu giếm ngươi, cho nên ta mới nói cho ngươi biết, nhưng thật ra ta chỉ là một tiểu đầu mục ở Phượng Hoàng Hội, Tam Nhãn Di Lặc, Nam Thành Bá, Độc Xà đều là dưới trướng của ta, chúng ta ở Duy Dương huyện kinh doanh 10 năm đã khống chế được Duy Dương huyện, tuy nhiên ba người bọn họ không biết ngươi có Hắc Phượng Hoàng Kim Bài, ta cũng không nói cho bọn hắn biết, Kim Bài kia không phải là chuyện đùa, công tử về sau ngàn vạn lần không nên dễ dàng lấy ra, không cho bất kỳ kẻ nào biết.
Vừa rồi A Cô đã cảnh cáo ta rồi. Nàng đối với chuyện ngươi tùy tiện xuất ra kim bài cũng hơi bất mãn, Trần Lão Đại hình như cũng đã nói cho ngươi chuyện này rồi mà.
Vô Tấn thầm nghĩ.
Cái gì là thời điểm mấu chốt Lão Tử sẽ biết.
Được rồi, không nói tới chuyện này nữa, nói tới chính sự đi, chuyện hôm qua ta nói cho ngươi thế nào rồi.
Nói đến chuyện hôm qua, Hắc Mễ liền cười đắc ý.
Công tử yên tâm, loại chuyện nhỏ nhặt này đối với ta mà nói không đáng nhắc tới, người mà công tử muốn Độc Xà đã tìm, sẽ lập tức tới ngay.
Lúc này ở bên ngoài truyền tới thanh âm của Độc Xà.
Hắc Lão dạy người đã mang đến ở gần đây để ta dẫn ngươi đi xem.
Độc Xà mang bọn họ đi về Bắc Thị, Vô Tấn cùng với Độc Xà mới gặp qua một lần nhưng hắn đã nghe Ngũ Thúc nói người này họ Vương chuyên cho vay nặng lãi, ở Duy Dương huyện rất nổi danh, La Tú Tỉa cho hắn vay nặng lãi, thiếu chút nữa thì không có tiền trả, hại chết nương tử, dưới tay của hắn nuôi mấy tên tay chân lưu manh, người đòi nợ chỉ có thể nhảy sông tự vẫn, rất nhiều người lương thiện bị hắn phá cho nhà tan cửa nát. Hắn cũng là thành viên của Phượng Hoàng Hội.
Vô Tấn đối với Phượng Hoàng Hội ấn tượng trở nên xấu hơn vài phần, vốn hắn còn tưởng Phượng Hoàng Hội lấy của người giàu chia cho người nghèo, xem ra hiện tại cũng không có gì là tốt, hắn bỗng nhiên nhớ tới Hắc muội muội kia, nàng dù gì cũng là người của Phượng Hoàng Hội, chẳng lẽ nàng cũng ngoan tâm thủ lạt thật sao?
Chính là hắn.
Độc Xà chỉ về phía xa xa.
Vô Tấn theo ngón tay của Độc Xà nhìn lại, chỉ thấy ở bên ngoài Bắc Thị có một nam tử đang rụt rè tuổi chừng 20 mấy, mặc một thân áo cho sám trắng. Đầu đội mũ nhìn trang phục thì có vẻ là một quản gia cấp bậc thấp.
Hắc Mễ cũng nhận ra người này liền cười nói với Vô Tấn.
Người này tên là Triệu Tiểu Trung, là quản sự của học chính phủ, có chuyện gì thì cứ phân phó cho hắn làm, hắn sẽ làm tốt thay cho ngươi.
Hắn lại thấp giọng nói với Vô Tấn.
Tên tiểu tử này đánh bạc bị thua, mượn Độc Xà tiền để gỡ vốn, kết quả vẫn là thua sạch, tháng sau phải trả tiền rồi, cho nên công tử tuyệt đối yên tâm, hắn trừ khi không muốn sống mới không đồng ý.
Rất tốt, người này được lắm.
Vô Tấn vươn tay.
Còn vật đó đâu?
Yên tâm, ta không quên được đâu.
Hắc Mễ tử trong lòng lấy ra một bình sứ nhỏ đưa cho Vô Tấn.
Đồ vật này rất mạnh, tối đa chỉ có thể cho nửa bình, cho nhiều sẽ chết người.
Ta biết.
Vô Tấn cười cười cầm lấy cái bình sứ, chắp tay với Độc Xà, vẫy tay với Triệu Tiểu Trung.
Đi theo ta.
Quyền 1 chương 67, gặp chuyện xấu hổ.
Triệu Tiểu Trung được hắn phân phó thành thực đi theo Vô Tấn.
Hắc Mễ thấy bọn họ đi xa lúc này mới khẽ nói với Độc Xà.
A Cô đến rồi.
Độc Xà sợ tới mức khẽ run rẩy.
Nàng ta tới đây làm gì?
Không liên quan với chúng ta, nàng ta tới đây bảo hộ một người.
Chức chủ sự hộ tàu vào ngày mai sẽ diễn ra cuộc thi chính thức, chính là sách luận.
Mà quan chủ khảo Đông Hải quận học chính Cổ Tư Văn, học chính là thông tục, cũng tương đương với hiệu trưởng đại học sau này.
Cổ Tư Văn này lai lịch không đơn giản, hắn trước kia làm tư nghiệp tại quốc tử giám của Đại Ninh Vương Triều, tương đương với phó bộ trưởng bộ giáo địa Úc, là một ngôi sao sáng trên bầu trời học thuật. Năm nay hắn 70 tuổi cáo lao hồi hương, về tới Bình Giang huyện dùng một chút lễ vật được làm học chính ở Đông Hải quận.
Vì phụ thân của Tô Hàn Trinh là Tô Tốn, là tế tiểu ở quốc tử giám, cho nên Tô Hàn Trinh đối với hắn vô cùng quen thuộc, một mực kính ngưỡng học vấn của hắn. Trong danh sách Tử Viễn đề cử, ở trên có danh tự của Cổ Tư Văn,
Tô Hàn Trinh liền vui vẻ quyết định. Người mà Vô Tấn hôm nay muốn đối phó chính là Cổ Tư Văn, ở trong thư Thân Uyên đã nói rõ ràng, nhi tử của Cổ Tư Văn là Cổ Lan Phi muốn điều nhập hộ bộ tìm trăm phương nghìn kế quan hệ mà quyền quyết định lại nằm ở trong tay của Thân Quốc Cứu. Vô Tấn mang Triệu Tiểu Trung tới một nơi hẻo lánh, hỏi hắn. Ta muốn phân phó ngươi làm chút chuyện, ngươi ưng thuận chứ? Nếu như có độc xà ở bên cạnh, Triệu Tiểu Trung nhất định sẽ không lưng cúi đầu, nhưng hiện tại độc xà không ở đây mà hắn tuy nhìn thấy Vô Tấn tuy cao lớn một chút nhưng dù sao cũng chỉ là một thiếu niên 16-17 tuổi, hắn khinh thị vài phần, khóe miệng nhếch lên mà nói. Ngươi muốn tìm ta làm chuyện gì, ta gần đây bận rất nhiều chuyện. Những loại người trời sinh bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, đối phó với những người này chỉ dùng sức mạnh mà thôi. Vô Tấn nắm lấy cổ họng của hắn, đem hắn lên không trung hai tay dùng sức, xương cổ của Triệu Tiểu Trung bị siết chặt lại. Chiêu Tiểu Trung nắm lấy cánh tay của Vô Tấn, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt trắng lại lộ ra vẻ cầu khẩn. Vô Tấn nhẹ nhàng buông tay ném hắn xuống đất, Triệu Tiểu Chân thở dốc từng ngụm, Vô Tấn từ từ đi tới trước mặt hắn, hắn vội vàng lui về sau, Vô Tấn ngồi xổm xuống nắm lấy tóc hắn kéo lên. Tiểu tử ngươi cho rằng ta là một tên nhóc sao, lúc lao tử tung hoành giang hồ tên tiểu tử ngươi vẫn còn chưa sinh ra. Triệu Tiểu Tùng sợ hãi, hóa ra đối phương không đơn giản là một tên tiểu tử, trong lòng hắn thống hận vài phần. Ngay cả Hắc Mễ và Độc Xà cũng gật đầu cười. Vô Tấn hỏi một lần nữa. Ta muốn phân phó ngươi làm một chuyện, ngươi đồng ý chứ? Triệu Tiểu Trung ngoan ngoãn gật đầu, Vô Tấn buông lỏng tóc hắn ra. Ngươi tên gì, ở phủ học chính làm gì? Tiểu nhân tên gọi là Triệu Tiểu Trung, là người địa phương ở học chính là quản sự phòng bếp. Triệu Tiểu Trung trả lời vô cùng nhu thuận. Bởi vì tam phu nhân làm biểu thẩm của tiểu nhân cho nên. Vô Tấn thỏa mãn với câu trả lời của hắn liền hỏi tiếp. Ngươi thiếu nợ Độc Xà bao nhiêu? Tiểu nhân thiếu nợ hắn 50 lượng bạc, hiện tại lãi mẹ đẻ lãi con đã lên tới 100 lượng rồi. Vô Tấn lấy ra tờ ngân phiếu 100 lượng, cơ cơ trước mặt hắn rồi cười hỏi. Có thấy không đây là ngân phiếu Đông Lai tiền trang trị giá 100 lượng bạc, có muốn không?
Muốn.
Triệu Tiểu Trung nuốt nước miếng.
Xoẹt.
Vô Tấn xé ngân phiếu ra làm hai nửa, ngân phiếu xé cũng không sao có thể đi đổi tờ mới, hắn đem một nửa cho Triệu Tiểu Trung. Thay ta đi làm một chuyện một nửa khác ta sẽ giao lại cho ngươi. Không biết đại gia muốn tiểu nhân làm chuyện gì? Triệu Tiểu Trung chần chừ lấy tấm ngân phiếu. Rất đơn giản, ta muốn ngươi cho vào trà hoặc canh của lão gia ngươi một chút đồ. Vô Tấn lấy ra một cái bình sứ nhỏ. Chính là cái này. Trương Tiểu Trung sợ tới mức thân thể khẽ run. Lão gia sẽ chết sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi kìa. Vô Tấn cười lạnh một tiếng. Lão gia nhà ngươi đương nhiên sẽ không chết, đây bất quá chỉ là ba đậu mà thôi, uống cái này vào sẽ đau bụng vài ngày. Vô Tấn thấy hắn còn chần chừ thì lấy lại ngân phiếu trong tay của hắn, lười biếng nói. Ngươi không muốn làm thì coi như xong, ta không miễn cưỡng ta để Độc Xà nói một tiếng tiếng. Làm làm. Triệu Tiểu Trung thầm trách mình ngu xuẩn, 100 lượng bạc, sao hắn lại không làm? Hắn vội vàng cười lấy lòng, không lưng với Vô Tấn. Chỉ cần không chết, đại gia nói tiểu nhân làm gì thì tiểu nhân sẽ làm cái đó. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngân phiếu trong tay của Vô Tấn. Vô Tấn cười, loại nhu nhược này hung hăng đánh hắn thì bán đứng tôn nghiêm của hắn, nhưng 100 lượng bạc đủ để hắn bán đứng linh hồn. Vô Tấn đem nửa tấm ngân phiếu giao cho hắn, hắn nhìn lên trời hiện tại còn là giữa trưa, liền nhân tiện nói. Hai canh giờ sau ta sẽ mang đồ ăn tới học chính phủ. Học chính phủ chính là phủ đệ của Cổ Tư Văn, cũng nằm ở phố thư viện cách Lậu Thất Trai không xa lắm, chiếm diện tích chừng 20 mẫu, Cổ Tư Văn không thích khách tròn nên ít người tới bái phỏng. Đúng lúc hoàng hôn. Vô Tấn cưỡi một chiếc độc luân xa mang hoa quả và lương thực dọc theo phố thư viện mà đi tới. Vô Tấn lần này đeo một chiếc mũ rộng vành, ăn mặc vải thô áo ngắn, dưới chân đeo giày, hơn nữa làn da của hắn ngăm đen nhìn giống một tên nông dân. Lúc đi qua Lậu Thất Trai, Vô Tấn không nhịn được nhìn vào trong tiệm, hắn muốn nhìn thấy Cửu Thiên, lại lo lắng Cửu Thiên thấy dáng vẻ này của hắn. Đang lúc do dự, ở trong Lậu Thất Trai bóng người chớp động, có người đi ra, chính là thư muội muội Cửu Thiên, nha hoàn của nàng cũng đi ra liền nhìn thấy hắn. Tiểu nha hoàn mang theo một bó sách, dưới ánh mặt trời nóng bỏng, Cửu Thiên mặc một chiếc quần dài màu trắng, mờ hồ có thể thấy được thân hình mỹ diệu của nàng, mái tóc đen nhánh như thác nước, làm nổi bật cái cổ trắng bóng của nàng, trong tay nàng cầm một cái dù che ánh mặt trời, dung nhan tú lệ phong thái yểu điệu. Cửu Thiên ngẩng đầu vừa vặn đối mặt với Vô Tấn. Là ngươi? Cửu Thiên ngây ngẩn cả người, Vô Tấn tại sao lại ăn mặc như vậy? Nàng không ngờ rằng Vô Tấn sẽ ăn mặc như vậy, giống như một hương nông từ trong ruộng đi ra. Đây cũng không phải là nàng có thành kiến với nông dân, nhưng mà hiện tại tương phản với Vô Tấn bình thường quá lớn, hắn đã bắt đầu bán đồ ăn rồi sao? Quyền 1 chương 68, bộ dạng như vậy làm sao có thể bình phán? Nàng ngẩng đầu lên nhìn Vô Tấn, ánh mắt sâu sắc, Vô Tấn định trốn tránh, chiếc mũ rộng vành che khuất khuôn mặt, nhưng sau đó hắn bỗng nhiên không mù ổng trốn tránh nữa, mở chiếc mũ ra sau đó nhìn về phía Cửu Thiên. Cửu Thiên đã hiểu ánh mắt của hắn đây là một loại bất mãn, hắn đối với việc mình dò xét hắn tỏ vẻ bất mãn, tự ái. Cửu Thiên nở ra nụ cười, phảng phất nói cho Vô Tấn biết nàng không để ý chỉ là hiếu kỳ vì sao hắn ăn mặc như vậy mà thôi. Nét vui vẻ trên mặt của Cửu Thiên đã xua tan đi sự ngượng ngùng của Vô Tấn, hắn liền mở miệng. Cả ngày không có việc gì làm chút chuyện làm ăn. Cửu Thiên tựa hồ như không nghe thấy lời giải thích của hắn, cách ăn mặc của Vô Tấn làm nàng nhớ tới một đội Lao Sơn đạo sĩ hồi xưa, cũng mang độc luân xa đem mũ rộng vành trên người chỉ mặc áo ngắn mang theo lương thực và rau quả đi, cuối cùng là một tiểu đạo sĩ dáng người siêu vẹo cuối cùng xe lật ra gạo trên xe vung đầy đất, tiểu đạo sĩ kia sợ hãi la khóc lên, tiểu đạo sĩ đó liệu có phải là Vô Tấn khi còn bé không đây? Hi hi, lớn lên có vẻ rất giống nhau. Nghĩ vậy Cửu Thiên liền nở nụ cười. Huynh càng ngày càng giống đạo sĩ rồi, huynh trước kia từng đẩy qua xe này sao? Ở Lao Sơn từng làm tiểu đạo sĩ sao? Lúc còn là tiểu đạo sĩ ta đã phụ giúp đưa lương thực, sau đó hoàn tục không ngờ thuật xuyên tưởng không linh nghiệm đành phải bán đồ ăn mà mưu sinh. Trong lòng Vô Tấn cũng dễ thở hơn, hắn không còn lo lắng chuyện của giả tiểu tử Triệu Thắng Nam kia nữa, nhìn bộ dáng của Cửu Thiên thì đã không còn hiểu lầm, nàng không để vấn đề đó trong lòng nữa. Hắn lại gãi đầu nhìn quyển sách trên tay của tiểu nha hoàn rồi nói. Để sách lên xe, ta giúp cô nương một đoạn đường. Không cần đâu. Cửu Thiên cười cười dừng lại bên cạnh một chiếc xe ngựa. Ta đã kêu một chiếc xe ngựa, không cần làm phiền huynh. Bộ dáng tươi cười của Cửu Thiên vô cùng thân thiết, kỳ thật nàng cũng biết rõ ngọn nguồn chuyện của Triệu Thắng Nam, hóa ra vũ nhục là chuyện đó, làm cho người ta hiểu lầm khiến cho nàng không biết phải khóc hay cười. Nàng thấy Vô Tấn vội vàng hấp tấp muốn đi ngay lập tức, lại còn sĩ diện muốn đưa mình một đoạn đường, dáng vẻ này rất đáng yêu, bỗng nhiên nàng nổi lên một lòng nghịch ngợm, để cho Cứu Cứu nhìn thấy hắn không biết hắn sẽ thế nào. Nếu không để Cứu Cứu ta giúp huynh một chút. Cửu Thiên quay đầu lại vừa cười vừa kêu. Cứu Cứu, đi ra một đây một chút được không? Không cần, không cần, ta đi trước. Vô Tấn lúc này vô cùng khó xử, hắn sợ rằng Nghiêm Thúc sau khi đi ra sẽ vạch trần hắn, hắn lập tức hấp tấp mang Độc Xa Luân rời đi, vì quá bối rối Độc Xa Luân thiếu chút nữa bị đổ. Cửu Thiên thấy dáng vẻ chật vật của hắn thì che miệng phì cười gọi hắn lại. Vô Tấn, còn có chuyện gì? Vô Tấn quay đầu lo lắng nhìn nàng lại nhìn vào tiệm sách sợ rằng Nghiêm Thúc đi ra, giống như một con gấu con. Cửu Thiên thấy hắn bối rối đáng yêu như vậy thì cười khanh khách, sau nửa ngày nàng mới nhịn cười mà nói với hắn. Ngày đó ta hiểu lầm huynh, ta nói là chuyện của Triệu cô nương. Vô Tấn gãi gãi đầu. Không có gì, ta không để trong lòng cái tên giả tiểu tử đó, ta không thể trêu vào không được, ta đi đây. Hắn đã nhìn thấy thân ảnh của Nghiêm Thúc rồi, đang đi ra ngoài này hắn sợ hãi tới mức đẩy Độc Xa Luân nhanh chóng chạy đi như điện chớp. Cửu Thiên chuyện gì vậy? Nghiêm Ngọc Thư đi ra thấy Cửu Thiên che miệng cười thì kỳ quái hỏi. Làm gì mà cười như vậy, vừa rồi con nói chuyện với ai? Cứu Cứu, không có chuyện gì, con chỉ thấy một chuyện đáng cười mà thôi. Cửu Thiên cũng lên xe ngựa, nàng nhịn không được nhìn lại bóng lưng của Vô Tấn, chỉ thấy hắn tiến vào một con hẻm nhỏ, con hẻm này là đường đưa tới học chính. Cửu Thiên giờ mới hiểu được, hóa ra hắn tới học chính đưa đồ ăn, trong lòng nàng thầm vui mừng, cái này thật là tốt, Vô Tấn cũng hiểu được chuyện tôn sư trọng đạo, hắn muốn thỉnh giáo học vấn chính là muốn cầu tiến đến rồi. 4. Vô Tấn đẩy Độc Xa Luân tiến vào phủ học chính. Triệu Tiểu Tung đã chờ hắn ở bên trong, bên cạnh còn có người ngoài, hai người không tiện nói chuyện, chỉ đưa mắt nhìn nhau, Triệu Tiểu Trung dẫn hắn vào phòng bếp rồi nói. Từ từ một chút. Vô Tấn đẩy xe, do xét học chính phủ, đây là khu làm việc của hạ nhân và đầu bếp, tường trắng ngói đen vẫn mang theo một vài vẻ lịch sự tao nhã, cho thấy chủ nhân cũng có phẩm vị. Vô Tấn đem thực phẩm đẩy vào trong nhà kho. Triệu Tiểu Trung liền phân phó cho một tên bộc phụ. Đi xôi cơm đi, chuẩn bị đồ ăn nữa. Bộc phụ vội vàng đi ra, bên trong chỉ còn hai người bọn họ, Triệu Tiểu Trung thấp giọng nói. Vận khí của ngươi rất tốt, lập tức có cơ hội rồi, Lao Thái gia đang muốn ăn cháo hầm cách thủy. Vô Tấn gật đầu, lấy bình sứ kín đáo đưa cho hắn, Triệu Tiểu Trung đem cửa sổ kéo ra, nhìn vào trong nhà bếp, Vô Tấn cũng nhìn thấy nồi cháo đang sôi ủng ục ở bên trong. Hạ nhân trong bếp đều ở đó ăn cơm, vừa vặn không có người, Triệu Tiểu Trung quay đầu lại hỏi Vô Tấn. Bỏ bao nhiêu? Bỏ toàn bộ. Động tác của Triệu Tiểu Trung rất nhanh nhẹn, hắn nhanh chóng mở cái nút lọ, mở nắp nồi ra, tay run lên đổ bình phấn vào bên trong. Kỳ thật Vô Tấn cũng không biết đây là gì, Hắc Mễ nói là ba đậu các loại. Triệu Tiểu Trung đem cái lọ cất kỹ dùng đũa quấy đều đặn, lúc này ở bên ngoài bếp truyền ra từng tiếng bước chân, Vô Tấn liền lách mình né tránh. Triệu Ca Nhi, lão gia đói bụng rồi, cháo chín chưa? Chín rồi, chín rồi. Vô Tấn xuyên qua cửa sổ dán giấy nhìn thấy ở trong nhà bếp có một tiểu nha hoàn, Triệu Tiểu Trung đem cháo múc vào trong bát rồi nói. Tức Nhi tỷ, cháo này rất nóng,
vừa vặn ta muốn tìm Tam phu nhân báo cáo để ta mang giúp tỷ qua đó.
Được lắm, ngươi quan tâm đến ta, ta sẽ cho ngươi ăn kẹo.
Ta không muốn ăn kẹo, ta muốn ăn đào của Tức Nhi tỷ tỷ.
Đi chết đi, ngươi muốn tìm cái chết sao?
Hai người liếc mắt đưa tình mà rời đi, Vô Tấn xoay người đã thấy bộ phụ kia mang cái chén cơm lớn tới, trên đó chất đầy rau quả đậu hũ, còn có một khối thịt kho tàu lớn, Vô Tấn cũng đói bụng, hắn lấy chén cơm mà ăn, hương vị rất không tệ. Ăn liên tiếp hai chén cơm lại uống mấy chén canh, đã nhìn thấy Trương Tiểu Trung cầm mấy khối bạc vụn đi tới đưa cho Vô Tấn.
Đây là hai lượng bạc, là tiền thực phẩm của ngươi.
Quyền 1 chương 69, bộ dạng như vậy làm sao có thể bình phán, hạ.
Triệu Tiểu Trung khẽ không người bên cạnh Vô Tấn thấp giọng nói.
Hắn đã ăn hết.
Nói xong đôi mắt của hắn lộ ra vẻ trông mong nhìn Vô Tấn, đợi hắn đưa nửa ngân phiếu còn lại, Vô Tấn cười ha hả nói.
Đa tạ Triệu quản sự, đồ ăn rất ngon, hôm nào ta lại tới.
Hắn đẩy Độc Luân Sa nên ngang rời đi.
Nam.
Những ngày kế tiếp trời còn chưa sáng, đã xuất hiện rất nhiều nha dịch ở Hàn Mai Quán. Bọn nha dịch tiến hành dọn dẹp sân bãi vô cùng cẩn thận, bất kỳ chỗ nhỏ nào cũng không bỏ qua. Sau nửa canh giờ ba người dự tuyển đã tiến vào trong quán, tiến vào trường thi. Thời gian cuộc thi chính là 2 canh giờ, buổi trưa dừng bút.
Đi thăm cổ học chính tại sao hiện tại còn chưa tới.
Nha dịch chạy vội đi, Tô Hàn Trinh trong lòng minh bạch, hắn nhìn thoáng qua cái đồng hồ cắt liền nói với Từ Viễn.
Thời gian đã đến rồi, như vậy đi, chúng ta cùng quyết định đề thi, mọi người thấy thế nào?
Triệu Tư Mã gật đầu đồng ý.
Ta cũng đồng ý.
Trương Dung cũng nói.
Thời cơ tốt đến rồi, không thể tùy ý kéo dài, như vậy rất xấu, ta đồng ý với ý kiến của Tô Thứ Sử.
Tô Hàn Trinh quay đầu lại hỏi Từ Viễn.
Ý của trưởng sử thế nào?
Một gã trợ giáo mang tới một túi đề thi, hắn bước tới hỏi.
Xin hỏi vị đại nhờ nào ký?
Từ Viễn cười ha hả.
Dĩ nhiên là Tô Thứ Sử ký.
Không phải là ta.
Tô Hàn Trinh khiêm tốn khoát tay từ chối.
Trưởng sử chính là chủ quản chính vụ, thi hương quận học đều do trưởng sử chủ trì. Dĩ nhiên là phải do trưởng sử làm rồi.
Vậy thì tốt, ta cung kính không bằng tuân mệnh.
Từ Viễn vén tay áo lên, tiện tay rút từ bên trong ra cái đề mục.
Là luận đề tiến sĩ năm trinh nghiệp thứ 21.
Tô Hàn Trinh nở ra nụ cười.
Đề mục năm đó ta còn nhớ rõ, là một đề mục rất tốt.
Trợ giáo tìm trong hộp ra một cái đề thi, chính là đề thi năm trinh nghiệp thứ 21, sau đó hắn giao cho Tô Hàn Trinh.
Đại nhân mời xem qua.
Tô Hàn Trinh nhìn thoáng qua, hắn gật gật đầu. Lại cho Từ Viễn và những quan viên khác cùng nhìn rồi nói cho trợ giáo.
Được rồi, ngươi dùng đề mục này mệnh cho ba người bọn họ làm sách luận.
Trợ giáo tiến vào bên cạnh Hàn Mai Quán, Tô Hàn Trinh cười nói với những người khác.
Nếu không chúng ta cùng nghỉ ngơi một chút.
Lúc này ai cũng không muốn rời quận học, e rằng xuất hiện chuyện gì bất ngờ. Mọi người đi vào trong lương đình đọc sách chờ đợi. Tên nha dịch tới nhà cổ tư văn tìm hiểu liền trở về. Từ Viễn đứng lên lo lắng hỏi.
Học chính tại sao chưa đến?
Nha dịch thở dốc thông bẩm.
Đại nhân, học chính ngã bệnh, đã mời lang y đi tới, tình hình có vẻ nghiêm trọng.
Ngã bệnh?
Từ Viễn trợn mắt há hốc mồm, hắn vội hỏi.
Là sinh bệnh gì vậy?
Nha dịch tiến lên ghé vào thai của Tô Hàn Trinh, Tô Hàn Trinh lại hỏi.
Cổ học chính bị bệnh gì, ngươi nói to hơn một chút.
Cổ học chính ăn phải thứ không tinh khiết, đau bụng đi ngoài vô cùng nghiêm trọng, nghe phu nhân nói ngay cả máu cũng ra.
Sao lại như vậy được?
Tô Hàn Trinh nhướng mày.
Cổ học chính gần đây thích sạch sẽ, làm sao có thể ăn đồ vật không tinh khiết.
Trương Dung ở bên cạnh tiếp lời.
Đoán chừng hôm qua trời quá nóng, dù sao học chính cũng đã qua tuổi thất tuần, thân thể không thể so với người trẻ tuổi, điều này cũng khó tránh khỏi, chỉ mong ông ấy sớm ngày hồi phục.
Từ Viễn run lên, hắn liếc nhìn Tô Hàn Trinh, trong lòng hoài nghi đây là do Tô Hàn Trinh động thủ, nhưng nghĩ lại, chuyện của cổ học chính Tô Hàn Trinh làm sao có thể biết được, Tô Hàn Trinh cùng với đám ăn mày có quan hệ đánh chết hắn cũng không tin. Hơn nữa lá thư vẫn chưa mở ra.
Chẳng lẽ thật sự trùng hợp sao?
Từ Viễn trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng chuyện tới bây giờ cho dù Tô Hàn Trinh động tay chân cũng không có cách nào rồi, mấu chốt hôm nay chính là bình phán, đây mới là chuyện chết người.
Mồ hôi từ trán của Từ Viễn chảy ra, gấp đến độ quan bảo sau lưng của hắn cũng thấm đẫm mồ hôi, Tô Hàn Trinh thầm tán thưởng Vô Tấn làm rất tốt, cho dù có tổn hại người chút ít nhưng hiệu quả rất hay, hắn nhìn Từ Viễn mỉm cười.
Từ đại nhân không cần phải gấp, dù sao giữa trưa mới xong. Chúng ta đợi tới giữa trưa không chừng lúc đó cổ học chính đã tốt rồi.
Từ Viễn muốn đi xem tình huống của cổ học chính nhưng hắn lại không dám rời khỏi trường thi, hơn nữa hắn cũng không dám biểu hiện quá quan tâm, như vậy sẽ khiến cho người ta nghi ngờ. Hắn trong lòng thầm suốt ruột, cuối cùng nhịn không được cười nói với vài tên quan viên.
Cổ học chính ngã bệnh, với tư cách là trưởng sử đương nhiên ta muốn đi xem một cái, các vị ở lại đây.
Tô Hàn Trinh cũng đứng lên.
Nếu không ta đi với trưởng sử.
Không không, ta đi xem một lát rồi quay trở lại.
Nói xong hắn liền hấp tấp bỏ đi,
Tô Hàn Trinh nhìn theo bóng lưng của hắn trong lòng thầm cười lạnh, bọn chúng không cấu kết với nhau mới là chuyện lạ. 4. Thời gian từng chút trôi qua cuối cùng cũng tới giữa trưa, một hồi chuông vang lên, đã đến giờ ngưng bút. Vài tên trợ giáo lập tức đi vào quán lấy bài thi ra, theo quy định đem danh tự dán lên. Nhanh chóng sau đó ba thí sinh đi ra, Duy Minh cùng với Quan Hiển Câu khuôn mặt đều rất nhẹ nhàng, tựa hồ như lần này khảo thí không tệ, mà Trần Thiếu Gia vẻ mặt lại vẻ vải, giống như chưa viết xong rõ ràng là đã bị loại bỏ rồi. Tốt rồi. Ngươi đi xem bệnh tình của cổ học chính thế nào rồi, buổi chiều có thể bình phán không? Từ Viễn buổi sáng đi vào trong nhà của cổ học chính, bất kể thế nào thì lẽ ra bây giờ hắn đã chạy về đúng lúc này ở phía xa xa có người hô to. Cổ học chính đến rồi. Tô Hàn Trinh trầm lòng xuống. Chẳng lẽ hắn lại tới? Từ Viễn đại hỉ, như vậy có hy vọng rồi, hắn vội vàng phân phó. Mau, mau mời cổ học chính tới. Một lát sau chỉ thấy vài tên người nhà khiêng một cái ghế tới, ở phía trên là một lão nhân tóc trắng xóa, làm cho mọi người ngây ngẩn cả người, cổ học chính sắc mặt vàng như tờ giấy, giống như đã hấp hối, ngay cả lời cũng không nói ra được, Từ Viễn cuống quýt cầm tay của hắn không ngớt hỏi. Học chính ông thế nào rồi? Quyền 1 chương 70, huynh đệ dạ đàm. Sắc mặt của cổ Tư Văn lộ ra vẻ đau khổ, hắn cứ kêu a a, tất cả mọi người đều không hiểu hắn có ý gì, người nhà Minh Bạch liền nói. Mau mau lão gia muốn đi nhà xí. Từ đại nhân. Tô Hàn Trinh kéo dài thanh âm. Ông cho rằng cổ học chính còn có thể bình luận sao? Từ Viễn ở mở mịt rồi. Không bằng hôm nay hoãn bình luận lại. Không được. Triệu Kiệt Hào và Trương Dung cùng phản đối, Triệu Kiệt Hào lạnh lùng nói. Quy của đã định làm sao có thể tùy ý sửa đổi, kéo dài bình luận dĩ nhiên đêm dài lắm ngộng đến lúc đó chọn tuyển hộ tàu mọi người không phục thì phải làm sao bây giờ. Tô Hàn Trinh cảm thấy kỳ quái mà liếc nhìn Triệu Kiệt Hào, Trương Dung phản đối thì hắn hiểu được gần đây Trương Tướng Quốc không muốn đắc tội với Thái tử, thái độ bất định, cho nên ở chính giữa, mà Hoàng Phủ cử không lên tiếng vì Từ Viễn không chấp nhận hắn biện hộ cho Hoàng Tuấn, cho nên hắn ghi hận trong lòng. Còn Triệu Kiệt Hào kia tại sao luôn gủ hộ mình, hắn rõ ràng là người của Tề Vương. Chuyện này hắn biểu hiện vô cùng khác thường, ý vị sâu xa. Tô Hàn Trinh không có thời gian suy nghĩ tiếp, hiện tại bình luận mới là điều mấu chốt, hắn đã sớm suy tính phương án liền cười với Từ Viễn. Từ trường sử, chúng ta nên tìm một phương án khác, cổ học chính tuy là ngôi sao sáng trên bầu trời học thuật, nhưng dù sao hôm nay cũng không phải là khảo thí tiến sĩ, chỉ là tranh cử chủ sự hộ tàu, cổ học chính không bình phán được chúng ta để cho học sinh của học chính bình phán, để bọn họ bỏ phiếu, ông thấy thế nào? Cái này chỉ sợ đám học sinh trình độ không đủ. Từ Viễn không cam lòng để đòn sát thủ này mất đi hiệu lực, hắn vẫn muốn tranh thủ một thoáng. Từ trường sử quá lo lắng rồi, 50 đệ tử của cổ học chính đều là cử nhân danh sư xuất cao đồ, học sinh của cổ học chính đều đã tham dự cuộc thi cống cử sĩ, là tuổi trẻ tài tuấn ở Đông Hải quân, có lẽ một người không được nhưng đây là 50 người bỏ phiếu. Triệu Kiệt Hào cũng đứng lên vỗ tay. Biện pháp này rất công bằng, ta ủng hộ. Lúc này cổ học chính đã ngồi yên trong nhà xí, không ra được. Tô Hàn Trinh cũng hiểu được Vô Tấn lần này ra tay quá ác hiểm. Hắn nhìn qua Từ Viễn, lại đưa ra một phương án. Nếu như Từ trưởng sử vẫn phản đối thì ta đề nghị Chân giáo sư đến bình luận được không? Chân phó học chính là giáo sư học chính xưng phó, có học vấn gần với cổ Tư Văn, Từ Viễn trong lòng run run, hắn chợt nhớ tới một chuyện, Hoàng Phủ Duy Minh có nhạc phụ là giáo sư con học, Tô Hàn Trinh đề cử chân phó học đến bình luận có phải là vì tầng quan hệ này không? Vạn lần không được. Hắn trầm ngâm một thoáng rồi lại nói. Vậy không bằng để cho Bạch phó học chính đến bình luận, Tô đại nhân thấy thế nào? Hắn vừa nói xong một gã trợ giáo đã chắp tay. Đại nhân, Bạch phó học chính đã vào kinh làm việc trong quốc tử giám, ngày hôm qua mới đi. Hắn quay đầu lại chỉ thấy Tô Hàn Trinh vuốt râu như cười mà không phải là cười nhìn hắn, trong lòng hắn liền hiểu được, nguyên nhân chuyện này là do Tô Hàn Trinh xuất thủ, đi vào quốc tử giám, phụ thân của Tô Hàn Trinh không phải tế tiểu ở nơi đó sao? Xem ra Tô Hàn Trinh đã sớm biết quan hệ giữa hắn và Bạch Kính Tùng. Từ Viễn có một cảm giác không cam lòng, hắn nghĩ rằng mưu kế của mình không chê vào đâu được nhưng hắn đã quên Tô Hàn Trinh đối với chức hộ tào chủ sự cũng giống như hắn đều là tình thế bắt buộc. Lúc này Tô Hàn Trinh trầm mặt xuống từ từ nói. Nếu như từ trưởng sử không tiếp nhận phương án của ta thì lần tranh giành chủ sự hộ tào này chấm dứt, ta sẽ tự mình bình phán, từ trong ba người bọn họ tìm ra một người thích hợp nhất, tóm lại chuyện này hôm nay phải xong. Tô Hàn Trinh tỏ thái độ rất rõ, nếu như Từ Viễn không tiếp nhận phương án của hắn thì hắn sẽ cưỡng ép bổ nhiệm. Từ Viễn thấy Tô Hàn Trinh muốn dùng quyền thứ sử bình phán thì không bằng để đá học sinh bình phán, mà thôi cổ Tư Văn đã không được thì mặc cho số phận vậy. Vạn bất đắc dĩ Từ Viễn phải đồng ý với ý kiến của Tô Hàn Trinh. Được rồi, chuyện này do 50 học sinh của cổ học chính biểu quyết. Nam. Buổi chiều 50 học sinh cuối cùng cũng bỏ phiếu xong, Trần Thiếu Gia vì không viết xong, bị đào thải,
chỉ có Hoàng Phủ Duy Minh và Quan Hiển Câu quyết đấu. Hoàng Phủ Duy Minh được 31 phiếu, chiến thắng Quan Hiển Câu chỉ được 19 phiếu. Tô Hàn Trinh lúc này tuyên bố Hoàng Phủ Duy Minh đảm nhiệm chức chủ sự hộ tào Đông Hải quận, cuối cùng chức hộ tào sau 2 tháng tranh giành đã chấm dứt. Duy Minh được chức chủ sự hộ tào, tin tức này khiến cho Hoàng Phủ gia tộc rất vui mừng. Hoàng Phủ Bách Linh tuyên bố hôm nay gia tộc sẽ tổ chức tiệc ăn mừng toàn thể gia tộc, 358 người đều đắm chìm trong thắng lợi vui sướng. Cho dù Duy Minh là con cháu vợ lẽ, thành công của hắn khiến cho không ít dòng đích ghen ghét, nhưng dù sao cũng là Hoàng Phủ gia tộc thắng lợi. Ở trên đường khắp nơi đều đàm luận Hoàng Phủ gia chiến thắng Quan gia, khiến cho không ít người cảm thấy kiêu ngạo. Ít nhất ở đêm nay tất cả con cháu Hoàng Phủ gia cũng thấy Hoàng Phủ Duy Minh thắng lợi mà vui sướng, tự hào về Hoàng Phủ gia tộc. Ánh trăng đã tới giữa trời vô cùng sáng tỏ, Hoàng Phủ gia tộc mở tiệc vui vẻ vẫn đang tiếp viên, tại hậu viện Duy Minh và Vô Tấn đang chậm rãi đi tới. Vô Tấn lần này thật sự cảm tạ đệ, nhờ có đệ mà mới được như vậy. Duy Minh đã từ chỗ của Tô Hàn Trinh mà biết được nội tình trong lòng của hắn, vô cùng cảm kích. Vô Tấn cười nhạt một tiếng. Huynh đệ ruột với nhau còn phải nói lời cảm tạ sao? Ngữ khí của Vô Tấn tuy bình thản nhưng lại khiến cho Duy Minh chua xót một hồi, bởi vì phụ thân đều mất những năm nay, nội tâm của hắn đều cô độc, mà giờ khắc này đột nhiên hắn lại tìm được một chỗ dựa, tuy gia tộc phần đông nhưng không ai có thể thay thế chân tình đặc thù này. Hắn tự tay ôm lấy vai của huynh đệ, cảm khái từ đáy lòng. Lúc này ta cảm thấy được đệ đã trưởng thành, ta nghĩ cha mẹ trên đời có linh thiêng cũng cảm thấy kiêu ngạo vì đệ. Vô Tấn gật đầu, lúc này trong lòng của hắn đột nhiên nhớ tới mẫu thân, cho dù không phải là mẫu thân đời sau của hắn nhưng thân thể của hắn cũng chảy máu của bà ấy, trong lòng của hắn vẫn bảo trì nguyên sự tưởng niệm, đây chính là do Vô Tấn trước kia lưu lại, hai Vô Tấn đối với tưởng niệm mẫu thân hòa thành một thể. Đại ca nói cho đệ biết tình huống của mẹ đi, đệ đã quên rồi. Quyền 1 chương 71, huynh đệ dạ đàm, hạ. Vô Tấn chỉ biết sau khi mẫu thân sinh hắn không lâu thì qua đi. 5 năm sau phụ thân của hắn cũng qua đời, hắn một mực do đại ca nuôi dưỡng lớn, trong đầu của hắn cơ hồ không có một chút trí nhớ về mẫu thân, mỗi lần nghĩ tới hắn lại cảm thấy đau lòng không thôi. Trong mắt của Duy Minh ánh lên một sự tưởng niệm về mẫu thân qua đời lúc hắn mới 10 tuổi, đó cũng là bi thương nhất của đời này. Hắn thở dài một hơi mang theo tưởng niệm vô hạn mà nói. Mẫu thân họ Trần tên là Phượng Hoàng, cùng tuổi với phụ thân, bà ngoại là gì huynh cũng không rõ lắm, nhưng ta nghe phụ thân nói mẫu thân là nữ nhi Đông Hải. Trần Phượng Hoàng, nữ nhi Đông Hải. Trong lòng Vô Tấn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, hắn chuyển động tâm niệm, hẳn là mẫu thân cùng với Phượng Hoàng hội có quan hệ với nhau. Đúng rồi, Vô Tấn đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, hắn nhớ tới lần đầu tiên đi Lưu Cầu Đảo, Trần Lão Đại tựa hồ đã nói một câu, cháu ngoại của hắn đã đến, hóa ra mẹ của hắn là bốn. Duy Minh nhìn hắn một cái. Chẳng lẽ đệ biết cái gì sao? Vô Tấn không dám khẳng định, hắn vẫn lắc lắc đầu. Đệ đang suy nghĩ, tổ phụ có lẽ biết mẹ đẻ của mẫu thân là ai. Duy Minh cũng nhớ tới cuộc nói chuyện với tổ phụ ở trong thư phòng ở Tiểu Hồng Lâu, Vô Tấn nói đúng, tất cả mọi chuyện tổ phụ đều biết nhưng tổ phụ sẽ không nói. Duy Minh trong lòng trầm xuống, con nên đem chân tướng Đông Hải Hoàng Phủ Thị nói rõ cho huynh đệ mình biết không? Ý nghĩ này vòng vo trong đầu hắn mấy lần, cuối cùng cũng đè nén xuống, hiện tại còn chưa phải là lúc. Hai huynh đệ trong lòng đều biết rõ một số chuyện nhưng lại không ai nói ra. Bọn họ đi vài bước, Duy Minh chợt nhớ tới một chuyện. Vô Tấn, ta quyết định mùa thu năm nay sẽ vào kinh thi tiến sĩ. Đại ca hiện tại là chủ sự hộ tào còn có thể thi được sao? Vô Tấn cảm thấy kỳ quái, nếu như muốn tham gia khoa cử thì liều chết chiếm chức chủ sự hộ tào này có ý nghĩa gì? Duy Minh hiểu nghi hoặc trong lòng huynh đệ liền cười giải thích cho hắn. Trước kia quan viên không thể tham gia khoa cử nhưng năm nay triều đình đã sửa đổi quy tắc cho phép lại viên tham gia, hơn nữa ta thi đậu tiến sĩ sẽ tiếp tục quay về làm một thời gian ngắn nữa, buổi chiều Tô Đại Nhân đã nói với huynh, sẽ xin thái tử sắp xếp cho huynh. Vậy thì tốt rồi. Thi đậu tiến sĩ sẽ càng có tiền đồ, khi đó ta cùng với đại ca vào kinh, dù sao đệ cũng có nhiều chuyện nhàn rỗi. Nghe thấy huynh đệ mình nói có nhiều chuyện nhàn rỗi, hắn liền nhớ tới một chuyện liền nói với huynh đệ. Vô Tấn, ta nghe Tô Đại Nhân nói đệ không muốn làm quan, quyết định một lòng theo việc buôn bán, có phải không? Không phải đệ không muốn làm quan, một lòng theo nghiệp buôn bán, nhưng đệ không thích phải bán mạng cho người khác, đệ muốn làm chuyện mà mình thích, bất kể là chuyện gì, đại ca hiểu không? Thế nhưng mà nhiều khi vì lợi ích thân bất do kỷ. Vô Tấn đại ca hy vọng đệ có thể hiểu chuyện đó. Đệ dĩ nhiên minh bạch. Vô Tấn cười cười. Cho nên đệ mới cự tuyệt lời mời của Tô Đại Nhân. Duy Minh thấy huynh đệ mình cố chấp thì hắn cũng không khuyên giải nữa, hắn gật đầu cười nói. Vậy được rồi, đệ đã không muốn tiến tới quận nha làm việc thì đại ca cũng không miễn cưỡng, tuy nhiên ta hy vọng đệ có thể đọc chút sách đừng đi chơi bời lêu lổng, chuyện này đáp ứng ta được không? Vô Tấn nhìn chăm chú vào đại ca rồi mỉm cười. Đại ca xin yên tâm. Đệ sẽ không chơi bời lêu lổng, đệ một mực mong đại ca có thể giống như Tô Thứ Sử,
làm một vị quan thanh liêm chính trực cho nên đệ sẽ quyết định buôn bán cho tốt, kiếm được tiền lớn, cho đại tẩu không vì tuổi gạo dầu muối mà phát sầu, đại ca cũng không có nỗi lo về sau. Vô Tấn tỉnh lại thì trời đã sáng rồi, một đêm ngủ tới hừng sáng tinh thần của hắn liền trở nên phấn chấn, hắn nhảy xuống giường, rửa mặt một phen sau đó nhanh chóng đi tới chỗ của đại ca. Hôm nay đại ca dọn nhà, hoàng phủ gia tộc đặc biệt sắp xếp cho bọn họ một gian nhà mới có 10 phòng ốc, chỉ có trưởng tôn mới có đãi ngộ như vậy. Đại tẩu chào buổi sáng. Vừa đi tới cửa viện Vô Tấn đã gặp đại tẩu Thích Hinh Lan của mình, liền mỉm cười bắt chuyện. Đại ca đi quận nha rồi sao? Trời còn chưa sáng hôm nay đã chính thức bổ nhiệm, huynh ấy so với ai khác đều nóng nội hơn. Thích Hinh Lan tâm tình vô cùng tốt, trượng phu hiện tại đã nhận được chức hộ tào chủ sự, từ nay về sau bọn họ không bị coi thường nữa, về nhà mẹ đẻ nàng cũng có mặt mũi. Hơn nữa chức hộ tào chủ sự một tháng có tới 40 lượng đồng lộc cộng thêm 40 lượng bạc gia tộc cho mỗi tháng, cuộc sống cũng trở nên sung túc, tại sao không vui sướng cho được. Thích Hinh Lan cũng nghe trượng phu nói, hắn sở dĩ có thể chiến thắng quan gia toàn bộ là nhờ nhị đệ ở sau lưng ra sức, khiến cho Thích Hinh Lan đối với Vô Tấn càng thêm cảm kích. Trong lòng nàng bắt đầu thầm tự trách mình, nàng thân là chị dâu cần phải quan tâm tới em mình hơn. Tuy trong nhà chật vật nhưng dù sao cũng có thể cùng nhau ăn cơm. Mình là chị dâu xem ra không được rồi, xem ra trượng phu nói nàng tâm tư đều đặt trên người hài tử không quan tâm tới đệ đệ. Thích Hinh Lan đối với Vô Tấn tràn ngập áy náy. Vô Tấn giữa trưa nay đi dùng cơm đi, đệ gần đây gầy đi đó, đại tẩu hôm nay chuẩn bị cho đệ thức ăn bổ dưỡng. Đa tạ đại tẩu, buổi tối đệ lại đến. Vô Tấn buổi chiều còn muốn đi tới hiệu cầm đồ, tối hôm qua hắn và đại ca nói chuyện với nhau, trong lòng của hắn bắt đầu khó dằn nổi mà muốn làm chút chuyện, vội vã thương nghị với Ngũ Thúc, nhưng nghe bảo đại ca hôm nay dọn nhà hắn đành phải tới hỗ trợ. Hắn nhìn thoáng qua cái sân nhỏ tựa hồ không có dấu hiệu dọn nhà thì gãi gãi đầu. Hôm nay không phải là dọn nhà sao, đệ đến hỗ trợ mà. Đại ca đệ buổi tối muốn sửa sang lại sách bảo ngày mai chuyển đi, dù sao cũng không gấp rút, một hai ngày cũng được, đúng rồi đệ cũng đến ở cùng đi. Chỗ đó ta đã nhìn thấy qua, có rất nhiều phòng trống, đại ca cũng có ý này, tốt nhất là mọi người ở cùng một chỗ. Đại tẩu cái này hay nói sau. Quyền 1 chương 72, sách mới đưa ra thị trường, thượng. Vô Tấn đã quyết định chuyển ra khỏi Hoàng Phủ mà ở chỗ của Hoàng Phủ ra không quá tự do, ban đêm đóng cửa khiến cho người ta rất không thích. Đúng lúc này từ trong sân truyền tới thanh âm cãi lộn của Tiểu Hài Đồng. Đây là sách của muội huynh thích thì tự mình mua đi. Đây là thanh âm của Đoá Đoá. Chỉ thấy nàng hung hăng trừng mắt như sợ ca ca đoạt bảo bối của mình. Thích Hinh Lan nhướng mày. Hai tên tiểu gia hỏa các con lại lăn tăn gì vậy? Lạc Lạc Đoá Đoá đã viết chữ xong chưa? Viết xong từ lâu rồi mẫu thân, Đoá Đoá không cho con xem sách, chỉ cho con đọc hai trang. Lạc Lạc chạy tới giống như phải chịu ủy khuất rất lớn, khuôn mặt đỏ lên. Vô Tấn thích nhất là bảo bối chất nhi chất nữ này, hắn ôm lấy Đoá Đoá vào sân nhỏ, thấy cuốn sách dày đặc trong tay của Đoá Đoá thì kinh ngạc. Hai tử nhỏ tuổi như vậy mà có thể xem sách dày như thế sao? Đoá Đoá, quyển sách này con xem có hiểu không? Thích Hinh Lan cũng đi vào sân nhỏ, nàng đã chuẩn bị đồ ăn rồi, thấy nữ nhi của mình không lên tiếng nàng liền nhắc nhở. Đoá Đoá, thúc thúc đang hỏi con kìa, sao con không trả lời? Đoá Đoá toàn thân chăm chú, nàng chỉ ừ một tiếng, ngay cả lời của mẫu thân xem ra cũng không nghe thấy. Đứa nhỏ này đọc sách khiến ngây cả người rồi. Thích Hinh Lan bất đắc dĩ phải thay bọn chúng giải thích. Bọn chúng 3 tuổi đã bắt đầu biết chữ. Hiện tại đã đọc tới mấy nghìn chữ, tiên sinh nói không phải là chữ quá thâm ảo thì bọn chúng có thể đọc được không vấn đề gì. Cha, thật lợi hại. Vô Tấn buông chất nhi ra ngồi xổm xuống gõ cái đầu nhỏ cười tủm tỉm nói. Lạc Lạc, nếu không thúc thúc cũng mua cho con một cuốn. Hay quá. Lạc Lạc cao hứng nhảy lên. Đoá Đoá nghe thấy rồi nàng nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên không phục nói. Mua không được đâu, đây là bản cuối cùng rồi. Chúng ta đi cửa hàng khác mua, hừ. Lạc Lạc rung đùi đắc ý. Vô Tấn thấy Đoá Đoá chăm chú đọc sách không cãi lại thì hiếu kỳ liền hỏi nàng. Đoá Đoá, đây là sách gì vậy? Lạc Lạc ra sức kéo thúc thúc ra ngoài. Thúc thúc, chúng ta mau đi, đây là cuốn sách rất hay, là Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, trong trường ai cũng đã mua một bản vậy mà còn chưa mua được. Tôn Ngộ Không? Vô Tấn khẽ giật mình, sau nửa ngày mới nghi hoặc hỏi. Sách này là của ai viết? Đoá Đoá nhìn bìa sách. Là do hai người, một người là Hạm Đạm Hoa Khai, một người là Vô Tấn. Thích Hinh Lan mang đồ ăn đi vào trong phòng bếp liền ngây người. Đoá Đoá, con nói gì, vô gì? Mẹ là Vô Tấn, vô trong hư vô, tấn trong tấn tẩn. Thích Hinh Lan nhìn thoáng qua Vô Tấn, trong lòng nàng cảm thấy kỳ quái, không trùng hợp như vậy chứ. Vô Tấn gãi gãi cười xấu hổ, hắn đã hiểu, tiểu lạ lị lần trước đã nói cho hắn biết rõ ràng, lần này hóa ra đã trở thành sự thật. Đại tẩu đúng là đệ, tuy nhiên câu chuyện là của đệ còn lại không phải do đệ viết. Đoá Đoá là đứa bé lanh lợi, nàng nháy mắt mấy cái nghiêng đầu nhìn qua Thúc Thúc, tựa hồ phát hiện ra một bí mật bằng trời.
Thúc 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 cũng tên là Vô Tấn, quyển sách này do Thúc viết sao?
Tại sao không phải?
Vô Tấn cũng cười nói.
Đoá Đoá lập tức kinh ngạc, nàng cũng không đọc sách nữa, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái.
Thúc Thúc thật sự là do Thúc viết.
Vô Tấn ngồi xổm xuống cầm quyển sách nhìn thoáng qua, tên sách là Mỹ Hầu Vương Đại Náo Thiên Cung, ở phía trên ghi rất rõ ràng, thích hợp cho hài đồng 12 tuổi. Vô Tấn trong lòng thầm cười khổ, câu chuyện của mình không ngờ trở thành sách báo của nhi đồng, tác giả là Hạm Đạm Hoa Khai cùng với Vô Tấn, hóa ra bút danh của nàng là Hạm Đạm Hoa Khai, cái tên này không tệ, không biết dáng người thế nào, có đẹp như hoa sen không?
Hạm nghĩa là hoa sen.
Vô Tấn lại nhìn giá cả một chút, không rẻ, 100 văn một bản, khó trách Lạc Lạc không mua nổi.
Thúc Thúc ngày mai có thể đến học đường chúng con được không?
8. Vô Tấn vừa đi vừa lật tiểu thuyết ra đọc, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cách hành văn của Tô Gia Đại Tiểu Thư. Hành văn ưu mỹ vô cùng trôi chảy, cái này so với bản Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân có nhiều điều bất đồng. Có thêm một nhân vật nữ chính tên là Long Linh Thuệ, là một tiểu long nữ. Lúc Thạch Hầu xuất thế, nàng sinh ra ở Long Cung, trời sinh pháp lực cao cường. Pháp thuật của Tôn Ngộ Không là nàng lén đưa cho hắn. Hơn nữa Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung cũng là vì Tây Vương Mẫu giam giữ Long Linh Thuệ, cuối cùng vì đổi tự do của nàng mà cam tâm thúc thủ chịu trói, bị Như Lai đẻ dưới núi.
Vô Tấn liền mỉm cười, khó trách trẻ con thích, đem Tôn Ngộ Không hóa thành hình người lại có chút nhân tốt tình yêu vào, không hổ là nữ nhân viết sách, tâm tư tinh tế tỉ mỉ, tình cảm phong phú, càng làm cho người ta ấn tượng là bên trong có rất nhiều tranh ảnh.
Thúc Thúc, con ở chỗ đó mua sách.
Đoá Đoá kéo ông tay háo Vô Tấn, chỉ vào hiệu sách cách đó không xa.
Thúc Thúc chính là hiệu sách này.
Vô Tấn nhìn hiệu cách kia, chỗ này cách Hoàng Phủ Phủ ước chừng một dặm, vô cùng lịch sự tao nhã.
Lúc này có một đoàn hài tử 12-13 tuổi đang từ xa đi tới, vào bên trong tiệm sách, Lạc Lạc lập tức nhảy dựng lên.
Coi chừng bị bọn chúng mua hết, chúng ta nhanh lên.
Vô Tấn thấy hắn gấp gáp sợ trễ không mua được, không lẽ sách này bán chạy như vậy sao?
Tất cả mọi người tới tiệm sách là để ở mua nó.
Vô Tấn không quá tin tưởng, lúc trước hắn xem Tây Du Ký cũng không có nhiều người cùng xem như vậy, chẳng lẽ thời đại này không giống với thời đại trước.
Sau khi suy nghĩ một chút hắn bỗng nhiên hiểu ra, lúc này sách thích hợp cho trẻ em xem quá ít, bọn nhỏ nếu mỗi ngày không đọc kinh thi cũng phải đọc luận ngữ, không giống khi hắn còn bé có hoạt hình, có trò chơi, tivi điện ảnh đủ thứ, hiếm ai mà xem Tây Du Ký.
Hắn bỗng nhiên bội phục Tô Gia Tiểu Thư, tính toán vô cùng chuẩn xác, tiểu thuyết nhi đồng đây là một thị trường chưa khai phá. Lúc này mấu chốt để buôn bán.
Tòng đầu của hắn liền hiện ra ngành sản xuất cho nhi đồng, trong mắt hắn thời đại này khắp nơi là hoàng kim, chỉ là hắn có tìm hay không mà thôi.
Vô Tấn dẫn hai đứa nhỏ đi tới trước cửa tiệm sách, sau khi đi tới hắn càng hoảng sợ, chỉ thấy tiệm sách chật ních 30-40 tên hài tử, đều là hơn 10 tuổi, trên tay bọn họ đều cầm một bản Mỹ Hầu Vương, bọn họ đi trước tiệm mà nói.
Đại thúc thu tiền của con trước.
Thu tiền của con trước.
Quyền 1 chương 73, sách mới đưa ra thị trường, hạ.
Chắc không được nguyên một đoàn kéo tới, chủ tiệm tiệm sách là một trung niên nam tử, ánh mắt hắn híp lại nói.
Được được, ai cũng có hết.
Lạc Lạc lòng đã sớm như lửa đốt, hay chạy vào tiệm sách, đỗng nhiên chuyển tới một tiếng la vui mừng.
Thúc Thúc, đây là bản cuối cùng con lấy được rồi.
Chủ tiệm cười ha hả.
Tiểu đệ đệ vận khí không tệ, đây là lần thứ tư ta nhập hàng, bán xong cũng không kiếm được hàng nước.
Đại thúc, sách như vậy bán chạy làm sao?
Vô Tấn cười hỏi.
Quyển sách này không giống như những quyển sách bình thường. Ta tổng cộng đã bán được 1.000 bản, ha ha, người viết sách này rất lợi hại đó.
Vô Tấn thấy trong mắt của Lạc Lạc tràn ngập vẻ kiêu ngạo, hắn biết nó nhịn không được rồi liền ném 100 văn cho chủ tiệm rồi kéo huynh muội bọn họ rời đi. Lạc Lạc vẫn kiêu ngạo mà la to lên.
Nói cho các ngươi biết sách này là do Thúc Thúc ta viết đó.
Hắn chỉ vào Vô Tấn, khuôn mặt đỏ bừng mà kiêu ngạo, tràn ngập ánh sáng chói lọi, tiệm sách liền yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Tên tiểu tử thúi này không nói thì không được sao?
Vô Tấn đỏ bừng cả mặt, ôm lấy huynh muội bọn họ nhanh chóng rời đi.
Bọn họ nhanh chóng chạy đi một đoạn, Vô Tấn bỏ huynh muội bọn họ xuống, giao huấn Lạc Lạc một hồi đừng khoe khoang. Lạc Lạc cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu. Vô Tấn đang định mạng bọn họ vào trong phủ thì sau lưng có người gọi hắn.
Vô Tấn ca ca, chờ một chút.
Vô Tấn quay đầu lại thì thấy một chiếc xe ngựa vội vàng lao tới, một nữ hải đang gọi hắn.
Là tỷ tỷ xinh đẹp kìa.
Đoá Đoá sáng mắt đã nhận ra rồi.
Là tiểu lạ lị Tô Y Y.
Vô Tấn tâm tình rất tốt, hắn đại khái cũng đoán ra chuyện gì rồi, khẳng định là có quan hệ với quyển sách này.
Xe ngựa dừng lại, Tô Y từ trong xe ngựa nhảy ra, mặt mũi của nàng tràn đầy vui mừng, đôi mắt to trở thành hình loan nguyệt.
Vô Tấn ca ca, thật tình cờ lại gặp huynh ở đây.
Tỷ tỷ xinh đẹp, lần trước tỷ mua cho muội kẹo đường thật là ngon.
Đoá Đoá nghiêng đầu nhỏ hướng về phía nàng vẫy bàn tay nhỏ bé. Tô Y túi người nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rồi cười cười nói. Đoá Đoá muội muội phải gọi ta là A Di mới đúng, đúng rồi, lần trước ta không phải đã nói cho muội biết sao. Vô Tấn nhịn không được, người nhà của nàng không biết là ai. Lúc này trong xe bỗng truyền ra tiếng động, một tiếng cười khẽ vang lên, hắn sửng sốt quay người nhìn xe ngựa, trong xe còn có ai khác sao? Vô Tấn ca ca là đường tỷ của muội, tỷ ấy còn muốn tìm huynh đó. Hóa ra là Tô gia tiểu thư hợp tác viết sách, Vô Tấn trong lòng liền nóng lên, hắn đã kính ngưỡng đã lâu mà còn chưa có cơ hội gặp mặt. Vô Tấn bước lên phía trước thi lễ. Hóa ra là Tô gia tiểu thư, ta đã kính ngưỡng lâu rồi. Vô Tấn công tử thực sự chỉ là kính ngưỡng đã lâu sao? Màn xe kéo ra lộ ra một khuôn mặt tươi như hoa. Vô Tấn mở to mắt cất tiếng. Thư muội muội. Ngồi trong xe ngựa còn không phải thư muội muội Cửu Thiên thì là ai, nhưng tại sao lại là nàng? Vô Tấn cảm thấy mình như ngây ngô rồi, hóa ra Cửu Thiên chính là đường tỷ của tiểu Lạ Lị. Mình đáng lẽ phải nghĩ ra mới đúng, Tô muội muội không phải đang nghiên cứu chuyện Đường Tăng đi lấy kinh sao? Còn có cả tiểu thuyết thần tiên quỷ quái nữa, nàng ta lại biết Triệu Thắng Nam, thì sao mình lại không nghĩ đến Tô tiểu thư? Kỳ thật hắn đâu phải là Gia Cát Lượng, hắn nghĩ tới mới là chuyện lạ, thiên hạ rộng lớn như vậy, Duy Dương huyện tới 100 vạn nhân khẩu, khó mà có thể liên hệ hai người lại với nhau. Vô Tấn huynh không nghĩ tới sao? Cửu Thiên chăm chú nhìn Vô Tấn, trong mắt tràn ngập tình cảm. Cửu Thiên từ nhỏ đã thích đọc sách, 12 tuổi đã tự viết sách, đã viết tới 3 năm nhưng chưa có quyển nào in ra, điều này khiến cho nàng rất chán nản. Kỳ thật không phải là vì cách hành văn của nàng mà là cuộc sống của nàng lịch duyệt quá ít, căn bản không có câu chuyện nào hay. Lúc này nhị thúc đảm nhiệm chức thứ sử Đông Hải quận, nàng cũng muốn đi cùng ở bờ biển hy vọng kiếm thêm linh cảm. Không ngờ họ trên thuyền nghe được một câu chuyện hấp dẫn như thế, sau đó nàng biết được nam tử trẻ tuổi kể chuyện là Hoàng Phủ Vô Tấn. Cửu Thiên thấy Vô Tấn ngơ ngác có phần không biết làm sao thì trong mắt nàng lại hiện ra một vẻ nghịch ngợm, nàng thích nhất là nhìn thấy dáng vẻ nghẹn họng chân chối này của Vô Tấn. Nếu không phải hôm nay vì viết sách nàng vẫn muốn giấu giếm, xem hắn cuối cùng có đoán ra được không? Cảm thấy không tưởng tượng nổi sao? Đúng là không tưởng tượng nổi. Vô Tấn gật nhẹ đầu, trong lòng hắn cảm thấy vui mừng lại cảm thán. Ta thật sự không ngờ cô nương lại là đường tỷ của Tô tiểu muội, cũng không ngờ là chất nữ của Tô thứ sử. Vô Tấn ca ca huynh đã gặp đường tỷ của muội sao? Tiểu Lạ Lị bên cạnh không hiểu sao nàng còn đang chuẩn bị giới thiệu cho hai người, đôi mắt nàng mở to. Cảm thấy kỳ quái, đường tỷ rất ít ra ngoài, tại sao bọn họ lại nhận thức nhau? Chúng ta gặp nhau ở tiệm sách. Vô Tấn cười giải thích cho Tiểu Lạ Lị. Tuy nhiên ta không ngờ nàng ta là đường tỷ của muội. À, vậy thì không cần muội giới thiệu nữa, Vô Tấn ca ca huynh có rảnh không? Đường tỷ tìm huynh có việc. Không sao, ta đang rảnh đây. Vô Tấn chỉ vào một tòa kiến trúc phía trước nói với Cửu Thiên. Không bằng chúng ta tới quán rượu Tề Lô uống rượu. Cửu Thiên trong lòng cũng tràn đầy cảm giác thành tựu, nàng không ngờ rằng sách của mình lại bán tốt như vậy. Cứu cứu của nàng sáng nay trở về từ Giang Ninh nói rằng quyển sách này bán như muốn phát điên ở Giang Ninh, trong vòng 5 ngày đã bán tới 6 vạn bản, không chỉ hài đồng ưa thích mà người lớn cũng thích. Tin tức này khiến cho Cửu Thiên vui tới mức phát khóc, 3 năm qua nàng viết tiểu thuyết chưa từng có người nào vừa ý, không ngờ lần này in sách lại làm được thành công như vậy, nàng không khỏi cảm kích Vô Tấn đã cho nàng tư vị thành công mỹ diệu. Nàng nhịn không được muốn cùng chia sẻ thành công với Vô Tấn. Nàng nhìn thoáng qua Vô Tấn cất tiếng nói. Hôm nay ta muốn mời huynh ăn cơm trưa. Thúc thúc con cũng muốn đi. Con cũng muốn đi. Quyển 1 chương 74, Hạm đạm hoa khai. Hai tiểu gia hỏa này nhảy dựng lên kéo cánh tay của Vô Tấn. Cửu Thiên lúc này mới chú ý tới bọn chúng. Hai mắt của nàng sáng ngợt chợt phát hiện ra đây là một đôi huynh muội sinh đôi. Nàng vô cùng phấn chấn. Hai tiểu gia hỏa đáng yêu làm cho nàng yêu thích tới cực điểm. Vô Tấn đây là chất nhi chất nữ của huynh sao? Ừ, là hài tử của đại ca, ta cũng là fan hâm mộ của cô nương. Cửu Thiên hơi khó hiểu. Cái gì là fan hâm mộ? Vô Tấn lúc này mới nhớ tới đây là cách dùng từ lời sau, hắn liền cầm lấy quyển sách trên tay của hai tiểu gia hỏa rồi giải thích. Tức là người sùng bái cô nương. Tiểu Lạ Lị ở bên cạnh lạnh nhạt, nàng thấy ánh mắt của Vô Tấn không rời khỏi đường tỷ, cười cười nói với đường tỷ sớm đã quên nàng tới 9 tầng mây, trong lòng nàng cảm thấy mất hứng. Chu cái miệng nhỏ nhắn lên rồi nói. Đến cùng có đi hay không? Đi đi. Vô Tấn cười cười ôm lấy Lạc Lạc và Đoá Đoá ôm bọn chúng lên xe ngựa, lúc lên khẽ vô vào mông bọn chúng mấy cái. Hai người các ngươi về sau không được nghịch ngợm, ngoan ngoãn, thúc thúc lần sau mang các ngươi đi ăn cơm. Cửu Thiên ôm hai tiểu gia hỏa vào xe, nàng mỉm cười với Vô Tấn. Huynh không vào ngồi sao? Ta không cần vào. Vô Tấn nhảy lên giá, cùng với Phu Sa ngồi song song, cao giọng cười nói. Ta chỉ đường. Sư phó đi thẳng tới ngã tư quẹo trái. Xe ngựa khởi động, chỉ nghe thấy Đoá Đoá lớn tiếng nói.
Tỷ là tỷ tỷ xinh đẹp, đây là A-di xinh đẹp, muội biết rồi. Trong xe vang lên từng tiếng cười như tiếng chuông bạc, xe ngựa tăng tốc tới quán rượu Tề Lỗ cách đó không xa. Quán rượu Tề Lỗ Vô Tấn đã tới nhiều lần, tiểu nhị và trưởng quầy đều biết hắn, vội vàng đưa bọn hắn lên lầu 2 tới một gian cửa sổ thoáng mát, trong phòng vô cùng sạch sẽ, ánh sáng sáng ngời, đều là lê mộc thượng hạng. Có lẽ vì muốn thúc thúc nhiều lần dẫn mình đi ăn cơm mà hai tiểu gia hỏa trở nên vô cùng nhu thuận, bọn chúng gục xuống bàn đọc sách, con khỉ tinh nghịch Lạc Lạc cũng vô cùng im lặng, toàn bộ bị câu chuyện Mỹ Hầu Vương hấp dẫn. Mọi người mang trà lên, Vô Tấn lúc này mới cười hỏi Cửu Thiên. Chuyện thứ nhất cô nương tên là gì, có thể nói cho ta biết được không? Đoá Đoá một mực chuyên tâm đọc sách đống nhiên nói. A Di xinh đẹp, đừng nói cho thúc thúc, thúc thúc sẽ cầu hôn A Di đó. Tiểu gia hỏa này đừng nói chuyện lung tung. Vô Tấn dùng đua khẽ gõ cái đầu nhỏ của hắn một cái. Đây là trừng phạt người lớn nói chuyện tiểu hài không được mở miệng, ngoan ngoãn đọc sách của con đi, còn mở miệng lần sau thúc thúc không mang đi theo nữa. Đoá Đoá sợ tới mức le lưới, túi đầu xuống đọc sách, khuôn mặt của Cửu Thiên hơi đỏ lên, mặc dù trẻ thơ nói vậy nhưng vẫn khiến cho nàng hơi xấu hổ. Hiện tại nữ tử tầm 17-18 tuổi bắt đầu đàm luận chuyện thân sự, nam tử có thể cưới vợ thành gia, Cửu Thiên cũng thế. Cho dù năm nay nàng mới 15 tuổi nhưng không ít người nhắc tới thân sự của nàng với phụ thân. Nữ hài 15 tuổi đương nhiên cũng có thể xem xét chung thân đại sự của mình rồi, bất kể gia đình hay là bối cảnh, nàng vẫn muốn tìm một tài tử tương đương với mình. Ở bên cạnh nàng cũng rất có nhiều người tài tuấn nhưng nàng tạm thời không tìm thấy người thích hợp. Vô Tấn luận về gia tộc bối cảnh hay học thức văn tài đều không phù hợp với yêu cầu của Tô gia, Cửu Thiên cũng không đem Vô Tấn vào trong phạm vi chung thân đại sự của mình. Nàng dù thích người này nhưng chỉ có là bằng hữu thú vị. So với các tài tử bên cạnh nàng thì khác biệt, mỗi khi ở cùng hắn nàng đều cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng Đoá Đoá trẻ thơ nói vậy giống như tiếng mèo kêu trong yên tĩnh, bỗng nhiên nàng ý thức được sự tồn tại của Vô Tấn. Nàng nhẹ nhàng vén tóc, để tóc phủ xuống vai trái, mái tóc cũng tạo thành một bức rèm màu đen với mắt nàng. Xuyên qua bức rèm nàng len lén đánh giá Vô Tấn không giống như quan sát lúc trước. Hắn cao lớn cường tráng, làn da ngăm đen, dáng người khôi ngô hoàn toàn bất đồng với những tài tử phong lưu khác. Trong mắt bọn họ Vô Tấn là dáng người thô kệch nhưng Cửu Thiên lại thưởng thức kiểu khác, Vô Tấn là sự khỏe mạnh và lực lưỡng. Làn da đồng cổ của hắn sáng bóng, không tái nhợt giống như những người ở lâu trong phòng, lộ ra một dáng người rắn chắc. Cho dù Cửu Thiên lúc trước cũng không thích nam nhân có làn da đồng cổ này nhưng thời khắc này nàng đã không còn cảm giác đó nữa, ít nhất cơ thể này cũng khiến cho nàng một cảm giác an toàn. Vô Tấn nhìn về phía nàng, ánh mắt lợi hại như muốn xuyên qua tấm rèm khiến mặt của nàng trở nên nóng lên. Nàng tự nhiên thò tay buộc tóc lên, che ánh mắt Vô Tấn lại. Trong khoảng thời gian ngắn buộc tóc này, nàng đã khôi phục lại vẻ bình thường, khẽ cười nói với Vô Tấn. Ta chưa từng nói qua tên của mình sao, hay là Y Y Mội chưa từng nói qua với huynh? Đường tỷ Mội chưa từng nói qua. Tô Y thấy Đường tỷ muốn nói nhưng lại không muốn xuống nước liền che miệng cười nói. Nếu không thì hiện tại Mội nói. Chờ một chút. Vô Tấn ngừng lại, hắn cười thần bí. Nếu không thì ta đoán một phen xem có đoán chúng hay không. Hai tỷ muội nhìn nhau đều nhìn thấy trong mắt cả hai tràn ngập vẻ kinh ngạc, chuyện này làm sao đoán được. Cửu Thiên bỗng nhiên hơi hiểu ra, nàng biết rõ Vô Tấn muốn đoán thế nào, chuyện này cũng rất thú vị, tên của nàng không thể đơn giản nói cho người khác biết, Vô Tấn muốn biết thì phải dựa vào manh mối, hiện tại xem ra hắn đã biết chút manh mối. Cửu Thiên có phần không tin, nàng nâng má lên, dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn Vô Tấn mà cười nói. Vậy huynh nói cho ta biết trước huynh định đoán thế nào, từng bước thăm dò hay đoán liền luôn. Vô Tấn dương dương đáp ý. Đương nhiên là đoán luôn, muội quên rồi sao? Ta là đạo sĩ Lao Sơn đã từng học qua thuật xuyên tường. Cửu Thiên nghĩ tới bộ dáng buồn cười của hắn khi biểu diễn thuật xuyên tường ở tiệm sách thì che miệng cười. Vậy thì tốt, huynh đoán đi. Vô Tấn nhắm mắt lại, vỗ tay giả vờ giả vịt niệm chú ngữ. Muốn biết phương danh không cần mở miệng, ta có đạo thuật, tên viết trong tâm, phương danh Xuân Xanh, đoán là biết được. Tô Y Y mở to hai mắt nhìn nhắn. Trong mắt hiện ra vẻ hết sức kinh ngạc, nàng không biết Vô Tấn vì sao có thể đoán ra danh tự của Đường tỷ, mà hai tiểu gia hỏa cũng không đọc sách nữa, chuyên chú nhìn thúc thúc đọc chú ngữ, khuôn mặt nhỏ nhắn đều tràn ngập vẻ tò mò. Quyền 1 chương 75, xin hỏi phương danh. Chỉ có tâm tư của Cửu Thiên là tương thông với Vô Tấn, nàng nâng má, hứng thú nhìn Vô Tấn niệm chú, nàng muốn nhìn năng lực suy đoán của hắn, tuy nhiên hiện tại nàng càng thích nhìn Vô Tấn sắm vai đạo sĩ Lao Sơn. Vô Tấn giống như là đạo sĩ niệm kinh, mở to mắt cười giống như thầy tướng số Lao Sơn. Ta đoán ra rồi, phương danh của muội có một chữ duy nhất, muội tên là Tô Hạo. Tô Y trừng mắt lên, tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Vô Tấn ca ca, huynh thực sự biết đọc chú ngữ sao? Thấy biểu lộ của nàng, Vô Tấn biết mình đã đoán đúng, hắn giả vờ giả vịt vuốt chán mà cười ha hả. Đây chỉ là chuyện nhỏ lần trước ta ở Lao Sơn đã từng học qua. Thúc thúc,
chúng con tên là gì thúc thử đoán xem. Hai tiểu gia hỏa kéo cánh tay của hắn, muốn hắn đoán. Vô Tấn vô đầu hai bọn chúng rồi cười tươi nói. Con là Hoàng Phủ Tử Lạc, con là Hoàng Phủ A Đoá, có đúng không? Hòa thúc thật lợi hại. Hai tiểu gia hỏa cũng mở to hai mắt, bọn chúng quan rằng thúc thúc làm sao không biết tên hai bọn chúng được, mỗi lần đi nhà xí đều vụng trộm cầm theo vài quyển tập của bọn chúng. Cửu Thiên cười mà không nói gì, tuy nàng biết rõ Vô Tấn làm thế nào đoán được nhưng nàng vẫn bội phục năng lực suy đoán của hắn, từ bút danh mà suy ra, nàng đặt tên cho Hoàng Phủ Vô Tấn bút danh là Vô Tấn, thì tên của nàng cũng nằm trong bút danh Hạm Đạm Hoa Khai. Từ tên của biểu muội Tô Y Y của nàng, tên của nàng cũng có một chữ độc nhất mà thôi, Tô Khai Tô Đạm không có khả năng, nàng là trưởng nữ của Tô gia, vậy thì khẳng định tên là Hạm cho nên Vô Tấn liền đoán được. Vô Tấn thấy Cửu Thiên mọt mực không nói gì chỉ cười cười chăm chú nhìn hắn thì nói. Thế nào bị tâm đê hoa thuật của ta làm cho khiếp sợ đến mức nói không ra lời rồi sao? Huynh đó cho huynh cái thang, huynh cứ bỏ lên. Cửu Thiên lắc đầu. Nếu ta đặt bút danh là Lao Sơn Đạo Sĩ xem huynh có thể đoán ra được không? Vô Tấn thấy nàng đã hỉ ra thì vội vàng cười ha hả. Lao Sơn Đạo Sĩ cũng không tệ, mấy quyển sách sau này cứ dùng bút danh này. A, muội hiểu rồi. Tô Y Y cũng vô cùng thông minh, nàng thoáng cái đã hiểu được, hóa ra Vô Tấn đã lừa gạt nàng, nàng không khỏi tức giận nói. Hừ, còn nói cái gì là đạo thuật, đều là Vô Tấn ca ca lừa gạt muội. Vô Tấn nhìn khuôn mặt tức giận của Tô Y thì trấn an nàng. Được rồi, đừng nóng giận, là Vô Tấn ca ca trêu chọc cho muội vui vẻ thôi mà. Vui vẻ đã xong, chúng ta nói chuyện đứng đắn đi. Cửu Thiên lấy từ trong bọc ra mấy tờ ngân phiếu đặt lên bàn cho Vô Tấn. Đây là tiệm sách đưa cho, Đông Lai Tiền Trang 1.000 lượng bạc, tiền kiếm được là 2.000 lượng, chúng ta mỗi người chia một nửa. Vô Tấn cầm lấy tờ ngân phiếu lên. Nhiều như vậy sao? Quả là không tệ. Đây chỉ là tiền nhuận bút 10 vạn bản đầu tiên, nếu như tiếp tục in thì sẽ. Vậy thì cảm ơn. Vô Tấn vui vẻ nhận lấy, đây là tiền nhuận bút của hắn, làm sao lại không lấy cho được. Cửu Thiên còn lo lắng Vô Tấn không lấy, thấy hắn không hề sĩ diện mà cầm đi, trong lòng nàng cảm thấy thích thú mà cười hỏi hắn. Chúng ta tiếp tục đem chuyện Mỹ Hầu Vương viết tiếp không? Nếu như biết là hợp tác với Tô gia tiểu thư hắn sẽ không hề do dự mà tự tuyệt, nhưng thư muội muội Cửu Thiên thì là chuyện khác, nghĩ tới tương lai có thể vành thái tóc mai chạm nhau với thư muội muội, Vô Tấn liền không khỏi nghĩ tới chuyện sau khi viết xong Tây Du Ký thì viết Tây Sương Ký. Tuy nhiên trước đó hắn đã cự tuyệt dứt khoát, hiện tại đáp ứng thì thật mất mặt, hắn cũng không thể nói vì tiền mà tiếp tục kể chuyện, hắn lo lắng Cửu Thiên sẽ xem thường hắn, dù sao cũng phải tìm một lý do đàng hoàng. Đúng lúc này, chất nữ Đoá Đoá ôm hai cánh tay nhỏ bé của hắn. Thúc thúc con xin thúc 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 viết tiếp đi, Đoá Đoá thật sự muốn nghe câu chuyện sau này. Đây đúng là tiểu quỷ trời sinh. Lúc này Vô Tấn cảm thấy Đoá Đoá rất đáng yêu, đúng là huyết mạch tường thông, chất nữ của mình biết mình muốn gì. Hắn đành lộ ra vẻ bất đắc dĩ, giống như là vô cùng khó khăn. Biểu lộ của hắn trước mặt Cửu Thiên chỉ là một loại bất đắc dĩ, ta vì bị ép mà đáp ứng không phải vì yêu cầu của nàng, Vô Tấn hắn không mất đi mặt mũi nam nhân. Được rồi, ta đúng là rất bệ buộn không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng không có biện pháp nào, ai bảo ta thích hai tiểu gia hỏa này làm gì cơ chứ. Được rồi, ta đáp ứng cô nương, chúng ta tiếp tục hợp tác. Cửu Thiên vui mừng vô cùng, đôi mắt lấp lánh sáng bóng, nụ cười ngọt ngào như mật. Mặc kệ Vô Tấn vì lý do gì thì hắn đã đáp ứng, sự lo lắng của nàng cuối cùng cũng được buông lỏng. Chúng ta một lời đã định không được đổi ý. Vô Tấn cất tiếng đáp. Đại trượng phu một lời nói dĩ nhiên là tứ mã nan truy. Nói tới đây hắn đột nhiên phát hiện ra trong mắt của Cửu Thiên có một vẻ nghịch ngợm, giống như nhìn thấu tâm tư của mình, hắn chột dạ vội vàng đổi giọng. Nhưng ta là người lười biếng, cô nương không được ước thúc ta. Vô Tấn cùng với Cửu Thiên hẹn 3 ngày sau gặp lại ở tiệm sách sau khi bọn họ chia tay. Trở lại phủ Hoàng Phủ thì đã tới giờ ăn trưa rồi, hắn giải thích cho đại tẩu một phen lúc nãy ở bên ngoài gặp một người bạn ăn một bữa cơm, Đoá Đoá lại vụng trộm nói cho Thích Hinh Lan biết là một A Di xinh đẹp, Thích Hinh Lan hiểu rồi nàng cũng chỉ cười cười nói không sao, về sau còn rất nhiều thời gian. Vô Tấn về tới gian phòng của mình, hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc, hắn có ý định dọn đi rồi, hiện tại ở tạm thời ở hiệu cầm đồ, hắn cơ hồ không có gì, vũ khí của hắn đều cất ở đó. Chỉ có mấy bộ y phục và mấy đồ linh tinh bỏ vào một cái bọc nhỏ là xong. Đi ra cửa hắn hơi do dự một chút, đại ca đã từng nói qua với hắn, và ải nói với tổ phụ một tiếng, không thể vô thanh vô tức như vậy mà rời đi. Ở gia tộc này, ngoại trừ đại ca và ngũ thúc hắn đối với tổ phụ là có cảm tình mà thôi. Vô Tấn đi tới chỗ của tổ phụ, lúc đi ngang qua sân nhỏ của Hoàng Phủ lúc hắn thấy có người đang nói chuyện. Đại ca huynh nói chân của đệ có thể khôi phục lại nguyên trạng sao? Đúng thế. Lang Y Y đã nói chỉ cần đi nhiều một chút là có thể phục hồi nguyên trạng. Đó là thanh âm của Hoàng Phủ Trác Ngọc, thanh âm khác rất lạ lẫm,
tuy nhiên Vô Tấn cũng đoán được đây là trưởng tôn của Đông Hải Hoàng Phủ gia, Hoàng Phủ chắc khí, 3 năm trước đây phụ thân của hắn đã bỏ ra 8 vạn lượng bạc mua cho hắn một chức huyện úy. Quyền 1,